Chương 87, linh hoạt kỳ ảo 18 đao chương 87, linh hoạt kỳ ảo 18 đao Diệp Phàm tranh thủ thời gian đưa tay, theo thần mục đỉnh bên trong ngóc ra một bản công pháp mới tinh. Ân. Công pháp tên biến thành Không Linh Thập Bát Đao. Hắn lật ra xem xét, ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, ân. Đao này quyết bị một lần nữa chỉnh lý qua, hết thảy 18 đao. Diệp Phàm hưng phấn từng tờ một lật xem, miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới, hắc, chẳng những có tu luyện tổng cường, hơn nữa cái này 18 đao mỗi một đao đều có kỹ càng vận chuyển linh lực chân nguyên pháp môn. Mỗi một đao còn liên quan đến lên đao thức, vận đao thức, biến đao thức, chuyển đao thức, thu đao thức chờ một chút từng hiểu. Và a, có dạng này một bản công pháp, đây quả thực quá tuyệt vời. Cái này Không Linh Thập Bát Đao phân biệt là: một đao phá hiểu, hai đao kinh phòng, ba đao đoạn vân, bốn đao liệt thạch, năm đao xuyên lâm, sáu đao phá nhạc, bảy đao kinh đạo, tám đao minh giản, chín đao bân dũng, 10 đao đoạn hồng, 11 đao long ngầm, 12 đao phần thiên, thập tam đao nguyệt toái, 14 đao nhật ám, 15 đao tinh vẫn, 16 đao liệt hùng, 17 đao luân hồi loạn, 18 đao hỗn độn khai. Cái này 18 đao đao tên, nhìn xem liền không phải tầm thường, Diệp Phàm lập tức nhìn mê mẩn. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn trang sách, một khắc cũng không nỡ dịch chuyển khỏi, miệng bên trong còn thỉnh thoảng nhỏ giọng lẩm bẩm đao quyết vận chuyển pháp môn. Lần này có thể không còn là tối nghĩa khó hiểu Không Linh Đao quyết, mà là mạch lạc rõ ràng, hóa phức tạp thành đơn giản Không Linh Thập Bát Đao. Diệp Phàm càng xem càng kích động, hai tay cũng nhịn không được khẽ run lên. Hắn xâm nhập suy nghĩ mỗi một đao ảo diệu, khi thì nhắm mắt lại, trong đầu mô phỏng lấy xuất đao tư thế, cùng linh lực vận chuyển lộ tuyến. Khi thì lại mở to mắt, đối với không khí khoa tay mấy lần. Một canh giờ sau, Diệp Phàm liền tìm hiểu được trước ba đao một chút ảo diệu. Hắn hưng phấn đến vô đùi, ta quyết định, hiện tại liền bắt đầu tu luyện cái này Không Linh Thập Bát Đao. Nói làm liền làm, Diệp Phàm cầm lấy khai sơn đao, lao tới phía sau núi. Hắn tìm một khối đối lập bằng phẳng khoáng đặt bãi, hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu luyện đao. Dựa theo đao thứ nhất phá hiểu pháp môn, hắn vận chuyển lên thể nội linh lực chân nguyên, đồng thời trong tay khai sơn đao chậm rãi nâng lên, lên đao thức trầm ổn hữu lực. Lên. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, vẫn đao thức triển khai, lưới đao mang theo một cỗ khí thế bén nhọn chém về phía trước. Mặc dù một đao kia còn hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng đã có mấy phần uy lực. Diệp Phàm một khắc cũng không ngừng lại, trường đao trong tay tung bay, tiếp tục khổ luyện kia đao thứ nhất phá hiểu. Hắn hết sức chăm chú, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai, nghiêm ngặt dựa theo đao quyết đến thi triển. Một đao tiếp lấy một đao, động tác càng thêm thuần thục, đao phong cũng càng thêm sắc bén, dường như có thể bổ ra không khí. Theo không ngừng mà vung đao, Diệp Phàm dần dần đắm chìm trong đao pháp này kỳ diệu thế giới bên trong, cùng đao hỏa làm một thể. Thẳng đến vung ra hơn 100 đao sau, hắn mới cảm thấy động tác thành thạo thông thuận, uy lực càng là so lần thứ nhất thi triển lúc lật ra gấp bội. Theo trong sách miêu tả, Diệp Phàm trong lòng vui mừng, hắn đã đem phá hiểu một đao kia tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua gần 2 canh giờ. Diệp Phàm cảm thấy thể lực sắp không chống đỡ được nữa, cái này đao thứ 2 kinh phong xem ra là không luyện được. Hắn quyết định ngày mai lại tiếp tục luyện tập đao thứ 2. Hiện tại, lại đến tu luyện ngũ hành hồng mông quyết thời gian. Diệp Phàm vội vàng chạy về nhà mình sân nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Linh lực chân nguyên tại thể nội vận chuyển, Diệp Phàm tinh tế một thể nghiệm, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thì ra, hôm qua cùng Điền Mẫn cuối cùng một trận khiêu chiến, vậy mà nhường hắn bước về phía luyện khí 7 tầng bộ pháp, lại đi tới 10 không ngừng. Hiện tại tổng tiến độ đã vượt qua 47 nhanh hơn phân nửa. Diệp Phàm cảm thụ được thể nội linh lực chân nguyên vui sướng lưu chuyển, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trong lòng của hắn suy nghĩ, ai tấu tu luyện pháp, cái này hiệu quả thật là mắt trần có thể thấy, quả thực tuyệt mất. Ta phải tìm người đánh ta, đây mới là nhanh nhất phương pháp tu luyện a. Sao có thể thực hiện cái mục tiêu này đâu? Hắn cau mày, trong sân đi qua đi lại, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, tính toán tu luyện kia tiến độ, coi như tăng thêm cực phẩm đan dược phụ trợ, cũng cùng ốc xin bỏ dường như. Bây giờ suy nghĩ một chút tốc độ này, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận, đến muốn chiêu nhi tìm người đánh ta mới được. Suy tư một hồi lâu, Diệp Phàm đột nhiên vô đầu một cái, ánh mắt lóe sáng, có. Ngày hôm qua lôi đài khiêu chiến cũng rất không tệ, ta có thể võ đài tìm người luận bàn a. Cái này cũng không trái với tông môn quy củ a. Được, chuyện này đến tìm Phượng sư tỷ hỏi một chút. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm có cẳng liền hướng Phượng Thanh Ca nằm viện tử chạy tới. Tới Phượng Thanh Ca nơi, Diệp Phàm cũng không nói hoài tới khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Phượng sư tỷ, ta muốn võ đài tìm người luận bàn, cái này trái với tông môn quy củ không? Phượng Thanh Ca đang ngồi ở trước bàn uống trà, nghe vậy đặt chén trà xuống, nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm, tiểu sư đệ, ngươi thế nào đống nhiên muốn võ đài? Không phải là hôm qua đánh lên nghiện đi? Hắc hắc, sư tỷ, ngươi nhìn ta bình thường đều là tự mình một người tu luyện, kinh nghiệm thực chiến quá thiếu. Giống như hôm qua tìm người khiêu chiến, có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thực chiến a. Diệp Phàm mau nói ra lý do của mình. Phượng Thanh Ca ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi, ta nhìn ngươi không chỉ là tích lũy kinh nghiệm a. Ngươi hôm qua lúc đối chiến, là cố ý lộ ra sơ hở bị đòn a. Có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao? Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái, hắc hắc, vẫn là Phượng sư tỷ ánh mắt sắc bén, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Sư tỷ, kỳ thật ta tại tu luyện một loại kháng đánh luyện thể pháp, bị đánh càng nhiều, tiến cảnh liền càng nhanh. Cái này mắt thấy là phải tới thanh đồng bí cảnh mở ra ngày, ta muốn mau sớm tăng lên thực lực của mình. Phượng Thanh Ca nao nao, chợt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, kháng đánh luyện thể pháp, cũng là hiếm lạ. Nhưng là ngươi không tập trung tinh lực tu luyện chủ thể pháp, sẽ có hay không có điểm bỏ gốc lấy ngọn? Sư tỷ, ta cái này kháng đánh luyện thể pháp cùng chủ thể công pháp là tương quan liên. Kháng đánh luyện thể pháp tiến cảnh tăng lên, có thể gia tốc chủ thể công pháp tu luyện. Diệp Phàm tranh thủ thời gian giải thích. Ân, nếu như là dạng này, Vậy được a, sư tỷ tin ngươi. Võ đài chuyện này không trái với quy củ, bất quá ngươi muốn đi ngoại môn võ đài, liền phải đi ngoại môn chấp sự đường đăng ký lập hồ sơ. Ngươi tìm Trịnh trưởng lão hỗ trợ, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Phượng Thanh Ca nói liên miên nói rằng, à, đúng rồi, gần nhất phụ sư muội lâm vào bình cảnh kỳ, ngươi tìm nàng tham dự một chút, nhường nàng quan chiến, nói không chừng nàng có thể ngộ tới thứ gì đâu. Ta hiện giai đoạn liền không rảnh giúp ngươi, làm trễ mãi hơn 3 năm, ta phải mau đem thực lực tu vi tăng lên. Tốt, cảm tạ sư tỷ cho ra ý kiến. A, đúng rồi, sư tỷ, chuyện này phải hướng sư tôn báo cáo chuẩn bị một chút không? Diệp Phàm cảm thấy vẫn là phải tôn trọng một chút sư tôn, liền vội vàng hỏi. Không cần, sư tôn cũng không rảnh rỗi quản ngươi cái này, sư tôn hiện tại đã tiến vào trúc cơ đỉnh phòng, nàng cần phải đội vàng xung kích kim đan cảnh đâu. Phượng Thanh Ca cười nói. Tốt, vậy ta ngày mai liên hệ phụ sư tỷ cùng đi tìm Trịnh trưởng lão, hiện tại sẽ không quấy rầy sư tỷ ngươi tu luyện. Diệp Phàm dứt lời, thì rời đi Phượng Thanh Ca sân nhỏ. Chương 88, lại phải một đợt thu hoạch chương 88, lại phải một đợt thu hoạch đi trên đường, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, tìm Trịnh trưởng lão làm việc, Trịnh trưởng lão trước đó đã giúp ta mấy lần bận rộn, phải tiện hắn một phần lễ vật mới được. Thật là đưa cái gì tốt đâu. Diệp Phàm bên cạnh đi trở về, phía trong lòng suy nghĩ tặng lễ sự tình, đưa linh thạch. Không nên không nên, đưa thiếu đi lộ ra ta hẹp hỏi, đưa nhiều ta lại đau lòng đến hoảng. Nếu có thể có linh trà liền tốt, đây chính là tặng lễ tuyệt hảo lựa chọn. Có thể cái này linh trà, đi chỗ nào làm đi đâu. Đương nhiên, hắn vua hót một cái, ai nha, lần trước cứu Tiêu Phong thời điểm, không phải được hai cái túi chứa vật sao, đồ vật bên trong còn chưa kịp kiểm kê đâu. Nói không chừng bên trong liền có thể lấy ra tặng lễ đồ tốt. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm vô cùng lo lắng xông về chính mình sân nhỏ, vào nhà sau, trở tay liền đem cửa đóng chặt chẽ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, miệng bên trong bắt đầu nhắc tới, hắc, cái này hai trong túi chứa vật, cũng đừng khiến ta thất vọng à, đến cho ta giờ đúng có thể đưa ra tay đồ tốt. Hắn lấy trước lên độc cô ảnh túi chứa vật, vận chuyển linh lực, đột nhiên hướng phía miệng túi cấm chế xung kích đi qua. Ba một tiếng vang nhỏ, túi chứa vật cấm chế liền bị giải khai. Cấm chế này thế nào lập tức liền giải khai. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, hẳn là cùng đối phương đã bỏ mình có quan hệ, nếu không mình còn phải tốn nhiều sức lực. Cấm chế vừa mở ra, Diệp Phàm đem trong túi chứa vật đồ vật xoắn một chút, toàn ngã trên mặt đất. Khá lắm, đan dược, phù lục, binh khí, linh dược linh thảo, quần áo đồ ăn chờ một chút, chồng đầy đất. Diệp Phàm tìm tới một cái nhỏ ghế đầu, ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê những vật phẩm này. Hắn trước nắm lên mấy bình đan dược, mở ra nắp bình hít hà, lông mày nhíu lại, kinh hỉ nói, hắc, cái này phẩm chất đan dược cũng không tệ lắm, rõ ràng đều là trung phẩm tụ linh đan. Nói, hắn kiểm lại một chút số lượng, hết thảy có 15 bình tụ linh đan, mỗi bình có 6 viên thuốc, tính được hết thảy liền có 90 mai tụ linh đan. Kế tiếp, trung phẩm tiểu bồi nguyên đan 12 mai, trung phẩm giải độc đan 13 mai, bổ khí đan 30 mai, chữa thương đan 16 mai, còn có kim sang đan 18 mai. Kiểm kê xong, Diệp Phàm trực tiếp đem những đan dược này thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Trên mặt đất có hai bộ hoàn toàn mới đạo bảo, phía trên còn treo lên Lăng Tiêu kiếm tông phi kiếm tiêu chí. Diệp Phàm nghĩ thầm, ân, về sau ta nói không chừng sẽ chui vào Lăng Tiêu kiếm tông, cái này hai bộ đạo bảo giữ lại dự bị chuẩn không sai. A, cái này độc cô ảnh còn có cái này đam mê, vậy mà thu có nữ tu áo lót. Đưa cho đại sư tỷ hoặc là lục sư tỷ, hỏi nàng một chút nhóm muốn hay không. Diệp Phàm gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng, ai, vẫn là tôi đi, khoái ngượng ngùng, trực tiếp tiêu hủy hoại được, cùng cái khác cũ quần áo cùng một chỗ xử lý sạch. Bây giờ nhìn phù lục loại, nhất giai phù lục có lôi phù 5 trường, hỏa phù 12 trường, phong lôi phù 8 trường, thổ độn phù 6 trường, thủy độn phù 3 trường. Diệp Phàm nhìn xem kia 6 trường thổ độn phù, trong lòng lẩm bẩm, thổ độn phù có 6 trường đâu, lúc trước độc cô ảnh ra hỏa này sao lại không có tác dụng thổ độn phù chạy trốn đâu? Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn. Diệp Phàm tiếp tục kiểm kê nhị giai phù lục, phi kiếm phù lại có 5 trường, kim thuẫn phù 2 trường. Kế tiếp, Diệp Phàm cầm lấy một cái da thú áo lót xem tường tận, áo lót này bằng da rất mềm mại, cũng rất có tính bền dẻo, lực phòng ngự phải rất khá, đồng dạng công kích tối thiểu có thể suy yếu 2 thành. A, cái này là cái gì khôi giáp, còn bao hàm khăn trùng đầu, là liên thể. Diệp Phàm tò mò lẩm bẩm, hiện tại thần mục đỉnh đang dùng đây, chờ sau này tìm dốc lại kiểm chắc một chút đây là cái gì khôi giáp. Cất ký áo lót cùng bộ kia không biết tên khôi giáp, Diệp Phàm lại đem trên đất 2 thanh trường kiếm cùng 6 thanh chủy thủ thu vào. Những này không có gì dùng binh khí, dùng thần mục đỉnh cường hóa sau, hẳn là có thể đổi không ít linh thạch. Diệp Phàm trong lòng âm thầm tính toán. Quyền thuật Long Viêm Quyền. Diệp Phàm cầm lên lật ra nhìn một chút, nhãn tình sáng lên, xem ra cũng không tệ lắm, đang tốt chính mình thiếu một bộ quyền pháp, cường hóa sau có thể tu luyện. Cất kỹ sau, hắn hài lòng gật gật đầu, lại tiếp tục kiểm kê vật phẩm khác. Ánh mắt quét đến trên mặt đất vài cọng linh dược linh thảo, Diệp Phàm hưng phấn hô lên, ha ha, nhận Diệp Liên, Thư Tâm Lan, Huyết Tinh Thảo, Huyền Minh Thảo, những này linh dược linh thảo có thể không rẻ, vừa vặn giữ lại về sau học tập luyện chế trúc cơ đan. Lúc này, cái trước hộp ngọc tinh xảo tự hấp dẫn chú ý của hắn. Diệp Phàm duỗi tay cầm lên đến, nhẹ nhàng mở ra, bên trong đúng là linh trà, phiến lá xanh biếc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắc, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, cái này Long Tỉnh Thúy Lộ trà đưa cho Trịnh trưởng lão phù hợp. Diệp Phàm hưng phấn đến đập thẳng đùi. Kế tiếp, Diệp Phàm lại tìm ra 5 bình mùi thơm ngát linh hữu. Hắn thử một ngụm, hương vị thuần khiết, thấm vào ruột gan, linh lực tăng trưởng mấy phần. Hắc hắc, đây chính là rượu ngon a. Giữ lại về sau cùng Phượng sư tỷ cùng một chỗ nhấm nháp. Diệp Phàm bẹp lấy miệng tự lời nói. Rơi đầy đất linh thạch, Diệp Phàm thu thập lại kiểm lại một chút, hết thảy có 1586 mai. Hắc, rất tốt, lại một món linh thạch thu nhập. Diệp Phàm mỹ tư tư đem linh thạch thu vào. Kiểm kê xong độc cô ảnh túi trữ vật, Diệp Phàm lại cầm lấy độc cô tín túi trữ vật. Hắn xoa xoa tay, miệng bên trong lại nhắc tới lên, gia hỏa này trong túi trữ vật đồ vật, cũng đừng so độc cô ảnh trên người ta. Nói, hắn vận chuyển linh lực xung kích miệng túi cấm chế, cũng lập tức liền giải khai, lần nữa ngã xuống đất tiếp tục kiểm kê. Độc cô tín trong túi trữ vật vật phẩm, đan dược, phù lục, quần áo, binh khí những này đều cùng độc cô ảnh không sai biệt lắm. Bất quá, hắn linh thạch cũng là so độc cô ảnh nhiều một chút, hết thảy có 2125 khối. Kiểm kê xong, Diệp Phàm trong tay lại nhiều hai bao linh trà, Vân Vũ linh trà. Nghe nói cái này Vân Vũ linh trà có nâng cao tinh thần tĩnh tâm, thanh tâm đi phiền công hiệu, có trợ giúp thần hồn chi lực tu luyện. Hiểu rõ tới những này, Diệp Phàm linh cơ khẽ động, vậy sau này tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp lúc, uống một chén Vân Vũ linh trà, nói không chừng có thể tăng tốc thần niệm tốc độ tu luyện. Hắc, đây cũng là một loại đồ tốt ta phải trước cất kỹ rồi. Tại độc cô tín trong túi trữ vật, Diệp Phàm lại đạt được một bản kiếm phổ, Thanh Nguyên kiếm quyết nhìn cũng rất không tệ. Còn có một khối không biết tên đao hình cổ ngọc, có chút không trọn vẹn, phía trên khắc lấy kỳ quái phù văn, mơ hồ có linh lực ba động. Cái đồ chơi này nhìn xem không đơn giản, nói không chừng là bảo bối gì. Diệp Phàm đem đao hình cổ ngọc cầm ở trong tay, lật qua lật lại nghiên cứu. Có thể một lát, hắn cũng nhìn không ra như thế về sau, đành phải trước thu lại. Mặt khác, Diệp Phàm lại tìm ra 7 bình linh tiểu. Hắc, linh tiểu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Phàm cười, lần nữa đem linh tiểu thu vào. Hai cái túi chứa vật đồ vật kiểm kê hoàn tất, Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm, lần này thu hoạch rất không tệ, liền đồng tiền mạnh linh thạch cũng nhiều 3000 nhiều khối, lại phát một món tiền nhỏ a. Đồ vật cất kỹ sau, Diệp Phàm trong lòng đã bắt đầu tính toán ngày mai thế nào gõ đài. Hắn đang suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa. Chương 89, chuẩn bị võ đài chương 89, chuẩn bị võ đài. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đi ra ngoài mở cửa xem xét, hóa ra là phụ sư tỷ tìm hắn. Phù Lạc Nhi ý cười doanh doanh mà nhìn xem Diệp Phàm, trêu ghẹo nói, "Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi rất có khí phách, muốn võ đài khiêu chiến chúng đồng môn a." Đây chính là một cái danh chấn linh hư tông biện pháp tốt, sư tỷ ta cũng nghĩ đi góp tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, đánh thắng khả năng danh chấn linh hư tông à, nếu là đánh thua, có thể sẽ nặng cố ý kéo dài thanh âm, vẻ mặt cười xấu xa. Hắc hắc, mặc kệ danh chấn cũng tốt, tên tối cũng được, ta chỉ là vì tu luyện, không quan tâm cái gọi là nổi danh không nổi danh. Diệp Phàm cười nhạt một cái nói. Diệp Phàm đem Lục sư tỷ nên tiến vào sân nhỏ, cua tốt một bình linh trà, "Lục sư tỷ ngươi đến rất đúng lúc, ta đang lo không ai cùng một chỗ thưởng thức trà đâu. Cái này Vân Vũ linh trà có nâng cao tinh thần tĩnh tâm hiệu quả, chúng ta tu luyện sau khi nếm một chút hương vị, rất có ích lợi." Phù sư tỷ tiếp nhận linh trà, nhấp một miếng, nhãn tình sáng lên, khen, "Trà ngon. Sư đệ, ngươi trà này chỗ nào mua?" Diệp Phàm cười hắc hắc, "Trà này là bằng hữu tặng, cũng liền một bao, nếu không chờ một chút phần ngươi nửa bao." "Tiểu sư đệ kia, ta liền không khách khí với ngươi rồi, hì hì." Phù Lạc Nhi nháy mắt cười nói. Phù Lạc Nhi bưng lấy chén trà, đột nhiên xích lại gần Diệp Phàm, hạ giọng, "Tiểu sư đệ, ngươi cái này lôi đại bảy kỳ quặc, thật sự đơn thuần vì kháng đánh luyện thể, sẽ không phải còn cất giấu bí mật gì a?" Nàng đầu ngón tay gõ nhẹ chén xuôi theo, nước trà nổi lên từng vòng gợn sóng, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Diệp Phàm trong lòng siết chặt, thầm kêu không ổn, cái này Lục sư tỷ quá quỷ linh tinh, nàng đây là tại lửa ta sao? Ta phải cẩn thận ứng đối, cũng không thể lộ thầy. Vũ hành Hồng Mông quyết công pháp không phải tầm thường, nhưng phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Diệp Phàm bưng ấm trà, trên mặt lại là mây trôi nước chảy, cho Lục sư tỷ Phù Lạc Nhi thêm nước trà lúc, vẫn không quên trêu ghẹo, "Lục sư tỷ nói đùa, ta đây không phải suy nghĩ nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm thực chiến sao? Thuận tiện thông qua bị đánh đến luyện luyện thể, nào có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ?" Phù Lạc Nhi đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm rủ xuống lông mi, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Nàng đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, "Đi, xem ở ngươi hôm qua cho ta kiếm lời 1000 linh thạch phân thượng, ngày mai ta đi ngoại môn quảng trường cho ngươi chỗ dựa. Tránh khỏi ngươi bị đánh quá thảm, ném đi chúng ta thanh định cùng mặt mũi." Lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh quang hiện lên, chén trà vững vàng treo giữa không trung, giọt nước không lọt. Lục sư tỷ thủ đoạn cao cường, tiểu đệ bội phục. Diệp Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn theo túi bách bảo bên trong móc ra một bao Vân Vũ linh trà, hào phóng đổ nửa bao cho Phù Lạc Nhi, "Lục sư tỷ, cái này nửa bao Vân Vũ linh trà coi như là ta hiếu kính ngài." Phù Lạc Nhi tiếp nhận linh trà, cười đến ánh mắt đều cong thành một nhà, "Hì hì, vẫn là tiểu sư đệ hào phóng. À đúng rồi, ngươi ngày mai khi nào đi ngoại môn quảng trường võ đài a? Ta chuẩn bị xế chiều ngày mai đi qua, trước khi đi ta đi ngươi sân nhỏ tìm ngươi." Diệp Phàm trả lời gọn gàng mà linh hoạt, "Tốt, vậy ta chờ ngươi chào hỏi. Ta đi trước, không phải dậy ngươi tu luyện." Phù Lạc Nhi thoải mái mau đáp ứng, đứng lên chào tạm biệt. Đi đến cửa sân lúc, đông nhiên quay đầu nhắc nhở, "Người kia nửa bao linh trà nhớ kỹ dùng hộp ngọc phong tốt, đừng để linh khí tản." Diệp Phàm đưa tiễn Phù Lạc Nhi sau, đóng lại cửa sân, quay người liền tại thạch trước bàn ngồi xuống. Ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, ánh mắt lấp loé không yên. Xế chiều ngày mai lôi đài, hắn phải đem mỗi chi tiết đều suy nghĩ thấu, cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Mời người khiêu chiến thực lực phạm vi, liền định tại luyện khí 6 tầng tới luyện khí 7 tầng. Diệp Phàm tự nhủ. Trong lòng của hắn tính toán, thấp hơn luyện khí 6 tầng, linh lực chân nguyên hấp thu thiếu, không có lời. Mà cao hơn luyện khí 7 tầng, chính mình đến hao hết tâm lực đi cùng nhau, không cẩn thận liền dễ dàng bị ngược. Hắn bày cái lôi đài này mục đích là hấp thu đối phương đánh ra tới linh lực chân nguyên để bản thân sử dụng, mà không phải cùng người khiêu chiến liều mạng tìm hai bạn. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phàm xem như xác định người khiêu chiến thực lực phạm vi. Có thể ngay sau đó, hắn lại ý thức được một vấn đề, như thế nào điều động người khiêu chiến tính tích cực. Thường lớn, nhất định phải thiết lập một cái thường lớn. Diệp Phàm bố đuổi, nhớ tới hôm qua đánh cược tình huống, trong lòng có so đo, không có lợi ích, không có có danh thanh, có thể bác, tất cả mọi người rất bận rộn, ai có rảnh phản ứng ngươi à? Nếu như định vị 1000 linh thạch người thắng ban thưởng, hẳn là đầy đủ hấp dẫn luyện khí 6 tầng cùng luyện khí 7 tầng đệ tử sự chú ý à? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, thưởng lớn tạm định vì 1000 linh thạch, nếu như người khiêu chiến tính tích cực không cao, lại thích hợp tăng thêm một chút. Có thể vừa xác định vấn đề này, hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, nếu là mỗi cái lên đài người khiêu chiến đều thua cho mình, kia đến tiếp sau còn sẽ có người ra sân khiêu chiến sao? Diệp Phàm nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập bệ đá. Đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười, "Có, ta cho bọn họ một cái giữ gốc phụ cấp, dạng này liền xem như thua, cũng không đến nỗi tay không mà về. Nói không chừng còn khả năng hấp dẫn càng nhiều người trước tới khiêu chiến đâu. Giữ gốc phụ cấp cho nhiều ít linh thạch tốt đâu." Diệp Phàm sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, 20 khối linh thạch. Quá ít, không có lực hấp dẫn. 50 khối linh thạch. "Ừ, cái này lực hấp dẫn hẳn là vẫn tốt chứ. Trước dạng này xác định, ngày mai nhìn tình huống thực tế lại điều chỉnh. May mắn hôm qua sạch kiếm 7000 khối linh thạch, hiện tại có thể thích hợp tán một chút ra ngoài, cũng coi là đền bù đối với mình có cống hiến đồng môn đệ tử a. Hắc, dạng này có thể hay không còn có thể chiếm được một cái tiếng tốt đâu?" Diệp Phàm trong lòng không khỏi tò mò. Hắn dường như đã thấy chính mình danh tiếng vang xa, đông như chảy hội cảnh tượng. Đông nhiên hắn giật mình một cái, không tốt, dạng này chẳng phải là quấy rầy ta thanh tu. Ta còn phải nắm chắc tất cả khả năng cơ sẽ tu luyện tấn cấp đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu. Quyết định chủ ý sau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người đều dễ dàng không ít. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, trở về phòng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tính tọa tu luyện ngũ hành hồng mục quyết. Bắt đầu trước, hắn đã nuôi thành thói quen, kiểu gì cũng sẽ liếc mắt một cái cổ tay trái màu xám nhạt chồi non đồ án, còn có cái kia đạo bắt mắt hắc tuyến. Hắc tuyến lại dọc theo một tấc. Diệp Phàm lông mày cau lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai, xem ra cái này ngũ hành hồng mông quyết tu luyện, thời điểm cũng không thể buông lòng a, tại quy định thời gian phạm vi bên trong, coi như tiến độ tu luyện không có rơi xuống, có thể cái kia đạo hắc tuyến cũng biết chậm chạp kéo dài, đây là tại đốc thúc ta thêm chút sức sao?" Diệp Phàm hít sâu một hơi, chỉ có cười khổ. Có thể vừa nghĩ tới muội muội của mình Diệp Dao, ánh mắt của hắn lập tức biến kiên định. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Ngũ hành linh lực tại thể nội tuần hoàn không thôi lưu chuyển, từ dưỡng thân thể mỗi một tấc kinh mạch, cuối cùng trong đan điền lắng động tích lũy lại đến. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt lại tới ban đêm. Diệp Phàm nguyên bản định ban đêm tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp, nhưng bây giờ chịu thực lực bản thân cảnh giới hạn chế, đã khó mà tiến thêm. Hôm trước lôi đài khiêu chiến giao đấu, nhường hắn ý thức được thuấn di thuật tầm quan trọng, thế là ngược lại thêm chút sức tu luyện thuấn di thuật. Chương 90, Linh Bảo Hàn Tinh kiếm xuất thế chương 90, Linh Bảo Hàn Tinh kiếm xuất thế Diệp Phàm thuấn di thuật trước mắt là nhị trọng tiểu thành cảnh giới, nếu có thể tấn cấp tới nhị trọng đại thành, thậm chí là cảnh giới viên mãn, kia ứng đối luyện khí 8 tầng trở lên tu giả lúc, hẳn là cũng không thành vấn đề. Chìm vào trong tu luyện, thời gian luôn cảm giác cực nhanh mà qua. Rất nhanh, Diệp Phàm lại nên đón ngày thứ 2 sương sớm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Hàn Tinh kiếm cũng đã cường hóa tốt, trong lòng rất là chờ đợi. Diệp Phàm tâm niệm vừa động, thần mục đỉnh liền từ trong đan điền siêu bộc ra, vững vàng rơi vào trên mặt bàn. Tay của hắn vừa chạm đến thần mục đỉnh biên giới, một đạo tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu, Linh Bảo Hàn Tinh kiếm, từ vạn năm hàn ngọc cùng sâu không tinh thần sa luyện chế mà thành linh bảo phi kiếm. Trong đó đã thai nghén kiếm linh, một khi thức tỉnh, có thể tự chủ thôn vệ vật liệu thăng cấp. Nhỏ máu có thể sơ bộ nhận chủ, lại trải qua luyện hóa thuần phục, kiếm này có thể thu nhập đan điền ôn dưỡng, nhưng cùng chủ nhân tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay. Cái gì? Pháp bảo phi kiếm vậy mà thăng cấp thành linh bảo phi kiếm? Còn có kiếm kia linh, sau khi thức tỉnh còn có thể tự chủ thăng cấp. Diệp Phàm một tiếp thu được những tin tức này, cả người trong nháy mắt cứng đờ, sửng sốt một hồi lâu, mới đột nhiên kinh ngạc thốt lên, quá tốt rồi, linh bảo phi kiếm, kiếm linh, tự chủ thăng cấp. Đây quả thực là cơ duyên to lớn a. Hắn không kịp chờ đợi móc ra sau khi cường hóa Hàn Tinh kiếm. Hàn Tinh kiếm siêu một chút rời đi thần mục đỉnh, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Ngay sau đó, một cỗ lạnh leo thấu xương theo trên vỏ kiếm tản ra. Chịu nó ảnh hưởng, trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mười mấy độ, ngày xuân ngã vào trời đông giá rét. Hàn ý tập thân, Diệp Phàm không tự chủ được sợ run cả người, răng cũng khanh khách rung động, không hổ là vạn năm hàn ngọc nội tình a. Thanh này Hàn Tinh kiếm hàn ý cũng quá lợi hại, kiếm còn không có ra khỏi vỏ đâu, hàn ý liền đã như thế bức người. Nếu là thanh kiếm rút ra, chỉ sợ đều không cần ra chiêu, địch nhân liền đã bị đông cứng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Hắn tay trái cầm thật chặt vỏ kiếm, tay phải chậm rãi rút kiếm. Theo thân kiếm một chút xíu lộ ra, kia cố hàn ý càng thêm mạnh mẽ, như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn đánh tới. Lông mày của hắn cùng lọn tóc, rất nhanh liền kết lên một tầng sương trắng, và môi cũng bị cong đến phát tím, hai tay không bị khống chế run rẩy lên. Cái này, đây cũng quá lạnh a. Tại sao ta cảm giác chính mình, tựa như thân trần đứng tại cực lạnh hầm băng bên trong như thế, mỗi một tấc da thịt đều bị hàn ý ăn mòn, huyết dịch đều nhanh muốn đông lại. Diệp Phàm răng run lên, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Ngay tại hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, hắn mau đem kiếm đẩy trở về trong vỏ kiếm. Lập tức, hàn ý tiêu tán, Diệp Phàm cả người như gió xuân ấm áp, thoải mái thở ra một hơi, hô, rốt cục giải thoát rồi. Nhỏ máu sơ bộ nhận chủ. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới cái này một bước mấu chốt nhất. Hắn lập tức lại nghĩ tới, nhỏ máu nhận chủ sau, ta đối Hàn Tinh kiếm hàn ý có thể hay không miễn dịch đâu. Diệp Phàm mang kích động chờ đợi tâm tình, tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay, gạt ra mấy giọt máu dịch nhỏ xuống tại trên chuôi kiếm. Hưu một tiếng, vừa nhỏ xuống tại trên chuôi kiếm huyết dịch, trong nháy mắt liền bị Hàn Tinh kiếm hấp thu. Một lát sau, ông một tiếng, Hàn Tinh kiếm tính cả vỏ kiếm đều sáng lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Sau đó không bao lâu, bạch quang liền biến mất không thấy. Diệp Phàm lần này chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, lần nữa chậm rãi rút kiếm. Quả nhiên, lần này tập thể hàn ý thấp xuống chừng phân nửa, cũng không tiếp tục giống lần đầu rút kiếm như thế, lạnh đến không thể chịu đựng. Hắn mừng thầm trong lòng. Thân kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ sau, đột nhiên chói mắt hàn quang lóe lên, cả phòng đều bị chiếu sáng, hàn ý cũng đạt tới đỉnh điểm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Không được, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Ta nhất định phải luyện hóa thuần phục thanh kiếm này, chỉ có biến càng mạnh, mới có thể cứu ra muội muội. Hắn nhớ tới mẫu thân Lâm Trung nhắc nhở, nhớ tới bị cướp đi muội muội, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tín niệm. Diệp Phàm cắn chặt răng, dáng chống đỡ lấy đứng vững thân thể. Hắn cắn nát ngón tay, lần nữa đem máu tươi nhỏ tại Hàn Tinh kiếm trên thân kiếm. Máu tươi vừa mới tiếp xúc thân kiếm, liền bị cấp tốc hấp thu. Ngay sau đó, Hàn Tinh kiếm phát ra một hồi bù bù, Diệp Phàm bản thân cảm giác hàn ý xâm nhập, vậy mà lại giảm bớt mấy phần. Lần nữa nhỏ máu hữu hiệu. Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn quả quyết lần nữa nhỏ máu tại trong thân kiếm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, huyết dịch bị hấp thu sau, xâm nhập hàn ý cũng không có trong dự đoán tiếp tục yếu bớt. Ai, nhìn tới vẫn là phải dùng linh lực chân nguyên rót vào trong kiếm đi luyện hóa thuần phục kiếm này a. Cái này đoán chừng phải hao phí số ngày khả năng hoàn thành. Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, cau mày. Một lát sau, hắn trả lại kiếm tại vỏ, sau đó thu hồi Hàn Tinh kiếm. Diệp Phàm tính toán đợi ban đêm có rảnh lúc, lại tiếp tục luyện hóa kiếm này. Còn có Thiên Nhãn Đồng Thuật cần muốn cường hóa, Diệp Phàm mau đem nó đầu nhập vào thần mục đỉnh bên trong, chờ mong ngày mai nó lại có thể mang đến cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Buổi sáng luyện đao đã đến giờ, Diệp Phàm lại đi tới Hậu Sơn địa bình, tiếp tục tu luyện Không Linh Thập Bát Đao đao thứ 2 kinh phong. Cái này đao thứ 2 kinh phong tu luyện độ khó, có thể so sánh đao thứ nhất phá hiểu lên một bậc thang. Diệp Phàm vất vả vung đao tu luyện một buổi sáng, cũng mới có thể thi triển ra đao thứ 2 nhập môn cảnh, khoảng cách thuần thục nắm giữ còn chênh lệch rất xa. Xem ra chỉ có thể chờ ngày mai buổi sáng lại tiếp tục tu luyện. Diệp Phàm nói một mình một tiếng. Thời gian đến xế chiều, Diệp Phàm theo kế hoạch, gõ lục sư tỷ phủ Lạc Nhi cửa sân. Diệp Phàm đưa tay gõ nhẹ cửa sân, không có đợi bao lâu, cửa một tiếng quạt kẹt mở ra. Phù Lạc Nhi ý cười doanh doanh nô đầu ra, "Tiểu sư đệ, chuẩn bị xuất phát rồi." "Lục sư tỷ, chúng ta vừa đi vừa nói." Diệp Phàm chào hỏi Phù Lạc Nhi một tiếng, nhảy lên hạt giấy, hai người liền hướng ngoại môn phương hướng bay đi. Trên đường, Diệp Phàm đem chính mình nghĩ kỹ võ đài khiêu chiến quy tắc chi tiết, một năm một mười nói cho phụ sư tỷ. Phù Lạc Nhi nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười, "Tiểu sư đệ, ta có thể lên trận sao? Ta cũng nghĩ kiếm kia 1000 linh thạch đâu." Diệp Phàm nghe vậy, khóe miệng giật một cái, không nói chừng Phù Lạc Nhi một cái, "Lục sư tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta, ngươi thực lực này đi lên còn không phải dây thắng, cái kia còn có ý gì a, ta vẫn là đàng hoàng tìm đệ tử khác luận bàn a." Phù Lạc Nhi hì hì cười một tiếng, không còn đùa hắn, tốt à, vậy ta liền cho ngươi chống đỡ giữ thể diện, nhìn xem cái nào không có mắt dám khi dễ ta tiểu sư đệ." Hai người rất nhanh đã tìm được Trịnh trưởng lão. Diệp Phàm tranh thủ thời gian móc ra túi kia Long Tỉnh Thúy Lộ trà, đưa cho Trịnh trưởng lão, "Trịnh trưởng lão, đa tạ ngươi nhiều lần hỗ trợ, đây là đệ tử một chút tâm ý." Trịnh trưởng lão tiếp nhận Long Tỉnh Thúy Lộ trà, nhẹ nhàng vừa nghe, hài lòng gật gật đầu, "Hắc, ngươi tiểu tử này cũng là biết làm người. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta, khẳng định lại có chuyện gì a?" Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta muốn ở ngoại môn quảng trường lôi đài khu võ đài, mời đồng môn đệ tử luận bàn một chút, mệt mỏi quá tích điểm kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại ta cần thuê ngoại môn lôi đài, đại khái thuê thời gian 10 ngày, nghe nói muốn đăng ký lập hồ sơ, cho nên liền tìm tới ngài lão." "A, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, đi, chuyện này bao tại trên người của ta." Trịnh trưởng lão một lời đáp ứng, lộ ra rất sảng khoái. Chương 91, lôi đài khiêu chiến bắt đầu. Chương 91, lôi đài khiêu chiến bắt đầu. Có Trịnh trưởng lão ra mặt, đăng ký lập hồ sơ chuyện tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Diệp Phàm cần giao nạp mỗi ngày 2 khối linh thạch tiền thuê, 10 ngày liền tổng cộng 20 khối linh thạch. Giao nộp sau, chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy được lôi đài sử dụng cho phép. Sau đó, Diệp Phàm cùng Phù Lạc Nhi hai người đi vào ngoại môn quảng trường lôi đài khu. Vừa lúc hai ngày này, ngoại môn quảng trường tại cử hành tông môn đệ tử vật phẩm trao đổi hội, khiến ngoại môn quảng trường tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Trong sân rộng ở giữa quầy hàng bên trên, các loại kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, pháp bảo phi kiếm rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Diệp Phàm ngay tại lôi đài khu tìm dễ thấy vị trí, theo túi bách bảo bên trong lấy ra một khối tấm bảng gỗ, dùng linh lực ở phía trên khắc xuống khiêu chiến quy tắc chi tiết, có thưởng mời đồng môn đệ tử lên đài khiêu chiến luận bàn, thắng ta nhưng phải 1000 linh thạch. Chú ý, lần này khiêu chiến luận bàn chỉ so với quyền cước phân thắng bại, phàm rơi xuống lôi đài người thì làm thua phương. Người tham dự, giới hạn trong thực lực cảnh giới là luyện khí 6 tầng tới luyện khí 7 tầng đệ tử. Mặt khác phàm là tham dự khiêu chiến thua phương đệ tử, sau đó đều có thể đạt được 50 khối linh thạch an ủi thưởng. Tấm bảng gỗ một đứng lên, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Đám người nhao nhao nghị luận lên, có cảm thấy Diệp Phàm là đang tìm ngược, có thì cảm thấy đó là cái kiếm linh thạch cơ hội tốt. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Luyện khí 5 tầng cũng dám võ đài khiêu chiến luyện khí 6 tầng, 7 tầng. Còn thiết cao như vậy ban thưởng. Hừ, ta nhìn hắn là không biết trời cao đất rộng, đợi lát nữa có hắn chịu. Bất quá, phần thưởng này cũng là rất mê người, nếu không chúng ta cũng đi thử xem. Ngươi ngốc à, nói không chừng hắn chỉ là làm việc vặt tiểu đệ, phụ mệnh làm việc, người ta chính chủ còn chưa lên trận đâu. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy cái luyện khí 6 tầng đệ tử kích động, mong muốn lên đài khiêu chiến. Có thể nghe xong vừa rồi người kia nói lời nói, lập tức lại do dự, đứng ở bên cạnh chờ thấy rõ tình huống lại nói. Phù Lạc Nhi ở bên cạnh cười đến ngửa tới ngửa lui, "Tiểu sư đệ, ngươi cái này tấm bảng gỗ một lập, đoán chừng chờ một lúc lôi đài đều muốn bị trên bể. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a, đừng lật thuyền trong mương." Diệp Phàm nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, "Lục sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã dám bảy cái lôi đài này, liền có đầy đủ tự tin ứng đối khiêu chiến, ngươi liền đợi đến nhìn biểu hiện của ta a." "À đúng rồi, Lục sư tỷ, đằng sau liền làm phiền ngươi giúp ta tiếp đãi một chút người khiêu chiến." Phù Lạc Nhi thu hồi vui cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc nói, "Đúng vậy, chuyện này bao tại sư tỷ trên người của ta. Ngươi liền trên lôi đài chờ lấy, nhìn cái nào kẻ may mắn cái thứ nhất bên trên tới khiêu chiến." Diệp Phàm lên tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như yến giống như vọt lên lôi đài, đứng yên định. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt mọi người dưới đài, trong lòng âm thầm tính toán, không biết rõ người chọn đầu tiên chiến giả sẽ là ai. Hy vọng lần này có thể thống thống khoái khoái hấp thu linh lực chân nguyên, một lần hành động đột phá tới luyện khí 7 tầng. Thời cơ chín muồi, Phù Lạc Nhi hướng bảng hiệu một chặng trước, gân cổ lên hô to, "Các vị sư các minh đệ tỷ muội, nhìn kỹ. Trên đài vị này là ta Thanh Định cung Diệp Phàm sư đệ, hôm nay hắn bày xuống lôi đài, thành mời các vị khiêu chiến luận bàn. Muốn thắng lấy linh thạch, tranh thủ thời gian đến ta cái này báo danh. Xác nhận sau liền có thể lên đài, tới trước được trước, chớ đẩy đường đoạn, đều có phần nhi." Cái này một tiếng nói hô lên đi, nguyên bản liền ma quyền sát trưởng các đệ tử, trong nháy mắt xôi trào, nhao nhao hướng Phù Lạc Nhi vào tới. "Cái gì? Tiếp nhận khiêu chiến thật sự là trên đài cái kia luyện khí 5 tầng gia hỏa. Quá tốt rồi. Hắc, có linh thạch nhặt được. Ta đến báo danh. Ta tới trước. Chớ cùng ta đoạn." Người báo danh tranh đoạt đến tối bụi, các loại thanh âm đan vào một chỗ. Giành được hạng nhất cùng hạng hai vị trí, lại là một đôi đường huynh đệ, Khương Minh cùng Khương Tân. Hai người này đều là luyện khí 6 tầng tu vi, có học gia tộc truyền thừa buôn lôi quyền. Nghe xong quyền pháp này giành tự liền biết không đơn giản, quyền động lôi minh, quyền kinh bên trong còn bí mật mang theo lôi đỉnh chi lực, uy lực kinh người. Giành được hạng nhất khiêu chiến Khương Minh, buôn lôi quyền đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Bất quá hắn so với đường ca Khương Tân vẫn là kém hơn một chút, Khương Tân buôn lôi quyền chỉ cần lại phù hợp thời cơ, liền có thể đột phá tới cảnh giới đại thành. Hai anh em này trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, hắc, trên lôi đài kia anh em, người ngốc linh thật nhiều, luyện khí 5 tầng liền dám ồn ào, khiêu chiến luyện khí 6 tầng thậm chí 7 tầng. Coi như không dùng binh khí, chỉ là so đấu công phu quyền cước, kia cũng không phải ngươi có thể phách lối. Xem ở kia 1000 linh thạch ban thưởng phân thượng, chúng ta cố mà làm, bên trên đến giáo huấn một chút ngươi người anh em này. Để cho ngươi về sau ra ngoài đừng tiêu ngạo như vậy, nếu không rất dễ dàng mất mạng. Cái này hai huynh đệ ý nghĩ, đoán chừng Diệp Phàm thiết xuống lôi đài lúc, chỗ không nghĩ tới. Phù Lạc Nhi nhìn thoáng qua Mai Phong lẫm liệt thân mình, xác nhận hắn phù hợp điều kiện sau, khóe miệng dương lên, phất phất tay, "Đi lặc, Khương Minh ngươi là hạng nhất người khiêu chiến, lên đài đi thôi, hy vọng ngươi có thể cầm tới thưởng lớn a." Khương Minh tự phụ cười một tiếng, quay đầu cùng Đường Ca nói, "Mới ca, ta đi lên đánh cho hắn một trận, đoán chừng kế tiếp, hắn liền không còn khí lực lại cùng ngươi giao đấu. Bất quá ngươi yên tâm, ta thắng linh thạch, nhất định mời ngươi ăn bữa ngon yêu thu thịt." Khương Tân cùng xếp tại hắn người đứng phía sau, nghe xong Khương Minh lời nói, vẻ mặt đảm đạm. "Ai, bị gia hỏa này đoạt thứ nhất, đau mất 1000 linh thạch a. Hy vọng mới vừa lên trận anh em, đừng ăn một mình, để người ta bị thương quá nặng đi." Có cái sắp xếp ở phía sau đệ tử, một nghe bọn hắn đề tài nghị luận, nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian sẽ tiếng nói hướng Khương Minh hô, "Khương Minh sư minh, ngươi kiểm chế một chút ra tay, đem người cho nhẹ nhàng đẩy xuống lôi đài được. Thế nào, cũng cho chúng ta phía sau sư huynh đệ có cơ hội ra sân luyện tay một chút a." Phù Lạc Nhi nghe lấy bọn hắn lòng tin tràn đầy lời nói, nhịn không được phốc thử cười ra tiếng. Đây là nàng hôm nay nghe được nhất làm cười, trong lòng âm thầm cổ tiếu, "Ha ha ha, các ngươi một đám tự đại gia hỏa, cái này lòng tự tin cũng không người nào." Đầu óc thiếu sợi dây, đều không suy nghĩ Diệp Phàm tiểu sư đệ dám dạng này võ đài, khẳng định có tuyệt chiêu bản thân. Một đám ngây thơ thiếu niên a, không ăn chút thua thiệt, cũng không biết dùng đầu óc. Nghĩ đến cái này, Phù Lạc Nhi ánh mắt lần nữa hiện lên một tia giảo hoạt, nghĩ thầm, đến tiếp sau xem bọn hắn đánh mặt biểu lộ, khẳng định rất thú vị. Lại nói đắc ý tự phụ Khương Minh. Nói dứt lời sau, một cái bước xa xông lên lôi đài, đứng tại Diệp Phàm đối diện. Hai tay của hắn ôm quyền, lớn tiếng nói, "Vị này Diệp sư đệ, hôm nay ta Khương Minh liền đến chơi đùa với ngươi. Hy vọng ngươi thông minh cơ linh một chút, không nên bị ta thất thủ đả thương a." Diệp Phàm sững sờ, sau đó mỉm cười, cũng ôm quyền đáp lễ, "Kia Khương Minh sư huynh, xin chỉ giáo." Diệp Phàm vừa dứt lời, Khương Minh đã không kịp chờ đợi mong muốn kia 1000 linh thạch. Hắn hét lớn một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người như mũi tên rời cùng phóng tới Diệp Phàm. Đồng thời song quyền bung ra, mang theo một hồi hô hô phong thanh, mơ hồ còn có âm thanh sấm sét. Diệp Phàm ánh mắt run lên, nghiêng người lóe lên, tránh thoát Khương Minh quyền thứ nhất. Có thể Khương Minh phản ứng cực nhanh, quyền thứ hai ngay sau đó liền đánh tới. Diệp Phàm thân hình lại cử động, giống như quỷ mị trên lôi đài xuyên thẳng qua. Khương Minh nắm đấm mà ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Chương 92, ta chẳng phải là sẽ bị mãi chết chương 92, ta chẳng phải là sẽ bị mãi chết Khương Minh trong lòng thất kinh, không nghĩ tới cái này luyện khí 5 tầng gia hỏa càng như thế trơn trượt. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân linh lực, buôn lôi quyền uy lực lần nữa tăng lên. Chỉ thấy hắn song quyền như điện, mang theo trận trận lôi minh, hướng phía Diệp Phàm tấn công mạnh mà đi. Diệp Phàm mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình hướng về sau nhảy ra mấy trượng, trong nháy mắt cùng Khương Minh kéo dài khoảng cách. Thật là lợi hại buôn lôi quyền. Dưới đài có người nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Khương Minh đắc ý nết miệng cười một tiếng, "Diệp sư đệ, đừng chỉ cố lấy tránh a. cũng đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Diệp Phàm không có lên tiếng âm thanh, trong lòng của hắn đã lớn gây nên thăm dò thực lực của đối phương, nhếch miệng lên một vẻ thần bí mỉm cười. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển lên ai tấu tu luyện pháp, chuẩn bị cho Khương Minh đến lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng lúc này, Khương Minh lần nữa phát động công kích. Lần này tốc độ càng nhanh, quyền kình mạnh hơn, như mãnh hổ hạ sơn giống như hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như bị sợ choáng váng đồng dạng. Mọi người dưới đài thấy thế, nhao nhao lắc đầu thở dài. Cái này luyện khí 5 tầng tiểu tử sợ là muốn thua. Ai, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn có chút đầu đâu. Khương Minh nắm đấm lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi lực gào thét mà tới, mắt thấy liền phải nện ở Diệp Phàm lực yếu hại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lại thật không tránh không né, âm thầm khởi động ai tấu tu luyện pháp. Ngay sau đó thi triển thuần di thuật, thân hình như quỷ mị giống như có hơi hơi tránh, xảo diệu tránh đi trái tim trở bộ vị mấu chốt, nhường kia tràn ngập linh lực chân nguyên nắm đấm, nặng nề mà đập vào trên vai của mình. Phanh! Một tiếng vang trầm, Khương Minh chỉ cảm thấy chính mình một quyền này như là đập vào một khối cứng cỏi vô cùng trên thổ da. Diệp Phàm bả vai chỉ là hơi trao đảo một cái, mà chính hắn lại bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thể nội vận chuyển ai tấu tu luyện pháp, tại thuần di thuật giảm sóc lực trùng kích trong nháy mắt, cấp tốc hút đi Khương Minh một quyền này bên trong chuyển vận linh lực chân nguyên. Diệp Phàm nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được kia cố linh lực chân nguyên tại thể nội đi khắp, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ân, dễ chịu, lại hấp thu một phần nhỏ linh lực chân nguyên." Khương Minh ổn định thân hình, nghe được Diệp Phàm thanh âm, lại không nghe rõ hắn nói thầm nội dung. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm đang giễu cợt chính mình, lập tức thẹn quá hóa giận: "Hừ, chớ đắc ý, mới vừa rồi là ta chủ quan, cái này vừa mới bắt đầu đâu." Dứt lời, hắn lại như mãnh hổ giống như nhào tới. Song quyền giao thế bung ra, từng đạo mang theo lôi đỉnh chi lực quyền ảnh, hướng phía Diệp Phàm bao phủ tới. Diệp Phàm vẫn như cũ không chút hoang mang, tại quyền ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn khi thì thuấn di đến Khương Minh bên trái, nhường Khương Minh hữu quyền thất bại. Khi thì lại thuấn di đến Khương Minh sau lưng, tiếp nhận hắn quyền trái công kích. Mỗi một lần bị đánh, hắn đều có thể xảo diệu tránh đi yếu hại, đồng thời hấp thu đi Khương Minh quyền bên trong linh lực chân nguyên. Dưới đài các đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm, vốn cho là Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ bị Khương Minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Không nghĩ tới Diệp Phàm thân pháp quỷ dị như vậy cấp tốc, hơn nữa hắn cũng quá kháng đánh a, chúng Khương Minh nhiều như vậy quyền, vậy mà một chút việc đều không có. Cái này Diệp Phàm đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải tránh, chính là bị đánh, sao không gặp hắn hoàn thủ a? Đúng thế, chẳng lẽ lại hắn bị đánh choáng váng? Có khả năng hay không hắn hết sạch sức lực, chỉ có thể tránh cùng bị đánh, căn bản cũng không có năng lực hoàn thủ. Một người khác đưa ra chính mình suy đoán. Kia Khương Minh sư huynh sao không nhanh lên kết thúc giao đấu, sớm một chút cầm linh thạch rời đi không tâm sao? Hắc hắc, nói không chừng Khương sư huynh tại biểu hiện ra quyền của hắn kỹ, đùa Diệp Phàm tiểu tử kia chơi đâu. Dưới đài một đám người xem nghị luận ầm ĩ, đa số người đều suy đoán Diệp Phàm đã không có sức hoàn thủ. Phù Lạc Nhi đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Phàm kia trốn tránh cùng bị đòn bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này Diệp Phàm tiểu sư đệ vẫn rất quỷ linh tinh, trên đài dưới đài người đều bị hắn cho mê hoặc. Theo thời gian trôi qua, Khương Minh dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hắn phát hiện mình mỗi một quyền ra ngoài, có vẻ như đánh trúng vào Diệp Phàm, nhưng chính là không đối Diệp Phàm tạo thành tính thực chất đả kích. Mà vài chục lần kịch liệt huy quyền về sau, ngược lại cảm giác trong cơ thể mình linh lực chân nguyên đang không ngừng tiêu hao. Gặp ủy, dạng này đâu nữa, ta chẳng phải là sẽ bị mãi chết? Khương Minh nghĩ tới chỗ này, lập tức trong lòng kinh hãi, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn. Ta hiện tại thể nội linh lực chân nguyên còn đủ thi triển một lần đại chiêu sao? Khương Minh âm thầm kiểm nghiệm một chút, kết quả lại là có lòng không đủ lực. Lúc này, dưới đài tranh tới vị trí thứ 2 Khương Tân, đã đối Khương Minh đùa với Diệp Phàm chơi, chậm chạp không kết thúc chiến đấu mà cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn đối với trên lôi đài Khương Minh gân cổ lên hô: "Khương Minh ngươi tiểu tử này, được tiện nghi cũng không cần chơi nữa, nhanh lên đem hắn đá xuống lôi đài, linh kia 1000 linh thạch không tốt sao? Làm gì kéo thời gian dài như vậy đâu? Nhanh lên kết thúc, đem vị trí nhường lại ta bên trên, ta cũng nghĩ linh thạch có được hay không." Trên đài Khương Minh nghe được Đường Ca kêu la, có nỗi khổ không nói được, trong lòng đã âm thầm sốt ruột rất lâu. Hắn bây giờ nhìn Diệp Phàm ánh mắt, đều có một chút tim đập nhanh, cái này họ Diệp tiểu tử quá tà môn, bị đánh lâu như vậy, vậy mà không có việc gì. Hơn nữa càng tà môn chính là, mỗi khi ta ra quyền, mắt thấy là phải đánh trúng yếu hại lúc, tổng chênh lệch như vậy mấy phần liền thất lương cơ. Thật sự là gấp chết người, chẳng lẽ ta sở học buôn lôi quyền có không trò bẹn. Khương Minh càng đánh càng mơ hồ, càng đánh càng hoài nghi buôn lôi quyền có vấn đề. Ngay tại hắn phân thần lúc, Diệp Phàm nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên phát động công kích, một quyền đánh trúng Khương Minh phần bụng. Khương Minh bị đau, thân thể hướng về sau rút lui mấy bước. Diệp Phàm nhìn xem Khương Minh dáng vẻ mệt mỏi, biết thời cơ không sai biệt lắm. Hắn bắt đầu dẫn đạo Khương Minh đến gần bên lôi đài xuôi theo, đột nhiên xuất kỳ bất ý, đem mềm nhũn Khương Minh một cước đạp xuống lôi đài. Cái gì? Khương Minh sư minh quẳng xuống lôi đài. Hắc hắc, hắn có phải hay không đắc ý quên hình, coi là 1000 linh thạch trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, liền tùy tiện chơi, kết quả sơ ý một chút, lật tuyển trong mương. Hoặc là người ta Khương sư minh không thiếu linh thạch, tặng cho có cần người đâu. Ha ha, Khương Minh sư minh đại nghĩa, chúng ta cảm ơn sư minh. Khương Tân nghe được đám người đối Khương Minh chào phúng, không khỏi nâng chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn không mặt mũi lại đi nhìn Khương Minh, miệng bên trong lẩm bẩm, nhìn, chính mình làm à, để ngươi sớm một chút kết thúc, nhất định phải đắc ý quên hình, chỉ lo chơi đùa, cái này sẽ lật thuyền trong mương, mất mặt. Vì chuyển di sự chú ý của mọi người, cũng vì có thể mau chóng cầm tới kia mê người 1000 linh thạch, Khương Tân tranh thủ thời gian một cái bay bọn, nhảy lên lôi đài. Hắn đứng tại Diệp Phàm đối diện, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Diệp Phàm sư đệ, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng ta Đường đệ, liền tự cho là rất lợi hại. Ta Khương Tân cũng sẽ không giống hắn như vậy xuẩn, đem chính mình cho chơi bắn đầu, hôm nay cái này 1000 linh thạch, ta quyết định được." Diệp Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, "Khương Tân sư huynh, vậy thì xin chỉ giáo a." Chương 93, xám xịt chạy chương 93, xám xịt chạy. Khương Tân sau khi nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, "Ân, ngươi không cần nghỉ ngơi nửa canh giờ khôi phục một chút, ta cũng không muốn chiếm ngươi cái này cái tiện nghi." Diệp Phàm nghe xong, vui vẻ, Khương Tân người này còn thật ý tứ, lập tức đối tốt với hắn cảm giác không ít. Lập tức hắn mỉm cười nói, "Khương sư huynh, tâm ý của ngươi ta nhận, ta không cần nghỉ ngơi, chúng ta bắt đầu đi, ta còn muốn nhiều tiếp mấy trận khiêu chiến đâu." "Cái gì? Ngươi ý là rất nhanh liền có thể đem ta đá xuống lôi đài?" Khương Tân lập tức lên cơn giận dữ, "Tiểu tử, liền ngươi dạng này còn xem thường sư huynh ta." Vừa dứt lời, Khương Tân hét lớn một tiếng, thể nội linh lực phùng lên, song quyền trong nháy mắt bị một tầng lôi quang bao phủ, chính là buôn lôi quyền đại thành chi cảnh. Thân hình hắn như điện, hướng phía Diệp Phàm mạnh tiến lên, hai nắm đấm như mưa điểm giống như hướng phía Diệp Phàm đập tới. Diệp Phàm ánh mắt run lên, thi triển tuấn di thuật, trên lôi đài tránh trái tránh phải, xảo diệu tránh đi Khương Tân công kích. Khương Tân thấy thế, trong lòng càng thêm thịnh nộ, thế công càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, hắn đầu góc linh quang lóe lên, cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ Diệp Phàm mắc câu. Diệp Phàm trong lòng hơi động, phát giác được khả năng này là cả bẫy, nhưng vì hấp thu càng nhiều linh lực chân nguyên, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn thi triển tuấn di thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Tân sau lưng, chuẩn bị phát động công kích. Đúng lúc này, Khương Tân khẽ miệng lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Hắn bỗng nhiên quay người, song quyền đồng thời đánh ra, một đạo cường đại lôi đỉnh chi lực hướng phía Diệp Phàm quét sạch mà đi. Diệp Phàm trong lòng giật mình, có chút đánh giá thấp giảo hoạt Khương Tân. Nhưng hắn không có bối rối, cấp tốc vận chuyển ai tấu tu luyện pháp, đồng thời thi triển tuấn di thuật, ý đồ giảm sóc một kích này cường độ. Nhưng mà, Khương Tân công kích quá mức tấn mãnh, Diệp Phàm chỉ tránh đi bộ vị yếu hại, bả vai không kịp giảm sóc, hoàn toàn tiếp nhận cái này lôi đỉnh một kích cường độ. "Hừ, Diệp Phàm, lần này ngươi nhất định phải chết." Khương Tân đắc ý cười nói. Diệp Phàm cắn răng, cố nén đau đớn, vận chuyển linh lực ngăn cản cái này lôi đỉnh chi lực ăn mòn. Đồng thời, trong cơ thể hắn ai tấu tu luyện pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hấp thu Khương Tân đánh tới linh lực chân nguyên. Không nghĩ tới cái này Khương Tân so Khương Minh mạnh cũng không chỉ hai lần, bất quá cái này cũng chính hợp ý ta. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Khương Tân thấy Diệp Phàm cũng không có ngã xuống, cũng không có đau đến kêu ra tiếng, trong lòng có phần hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có dừng lại trong tay công kích, mà là tiếp tục hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm thì một bên tránh né, một bên tìm kiếm bị đòn cơ hội. Hắn thân hình thoát một cái, rất giống chỉ nhạy bén quả báo, trên lôi đài nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tân nhất cử nhất động. Khương Tân thế công như mưa như chút nước, một quyền nhanh dường như một quyền, quyền phong mang theo trận trận lôi minh, chấn người lỗ tai đau nhức. Diệp Phàm nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, cố ý lộ sơ hở, thân thể có chút dừng lại. Khương Tân nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, hét lớn một tiếng, một cái trọng quyền mạnh mẽ đánh tới hướng Diệp Phàm ngực. Diệp Phàm tuấn di thuật khẽ nhúc nhích, thân hình lóe lên, tránh đi trái tim yếu hại, mạnh mẽ dùng cơ ngực chống đỡ một kích này. Đồng thời vận chuyển ai tấu tu luyện pháp, điên cuồng thu nạp kia cổ mãnh liệt mà tới linh lực chân nguyên. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, hắc, cái này linh lực, thật mạnh nhi. "Hừ, tiểu tử ngươi, vẫn rất có thể khiêng a." Khương Tân nghiến răng nghiến lợi, thế công càng thêm mãnh liệt, hận không thể một quyền liền đem Diệp Phàm đánh ngã. Diệp Phàm lại như cái không biết mệt mỏi tu nạp khí, không ngừng thừa nhận công kích, đem đối phương linh lực chân nguyên liên tục không ngừng hút vào tự thân kinh mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Tân động tác dần dần chậm chạp, mồ hôi ướt đẫm quần áo, hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Diệp Phàm biết, kết thúc giao đấu thời cơ đã đến. Hắn lại cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ Khương Tân khởi xướng sau cùng tấn công mạnh. Khương Tân quả nhiên trung kế, đem hết toàn lực hướng phía Diệp Phàm phóng đi, miệng bên trong còn gọi lấy, "Ta liều mạng với ngươi." Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt mỉm cười, thuấn di thuật thi triển đến cực hạn, nhẹ nhõm tránh đi Khương Tân một kích chí mạng. Sau đó chờ đúng thời cơ, một cước đá vào Khương Tân trên mông. "Ôi!" Khương Tân kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo quằn xuống lôi đài, ngã chó gặm bùn. Dưới đài lập tức buộc phát ra một hồi cười vang, có người còn thổi lên huýt sáo. Khương Minh nhìn thấy Đường Ca cũng bị đá xuống lôi đài, tranh thủ thời gian mau chóng tới giúp đỡ. Hai anh em xấu hổ không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, Phụ Lạc Nhi cầm phụ cấp cho hai người 100 linh thạch đi tới, cười híp mắt nói, "Hai vị sư minh, đây là cho các ngươi phụ cấp, đừng khách khí." Khương Minh cùng Khương Tân nghe vậy, lập tức mặt đỏ bừng lên, liên tục khoát tay, "Không cần, không cần, chúng ta không cần loại này phụ cấp." Nói xong, hai người xám xịt chạy, lưu lại Phụ Lạc Nhi tại nguyên chỗ cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều đi ra. Diệp Phàm tại bên lôi đài nghỉ tạm một khắc đồng hồ, lại tinh thần phấn chấn, chuẩn bị nên đón mới người khiêu chiến. Tới màn đêm buông xuống thời điểm, hắn dòng dã nên chiến năm người, mỗi một trận đều bị đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cuối cùng vậy mà chỉ đưa ra ngoài 150 khối linh thạch, thu hoạch lại là tràn đầy. Kết thúc công việc thời điểm, lại có người không nguyện ý đi, la hét muốn tiếp tục khiêu chiến Diệp Phàm. Phù Lạc Nhi tranh thủ thời gian đứng ra, cho tiếp xuống mấy người làm tốt đăng ký, cười híp mắt nói, "Mấy vị sư minh, cái này trời đã tối rồi, nhanh đi về ăn cơm đi, chúng ta xế chiều ngày mai lại tiếp tục. Cái này lôi đài luận bàn thật là sẽ kéo dài 10 ngày đâu, nhiều cơ hội chính là." Đám người lúc này mới hậm hực rời đi. Trở lại Linh Tu Phong, Diệp Phàm cùng phụ sư tỷ sau khi cáo tử, liền cắt về nhà mình sân nhỏ. Vừa vào nhà, Diệp Phàm liền không kịp chờ đợi ngồi quanh chân tính toán, vận chuyển lên ngũ hành hồng mục quyết, kiểm tra hôm nay bị đánh tu luyện thu hoạch. "Hắc hắc, vẹn vẹn buổi chiều khiêu chiến 5 người thu hoạch, liền để ta hướng phía trước bước vào 20 tổng tiến độ đều 67 nhiều. Cái này tốc độ tu luyện, siêu siêu. Giản làm cho người ta phấn chấn không thôi. Diệp Phàm trong lòng gieo họ, kém chút không có cười ra tiếng. Theo tốc độ như vậy, ngày mai nên chiến 5 người, ngày mai lại nên chiến 5 người, ta liền có thể tích lũy tới 100 trở lên. Đến lúc đó ngưng thần tĩnh tọa lắng đọng một ngày, luyện khí 7 tầng, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, đột nhiên lại nghĩ tới cùng Miêu Doanh Doanh đánh cược, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt giảo hoạt. Hắc hắc, Miêu sư tỷ, nếu là đến lúc đó ngươi biết ta chẳng những đột phá luyện khí 6 tầng, hơn nữa vọt tới luyện khí 7 tầng, thậm chí là luyện khí 8 tầng, ngươi không được ngoác mồm kinh ngạc à? Kinh ngạc cười ngây ngô não bổ một phen sau, Diệp Phàm thu hồi tâm tư, tiếp tục tu luyện thuần di thuật. Hắn nhắm mắt ngưng thần, quanh thân linh lực lưu chuyển, thuần di thuật pháp quyết ở trong lòng mặc niệm. Hôm trước khiêu chiến 3 trận lúc, hắn cũng cảm giác thuần di thuật càng dùng càng hài lòng, hơn nữa tiêu hao còn có rất xuống xu thế. Xế chiều hôm nay liên chiến 5 trận, thuần di thuật vận dụng, kia là càng thêm tinh tế thành thạo. Hắn tại nên chiến bên trong, tránh né yếu hại, đồng thời bảo trì bị đánh, toàn bộ nhờ cái này tinh tế khống chế thuần di. Hơn nữa, thuần di thuật vận dụng nhiều, dường như có một loại như cá gặp nước, tùy tâm sở dụng cảm giác. Giờ phút này Diệp Phàm chuyên tâm tu luyện, thuần di tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể qua lại suy tính ở giữa. Chương 94, Thiên Nhãn Thần Đồng chương 94, Thiên Nhãn Thần Đồng Diệp Phàm lập tức mừng thầm trong lòng, cái này thuần di thuật, chỉ sợ lập tức liền muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm càng thêm chuyên chú, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở sân nhỏ một góc khác. Hắn nhếch miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười. Kế tiếp, càng làm một mạch, hưu 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 liên tục thi triển 8, 9 lần tuấn di. Mỗi lần khoảng cách lúc xa lúc gần, phương vị lơ lửng không cố định, toàn bằng tâm ý mà làm. Tốt một phen sống động 10 phần tiêu giao dáng vẻ sau, Diệp Phàm như cũ khí định tần nhàn, hô hấp đều đặn. Hắn mừng thầm trong lòng, lòng tin tăng nhiều, tu luyện sức mạnh càng đầy, liền cùng hưng phấn. Thân ảnh một hồi xuất hiện tại trên chặt cây, một hồi lại vọt đến bên cạnh cái bàn đá, chơi đến thật quá mức. Luyện tập kéo dài một canh giờ sau, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác trong huyết mạch ba một tiếng chấn động nhẹ nhẹ, có đồ vật gì bị đột nhiên xâm phá. Trong lòng của hắn vui mừng, ta cái này thuần di thuật đột phá tới nhị trọng đại thành cảnh. Ha ha, quá tốt rồi. Ỉ vào lại lên một cái bậc thang nhỏ. Diệp Phàm cười lớn một tiếng, lần nữa thi triển thuần di thuật. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài, tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít, càng là mang theo một trận gió âm thanh. Cái này thuần di thuật đột phá tới nhị trọng đại thành cảnh, chính là không giống a. Diệp Phàm thỏa mãn lẩm bẩm một câu, trong mắt lấp lóe đều là hưng phấn. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, bằng vào ta hiện tại thuần di thân pháp, lại đối chiến luyện khí 8 tầng, hắc, khẳng định sẽ thông dong rất nhiều. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm tâm trúng một cái tự toát ra suy nghĩ, muốn không ngày mai tìm phụ sư tỷ luận bàn một chút. Thử một chút ta cái này mới đột phá thuần di thân pháp. Nhưng ý nghĩ này vừa nhô ra, liền bị chính hắn hủy bỏ. Hắn lắc đầu, tự nhủ, không nên, phụ sư tỷ quá quỷ tinh. Nếu là cùng với nàng luận bàn mấy chiêu, không cẩn thận hút vào nàng linh lực chân nguyên, kia trong lòng ta bí mật chẳng phải là lộ tẩy. Vẫn là cẩn thận mới là tốt ta, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Hiện tại Diệp Phàm đối địch nên chiến, tự nhiên mà vậy liền dùng tới ai tấu tu luyện pháp, mới có lẽ đã biến thành điều kiện của hắn phản xạ. Lập tức, hắn có thể không dám mạo hiểm như vậy, đi trêu chọc phủ sư tỷ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lắc đầu cười một tiếng, thu hồi tạp niệm. Sau đó lấy ra linh bảo Hàn Tinh kiếm, khuynh chân ngồi xuống, hắn muốn tiếp tục luyện hóa thuần phục thanh phi kiếm này. Thời gian đi vào sáng ngày thứ hai. Diệp Phàm một đêm chưa ngủ, dốc sức Hàn Tinh kiếm luyện hóa, tiến độ mới lại nhiều một thành rưỡi. Có hôm qua hấp thu linh lực chân nguyên trèo trống, hắn vậy mà cũng không có cảm giác tới khổ đốn, hơn nữa còn tinh thần phấn chấn. Hắn nhớ thần mục đỉnh bên trong cường hóa thiên nhãn đồng thuật, tranh thủ thời gian lấy ra xem xét. Hắc, sau khi cường hóa điện tịch thiên nhãn thần đồng đúng là một loại thượng cổ đồng thuật. Diệp Phàm trừng to mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang địa, đích nói thầm, thượng cổ thần đồng a, nó cường đại đang ở đâu? Hắn tranh thủ thời gian lật ra trang sách nhìn, chỉ thấy từng hàng văn tự vọt vào mí mắt. Hoa a, thiên nhãn thần đồng ngoại trừ nắm giữ thiên nhãn đồng thuật công năng bên ngoài, nó có thể xem thấu huyễn bên trong huyễn, nhìn rõ cao minh ẩn nấp người, đồng thời còn có thể phân biệt truy tung khí tức. Diệp Phàm càng xem càng kích động, kém chút không có nhảy dựng lên. Cái này thiên nhãn thần đồng như tu luyện có thành tựu sau, nhất định có thể trở thành ta khác một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm trong lòng lại là một hồi mừng thầm, có cái này thần đồng thuật, tiềm hành nhìn trộm không đáng kể, về sau xem ai còn dám ở trước mặt ta dở trò. Diệp Phàm lập tức theo như sách viết pháp quyết vận chuyển linh lực, ý đồ hiện tại liền mở ra cái này thượng cổ thần đồng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, điều động linh lực chân nguyên tại hốc mắt trùng quanh lưu chuyển. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ thanh lương chi ý theo mi tâm tuôn ra, trực thấu hai mắt. Hắc, có cảm giác. Diệp Phàm mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Hắn thử chú mục nhìn về phía xa xa sơn phong, chỉ thấy trên ngọn núi cây cối, nham thạch, thậm chí là một con thỏ nhỏ, đều có thể thấy rõ ràng. Cái này, lúc này mới vừa nếm thử, liền có thể có cái này hiệu quả, đây cũng quá lợi hại a. Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên. Có thể chốc lát sau, Diệp Phàm đã cảm thấy hai mắt mỏi mệt cảm thấy chát đỏ lên. Hắn tranh thủ thời gian đuốt lại chát vừa đỏ hai mắt, nói lẩm bẩm, xem ra cái này thiên nhãn thần đồng vẫn là đến tu luyện có thành tựu sau, mới có thể dễ dùng a. Như bây giờ, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích không thể được. Hắn đem thiên nhãn thần đồng điện tịch thu hồi túi trữ vật, tâm tư nhất chuyển, lại nghĩ tới Hàn Tinh kiếm, có hảo kiếm, kiếm kỹ pháp quyết cũng phải đổi theo, đến tìm bản lợi hại kiếm quyết đến học một ít. nói thầm lấy, Diệp Phàm lại lật ra quyển kia hư trúc cửu kiếm, đem nó đầu nhập thần mục đỉnh bên trong cường hóa. Cường hóa kết quả đến phải chờ tới buổi sáng ngày mai, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hiện đang luyện đao thời gian lại đến. Diệp Phàm bước nhanh đi vào hậu sơn địa bình, tiếp tục tu luyện kia có chút khó khăn đao thứ hai kinh phong. Hắn hít sâu một hơi, mặc niệm khẩu quyết, một đao vung ra, đao phong gào thét, cả kinh trong rừng chim chóc chạy tứ tán. Lại là một buổi sáng khổ tu luyện tập, Diệp Phàm rốt cục đem đao thứ hai kinh phong cũng tu luyện đến tiểu thành. Hắn thu đao mà đứng, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười, ha ha, cái này đao thứ hai kinh phong rốt cục tiểu thành, thật sự là càng luyện càng thuận tay. Ngày mai buổi sáng, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện đao thứ ba đoạn vân. Buổi chiều, lôi đài khiêu chiến phải tiếp tục. Diệp Phàm kêu lên phủ sư tỷ, hai người đúng hạn đuổi tới ngoại môn quảng trường chỗ lôi đài, tiếp tục nên chiến hôm qua đã đăng ký tốt mấy người. Nửa ngày xuống, Diệp Phàm lại nên chiến năm người. Hắn không chỉ có không có thua trận, hơn nữa còn hấp thu đại lượng linh lực chân nguyên, tiến cảnh lại bước vào 20. Không chỉ như thế, Diệp Phàm sau khi tấn cấp thuấn di thuật, trải qua mấy trận kịch liệt thực chiến rèn luyện, lại chạm đến tùy tâm mà phát cảnh giới. Cái này có thể để Diệp Phàm được ích lợi không nhỏ. Ban đêm, thuấn di thuật tu luyện tạm hoãn. Nửa đêm trước, Diệp Phàm ngược lại tu luyện thiên nhãn thần đồng. Mặc dù hai mắt mỏi mệt, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Mà nửa đêm về sáng thì tiếp tục luyện hóa thuần phục kia hàn tinh kiếm, vì mau chóng có thể dùng tới chân chính phi kiếm, Diệp Phàm không dám có chút buông lỏng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba buổi sáng, Diệp Phàm lấy ra cường hóa sau đoạt được hư không cửu kiếm, tiếp theo lại đem thanh nguyên kiếm quyết đầu nhập thần mục đỉnh bên trong. Hắn muốn chờ cái này hai quyển kiếm quyết đều cường hóa sau, tốt so sánh một chút, rồi quyết định tuyển cái nào một bản tu luyện. Sau đó buổi sáng luyện đao, buổi chiều lôi đài lên chiến, một ngày rất nhanh lại qua. Dạ mạc lần nữa giáng lâm, lúc này Diệp Phàm trong đan điền đã tích lũy đầy đủ đột phá luyện khí 7 tầng cần thiết linh lực chân nguyên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cảm giác thể nội linh lực chân nguyên như róc rách dòng suối, lại như mãnh liệt giang hà. Diệp Phàm trong lòng tốt chờ mong, hắn tranh thủ thời gian ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vận chuyển ngũ hành hồng mông quyết, điều động thể nội linh lực chân nguyên, bắt đầu xung kích luyện khí 7 tầng hàng rào. Phá cho ta! Diệp Phàm trong lòng thầm quát một tiếng, đem toàn thân linh lực đều hội tụ đến một chỗ, phát khởi sau cùng công kích. Ầm ầm trải qua vài lần xung kích qua đi, đột nhiên giang giác. Một tiếng vang dọn, Diệp Phàm thể nội nào đó loại gông xiềng bị đánh bỡ. Chương 95, hư không chín kiếm chương 95. Hư không chín kiếm Diệp Phàm chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng theo vùng đan điền tuôn ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Hắn mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cẩn thận cảm thụ được thể nội lật ra một phen còn không chỉ lực lượng, nhịn không được hưng phấn cơ cơ quả đấm, ha ha, đúng hạn đột phá thành công. Luyện khí 7 tầng, ta Diệp Phàm rốt cục cầm xuống. Kế tiếp, ta mục tiêu kế tiếp chính là luyện khí 8 tầng. Buổi tối hôm nay đột phá luyện khí 7 tầng, Diệp Phàm không có vội vã tu luyện thuần di thuật, cũng không vội vàng luyện hóa hàn tinh kiếm, mà là nuốt tụ linh đan sau, tập trung tinh lực tiếp tục củng cố luyện khí 7 tầng. Suốt cả đêm, Diệp Phàm đều đang điên cuồng tu luyện, linh lực chân nguyên bổ sung đến tràn đầy, luyện khí 7 tầng hoàn toàn vững như Thái Sơn. Chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Phàm liền không kịp chờ đợi lấy ra sau khi cường hóa thanh nguyên kiếm quyết. Kiếm quyết tên không thay đổi, nội dung lại thay ra đổi thịt, rực rỡ hẳn lên. Ngay sau đó, hắn lại móc ra hư không tiểu kiếm, hai quyển kiếm phổ ba hàng vỉa hè mở tại trên bàn đá, bắt đầu cẩn thận đối chiếu là xem. Hắc, cái này hư không tiểu kiếm có ý tứ, liền chín kiếm, có thể mỗi một kiếm đều giấu giếm huyền cơ. Diệp Phàm miệng bên trong lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú dính tại mỗi một kiếm miêu tả bên trên. Kiếm thứ nhất, linh động sơ hiện, tượng trưng cho sơ khai sinh mệnh, sức sống bắn ra bốn phía, biến số vô tận. Kiếm thứ hai, huyễn ảnh mê tông, kiếm pháp hư ảo mờ mịt, để cho người ta nhìn không thấu. Kiếm thứ ba, tật phong sở vũ, lực công kích tấn mãnh như gió táp, dày đặc dường như mưa rào. Kiếm thứ tư, tĩnh nhạc trầm đàm, trầm ổn như sơn nhạc, cương nhu cùng tồn tại, bên trong giấu cả khôn. Thứ năm kiếm, lưu vân giật hải, linh động phiêu dật, dáng vẻ mỹ diệu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kiếm thứ sáu, tinh diệu thương cung, quang mang lóa mắt, lực uy hiếp mười phần, lực bộc phát kinh người. Thứ thất kiếm, ưu ảnh tiềm hành, như ưu ảnh giống như lặng yên không một tiếng động, tiềm hành nạp tung. Kiếm thứ tám, lôi đình bạc quân, uy lực mạnh mẽ, có thể lấy bài sơn đảo hải chi thế phá hủy tất cả trở ngại. Kiếm thứ chín, hỗn độn sơ khai, ở trong hỗn độn mở trật tự mới, nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt song trọng lực lượng. Những kiếm chiêu này không có cố định xáo lộ, đều bởi vì tâm cảnh mà biến hóa, thi triển ra đều xem cá nhân ngộ tính. Cái này chín kiếm bên trong, mỗi một kiếm đều có một bộ độc lập linh lực chân nguyên vận chuyển đường đi. Hơn nữa mỗi một trong kiếm còn bao hàm có 9 loại biến hóa, giảng cứu chính là tùy cơ ứng biến. Cái này không phải liền là ta chế tạo riêng kiếm pháp sao? Diệp Phàm càng lộn càng hưng phấn, càng xem càng cảm thấy hư không cửu kiếm cùng chính mình tâm tính quá hợp phách. Không đầy một lát, Diệp Phàm liền đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Diệp Phàm trong lòng ưa thích loại này không câu nệ hình thức kiếm quyết, hắn cảm thấy tu luyện loại kiếm pháp này, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ai, so sánh dưới, thanh nguyên kiếm quyết liền lộ ra quá cứng nhắc. Diệp Phàm bĩu môi, trực tiếp đem thanh nguyên kiếm quyết đẩy qua một bên, không còn là xem. Thanh nguyên kiếm quyết mặc dù tầng tầng được ra, kiếm kỹ một chiêu so một chiêu lợi hại, nhưng với ta mà nói, vẫn là hư không cửu kiếm càng có lực hấp dẫn, về sau có thể phát huy tiềm lực cũng là lớn nhất. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lần nữa đem lực chú ý tập trung ở hư không cửu kiếm bên trên. Hắn cẩn thận nghiên cứu mỗi một kiếm chân nguyên vận chuyển đường đi, cùng cần cân đối kiếm chiêu biến hóa phương thức. Hắn chậm rãi phát hiện, cái này chín kiếm thi triển, không chỉ cần phải đối kiếm chiêu có khắc sâu lý giải, còn phải đối kiếm khí có cảm giác bén nhạy. Chỉ có dạng này, mới có thể vì lấy về sau lĩnh ngộ cao thâm mạt chắc kiếm ý đánh xuống cơ sở. Ha ha, vận khí bạo dạn a! bản này hư không cửu kiếm quả thực chính là ta bản mệnh kiếm pháp. Diệp Phàm trong lòng vui mừng như điên, trong mắt lóe ra chờ đợi quan mang. Ta có không linh thập bát đao đao pháp, lại thêm bộ này có một phong cách riêng hư không cửu kiếm, về sau ứng đối cường địch, lại nhiều một lá vương bài. Diệp Phàm kìm lòng không được, đứng người lên, bước nhanh đi đến trong sân. Siêu gọi ra hắc kiếm, bắt đầu nếm thử tu luyện hư không cửu kiếm bên trong kiếm thứ nhất, linh động sơ hiện. Hắn hết sức chăm chú, dựa theo linh động sơ hiện một kiếm này, linh lực chân nguyên vận chuyển đường đi, chậm rãi điều động linh lực chân nguyên. Lập tức, linh lực chân nguyên tại Diệp Phàm kinh mạch ở giữa đi khắp, theo cố định quy tích vốn lượn tiến lên, như cùng một cái linh động tiểu xà. Hắn đột nhiên vung lên kiếm, thân kiếm bạch phá không khí, hưu một tiếng vang nhỏ. "Ân, tại sao ta cảm giác một kiếm này, giống như đã từng quen biết?" Diệp Phàm suy nghĩ một phen mới phát hiện, thì ra loại này cảm giác quen thuộc, đến từ tự sáng tạo khảm sải kiếm pháp. Bọn chúng giữa hai bên, lại giấu giếm một loại liên hệ kỳ diệu. Thật giống như cái này kiếm pháp một mực giấu ở trong xương mình, cho tới bây giờ mới bị tỉnh lại cảm giác. "Hắc hắc, ta muốn chính là loại này tự do phát huy kiếm pháp." Diệp Phàm nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hiện tại kiếm chiêu biến hóa phương thức, phối hợp đặc biệt vận chuyển đường đi linh lực chân nguyên. Uy lực của nó lập tức so chính ta mù suy nghĩ, mạnh lên mấy lần không ngừng. Hắn lần nữa theo đặc biệt đường đi vận chuyển linh lực, lần này xuất kiếm tốc độ càng nhanh, kiếm chiêu cũng càng thêm linh động. Bá một chút, hắc kiếm trong tay hắn như là linh động sinh mạng thể. Khi thì như linh xà thổ tín, nhanh chóng đâm về trước người. Khi thì lại như linh tức dương cánh, nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung. "Ân, cảm giác này quá sung sướng." Diệp Phàm nhịn không được ồn ào lên tiếng. Ngay tại hắn đắm chìm trong tu luyện trong vui sướng lúc, đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt thu kiếm, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy phủ sư tỷ đang từ cửa sân đi đến. Nàng nhìn thấy Diệp Phàm cầm trong tay hắc kiếm, vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, nhịn không được nhẹ cười lên, "Nha, tiểu sư đệ, khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi tại tu luyện cái gì tuyệt thế thần công, sợ bị ta học trộm đi?" Diệp Phàm liếc nàng một cái, nhẹ nhàng thở ra, thu hồi hắc kiếm. Hắn gãi đầu một cái, cười nói, "Phủ sư tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta đây là đang suy nghĩ tu luyện một môn kiếm pháp, là đi thanh đồng bí cảnh chuẩn bị sẵn sàng đâu." Phù sư tỷ đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, "Hì hì, ý nghĩ không tệ à, tiểu sư đệ. Có cái gì tuyệt thế hảo kiếm pháp, để cho ta cũng tham khảo một chút a." Diệp Phàm nghe được phù sư tỷ kiểu nói này, lập tức nhớ tới quyển kia sau khi cường hóa thanh nguyên kiếm quyết, cái này thanh nguyên kiếm quyết phản chính tự mình không dùng được, dứt khoát đưa cho phù sư tỷ tính toán. Cái này đến tiếp sau lôi đại khiêu chiến, còn cần nàng hỗ trợ trấn chàng từ đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm theo túi bách bảo bên trong móc ra thanh nguyên kiếm quyết đưa cho phù sư tỷ. "Phù sư tỷ, quyển kiếm quyết này là ta ngẫu nhiên đoạt được, nhìn xem rất không tệ, tặng cho ngươi à, ngươi xem một chút phải chăng thích hợp ngươi tu luyện. Bất quá quyển kiếm quyết này cùng Lăng Tiêu kiếm tông có chút nguồn gốc, về sau đụng phải Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử, cần phải cẩn thận điểm." Phù Lạc Nhi tiếp nhận thanh nguyên kiếm quyết tùy ý lật ra một tờ, nhìn lại, lập tức liền bị kiếm phổ bên trong nội dung hấp dẫn. Tiếp theo trầm mê trong đó, ngón tay còn không tự giác theo kiếm phổ miêu tả, nhẹ nhàng khoa tay lên. Diệp Phàm đứng ở một bên, nhìn xem Phù Lạc Nhi cái này mê mẩn bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm đắc ý chính mình cái này lễ vật đưa đúng rồi. Chương 96, Thường Thắng tướng quân bị đánh vương. Chương 96, Thường Thắng tướng quân bị đánh vương. Đống nhiên, Phù Lạc Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Tiểu sư đệ, ngươi cái này ngẫu nhiên đoạt được kiếm pháp rất không tệ à. Thật muốn tặng cho ta sao? Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Phù Lạc Nhi nói xong, trực tiếp đem thanh nguyên kiếm quyết thu nhập chính mình trong túi chữ vật. Sau đó, nàng vung vây tay từ biệt nói, "Tiểu sư đệ, kiếm phổ ta vui lòng nhận, cáo tử. Ta phải muốn tìm địa phương thật tốt tu luyện bộ kiếm quyết này." Nói xong, Phù Lạc Nhi quay người muốn đi. Diệp Phàm nghe xong xem xét, sốt ruột, tranh thủ thời gian gân cổ lên hô, "Phù sư tỷ, đừng quên buổi chiều lôi đại khiêu chiến, ta còn cần ngươi trấn tràng từ đâu." Phù Lạc Nhi bước chân dừng lại, quay người hướng Diệp Phàm ném đi một cái u ám ánh mắt, biết miệng nói rằng, "Tiểu sư đệ, ta đang suy nghĩ luyện kiếm đâu, có thể không đi sao?" Diệp Phàm hai tay một đám, đáng thương lắp bắp nói, "Phù sư tỷ, cái này lôi đại khiêu chiến với ta mà nói rất trọng yếu a. Nếu là không có ngươi trấn tràng tử, trong lòng ta không chắc." A lại nói, "Luyện kiếm chuyện này, ngươi buổi sáng hoặc là ban đêm dành thời gian luyện không được sao? Ta cái này lôi đại khiêu chiến cũng liền 7 ngày quan cảnh, chậm trễ không được sư tỷ ngươi nhiều ít quý giá thời gian." Phù Lạc Nhi bất đắc dĩ thở dài, chân nhỏ giẫm một cái, thỏa hiệp nói, "Đúng vậy, ta đã biết, đến lúc đó nhớ phải gọi ta à." Có thể vừa đi hai bước, Phù Lạc Nhi lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lên, "Ai, ai bảo kiếm kia phổ là tiểu sư đệ tặng đâu, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, cái này bận điệu, ta còn thực sự đến rút. Tiểu sư đệ này, nhìn xem người vật vô hại, liền biết tìm việc cho ta nhi." Diệp Phàm tính hay, nghe Phù Lạc Nhi nói thầm, nhịn không được cười ra tiếng, lớn tiếng nói, "Phù sư tỷ, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Ngươi giúp ta cái này lại ân, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. 7 ngày sau, ta cho ngươi thêm một phần thần bí đại lễ, bảo đảm ngươi ưa thích." "A, tiểu sư đệ, ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật a? Bây giờ có thể không thể lộ ra một chút điểm?" Phù Lạc Nhi lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, quay người mắt lom lom nhìn Diệp Phàm. "Không thể, tạm thời giữ bí mật. Sư tỷ ngươi vẫn là nhanh đi về luyện kiếm a, đừng chậm trễ chính sự." Diệp Phàm cười phất tay, cùng Phù Lạc Nhi cáo biệt. "Cắt, không nói coi như xong, ta còn là trở về luyện kiếm của ta đi." Phù Lạc Nhi trừng Diệp Phàm một cái, tức giận nói rằng. Nói xong liền tăng tốc bước chân, về nhà mình sân nhỏ tu luyện mới được kiếm pháp đi. Diệp Phàm nhìn xem Phù Lạc Nhi đi xa bóng lưng, cười lắc đầu, lập tức lại cầm lấy hắc kiếm, trong sân hết sức chuyên chú luyện tập lên. Hắn một kiếm tiếp một kiếm khoa tay lấy, mỗi một kiếm đều gắng đạt tới hoàn mỹ không một tí vết. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm đối linh động sơ hiện một kiếm này lý giải càng thêm khắc sâu, thi triển ra cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Đồng nhiên, siêu, một tiếng, một đạo kiếm khí bén nhọn đạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Không tệ. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng âm thầm đắc ý hắn lặp đi lặp lại khoa tay hơn một canh giờ, rốt cục linh động sơ hiện một kiếm này, hắn tu luyện nhập môn. Ai, đã chiếm đi luyện đao thời gian hơn một canh giờ, ta phải nhanh đi luyện đao. Diệp Phàm nói thầm lấy, thu hắc kiếm, lại vội vàng hướng hậu sơn bãi chạy tới. Tiếp xuống 7 ngày, Diệp Phàm thời gian an bài đến tràn đầy. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đều sẽ thay đổi muốn cường hóa vật phẩm, sau đó tay nắm hắc kiếm, trong sân khoa tay lên hư không cửu kiếm. Một canh giờ sau thu kiếm, lại ngựa không dừng vó chạy tới hậu sơn địa bình tiếp tục luyện đao. Buổi chiều, Diệp Phàm tiểu gì cũng sẽ đúng giờ lôi kéo phủ sư tỷ xuất hiện ở ngoại môn lôi đài. Từ khi đột phá luyện khí 7 tầng sau, hắn liền đem người khiêu chiến điều kiện đổi thành luyện khí 7 tầng tới luyện khí 8 tầng. Nhưng hắn đối ngoại biểu hiện thực lực, vẫn như cũng là luyện khí 5 tầng. Hành động này, nhưng làm dưới đài các sư minh sư tỷ chọc cười. Bọn hắn nhao nhao chế giễu Diệp Phàm người ngốc linh thạch nhiều, vội vàng đến cho đại gia đưa linh thạch. Nguyên một đám tự cao thực lực không tầm thường, nhao nhao lên đài khiêu chiến Diệp Phàm, tốt lính đi treo thưởng bên thắng 1000 linh thạch. Nhưng mà, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Mỗi cái lên đài người đều đuổi lấy Diệp Phàm đánh không ngừng, kết quả thi đánh người mệt mỏi gần chết, mà bị đánh Diệp Phàm lại nhảy nhót tương mừng. Cuối cùng thi đánh người mỏi mệt không chịu nổi, không cẩn thận bị Diệp Phàm đá xuống lôi đài, đỏ mặt đi lĩnh 50 khối linh thạch. Có thích sĩ diện tu giả, trực tiếp vung tay liền đi, 50 khối linh thạch. Kia là sỉ nhục phí. Tới ban đêm, yên lặng như tờ, Diệp Phàm lại bắt đầu tu luyện thuần di thuật. Hắn vẫn không quên mỗi lúc trời tối đưa ra một bộ phận thời gian, tiếp tục luyện hóa thuần phục hàn tinh kiếm. 7 ngày, Diệp Phàm phong phú trong tu luyện thoáng một cái đã qua. Võ đài khiêu chiến kết thúc, này 10 ngày lôi đài khiêu chiến, nhường Diệp Phàm danh tiếng vang xa, thường thắng tướng quân bị đánh vương. Nhưng bị đánh vương hứa hẹn người thắng 1000 linh thạch, lại từ đầu đến cuối không có đưa ra ngoài một lần, thu nhận không ít kẻ thất bại suy đoán cùng chỉ trích. Nhưng khi đó lập hạ quy tắc như thế, ai cũng không làm gì được hắn. Cái này 7 ngày, ngoại trừ bị đánh thu hoạch, còn có thời gian còn lại không ngừng cố gắng kết quả, nhường Diệp Phàm thực lực có nhảy vọt tăng lên. Thư không cửu kiếm hắn đã đem 4 kiếm đầu muốn tu luyện đến nhập môn, mà không linh thập bát đao hắn cũng đã tu luyện tới thứ 4 đao liệt thạch, đồng thời đều tiến vào tiểu thành cảnh giới. Nói đến tiến bộ lớn nhất, vẫn là phải tính thuấn di thuật, mà ngay cả tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, hiện đã là tam trọng tiểu thành cảnh giới. Theo thuấn di thuật cảnh giới tăng lên, Diệp Phàm trong nháy mắt tốc độ di động lại lật gấp 3, thuấn di khoảng cách cũng lật ra gấp 3 có nhiều. Còn có một cái đại hỷ tin tức chính là, hàn tinh kiếm rốt cục bị hắn hoàn toàn luyện hóa tuần phục. Hiện tại cái kia thanh linh bảo hàn tinh kiếm đã vào ở tại đan điền của hắn bên trong ôn dưỡng lấy. Đáng tiếc là Diệp Phàm trước mắt thực lực cảnh giới quá thấp, căn bản là không cách nào kiếm ngự kiếm giết địch. Hàn tinh kiếm quá đốt linh lực chân nguyên, thật sự là hao không nổi. A bất quá Diệp Phàm tin tưởng, đợi một thời gian, linh bảo hàn tinh kiếm chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể điều khiển như cánh tay đi nên địch. Còn có nhường Diệp Phàm phân chân chính là, trong cơ thể hắn tích lũy linh lực chân nguyên tràn đầy, đủ để bước về phía luyện khí 8 tầng. Đêm tính thời điểm, vừa vặn xung kích luyện khí 8 tầng. Diệp Phàm ngồi quanh chân tính toán, hít sâu một hơi, vẻ mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên ngũ hành hồng mông quyết, thể nội kia tràn đầy linh lực chân nguyên, lập tức như mãnh liệt như thủy triều bắt đầu phun trào. Phá cho ta! Diệp Phàm trong lòng khẽ quát một tiếng, điều động lấy linh lực chân nguyên, hướng phía luyện khí 8 tầng hàng rào mạnh mẽ đánh tới. Oeng! Một cỗ cường đại lực trùng kích tại thể nội bộc phát. Diệp Phàm thân thể khẽ run lên, trong mày, nhưng hàng rào chỉ là lắc lư một cái, cũng không bị xung phá. Hừ, ta là thường thắng tướng quân bị đánh vương, ta cũng không tin không xông phá ngươi một cái nho nhỏ hàng rào. Diệp Phàm cắn răng, lần nữa tăng lớn linh lực chân nguyên chuyển vận. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thể nội linh lực chân nguyên càng thêm điên cuồng hướng lấy hàng rào đánh tới. Chương 97, bị cửu gia nhớ thương. Chương 97, bị cửu gia nhớ thương. Phanh phanh phanh. Một lần lại một lần xung kích, nhường Diệp Phàm cái chán toát ra mồ hôi mịn, nhưng hắn không có chút nào lùi bước. Lần đột phá này, so với một lần trước luyện khí 7 tầng lúc, cản trở lớn hơn rất nhiều. Diệp Phàm đoán chừng là thời gian lắng đọng quá ngắn đưa đến. Thanh đồng bí cảnh mở ra sắp đến, hắn nghĩ đến trước đột phá luyện khí 8 tầng, đến tiếp sau lại nhiều tìm chút thời giờ củng cố nền vững chắc. Kế tiếp, Diệp Phàm lại phát khởi một vòng mới liên tục xung kích. Đột nhiên, hàng rào xuất hiện một tia khe hở, Diệp Phàm trong lòng vui mừng, hắc hắc, thành công đang nhìn. Hắn lập tức mao đủ sức mạnh, đem hết toàn lực, đem tất cả linh lực chân nguyên đều tập trung lại, phát khởi sau cùng xung kích. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy mà quen thuộc tiếng vang, luyện khí 8 tầng hàng rào rốt cục bị Diệp Phàm xung phá. Lập tức, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tại thể nội phun trào. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vô cùng vẻ hưng phấn. Ha ha, ta thành công, ta rốt cục đột phá tới luyện khí 8 tầng. Diệp Phàm nhịn không được cười lên ha ha. Nếu không phải trung quanh có phòng ngự trận pháp cách âm công năng, đoán chừng toàn bộ thanh định cung người đều có thể biết Diệp Phàm đột phá luyện khí 8 tầng. Muốn thật sự là như thế, Miêu Doanh Doanh đoán chừng có thể bị tức đến thổ huyết. Kích động hưng phấn qua đi, Diệp Phàm cực lực bình phục tâm tình của mình, tiếp tục tu luyện củng cố trước mắt cảnh giới. Đuổi ở chân trời trắng mấy lúc, nhắm mắt tính tọa tu luyện Diệp Phàm, cũng rốt cục sơ bộ vững chắc luyện khí 8 tầng cảnh giới. Hắc, còn có 4 ngày, Miêu Doanh Doanh nên đếm lấy thời gian tới tìm ta thực hiện đánh cuộc. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm khẽ miệng có chút dương lên, cười giả dối. Đến lúc đó, hắn muốn trở lại thời gian cho Miêu Doanh Doanh biểu diễn một màn cho hay. Lúc này, trong lòng của hắn ngay tại náo bổ, Miêu Doanh Doanh giống như thật sự có chuyện như vậy xung lại, Têu La muốn hắn thực hiện đánh cuộc, muốn hắn chính mình lăn ra nội môn, muốn Phượng Sư tỷ giao ra ngân địch. Trang diện kia, Diệp Phàm ngẫm lại đều hăng hái. Thất thần sau khi, Diệp Phàm thừa dịp bên trên buổi trưa, làm nhanh lên chính sự, luyện qua kiếm pháp lại đuổi nghịch đao pháp. Buổi chiều liền ổ trong phòng, tập trung tinh thần tu luyện ngũ hành hồng mông quyết, tiếp tục vững chắc luyện khí 8 tầng cảnh giới. Lại nói Phương Hạo, từ khi thua đánh cuộc, còn đem sư tôn Liễm Tức Ngọc bài làm mất rồi, gọi là một cái thảm. Trở lại Phương Bắc Cát, lập tức bị sư tôn một trầu thoá mạn, thẳng mắng không rõ, đầu đều không hiểu nghiệm. Cũng may Phương Hạo gia tộc Cơ Linh, kịp thời đưa tới một cái cùng đồng giá trị phòng ngự khôi giáp, sư tôn cái này mới miễn cưỡng hết giận. Nhưng đánh cược việc này, luyện khí 8 tầng lại còn bại bởi luyện khí 5 tầng, đây quả thực nhường Phương Bắc im lặng đã đến. Từng có lúc, hắn Phương Bắc mặt mo bị người đè xuống đất qua lại mà sát ra. Dừng lại gào thét về sau, Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn ba người, bị cưỡng chế bế môn hối lỗi 10 ngày. Gần nhất cái này 1-2 ngày mới giải cấm, Phương Hạo cùng Phương Đồng đối Diệp Phàm oán hận, càng phát thâm căn cố đế. Phương Hạo trong phòng đi qua đi lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Diệp Phàm phế vật, khẳng định là hắn cầm sư tôn Liễm Tức Ngọc bài, khẩu khí này ta thực sự nuốt không trôi. Phương Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, vỗ bàn một cái, đúng, không thể cứ tính như vậy. Chúng ta đồ vật đều bị Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca cái này hai gia hỏa quần chạy. Ta có thể đợi không được Thanh Đồng bí cảnh mở ra lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, sớm một chút đem mất đi đồ vật bật lại, cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Hai người lẫn nhau, trong lòng đều có chủ ý, bắt đầu tự mình thương lượng kế hoạch phục kích. Phương Hạo hung tợn nói, chỉ cần Diệp Phàm cái này tuổi mục dám rời đi tông môn phạm vi, chúng ta lập tức liền độc thủ, cho hắn biết đắc tội chúng ta kết quả. Cùng lúc đó, Điền Mẫn bởi vì mất Liễm Tức Ngọc bài, không ít bị sư minh bẩn thỉu, trong lòng đối Diệp Phàm cũng tức sôi ruột. Lúc này, hắn cảm thấy thẹn với sư minh, bị phái đi ra cùng Miêu Doanh Doanh liên hệ cùng một chỗ đối phó Diệp Phàm. Điền Mẫn nhìn thấy Miêu Doanh Doanh, mau đem ý đồ đến nói một lần. Miêu Doanh Doanh nhãn tỉnh sáng lên, nét miệng lên một vệt cười xấu xa, hắc, tốt. Ta cũng nhìn cái này Diệp Phàm tuổi mục không vừa mắt, ta giúp các ngươi nhìn chằm chằm hắn động tĩnh, một có tin tức liền thông chi các ngươi. Điền Mẫn bận bịu chắp tay nói, vậy làm phiền Miêu sư tỷ hỗ trợ, chúng ta liền cùng một chỗ chằm chằm chết hắn, chỉ cần hắn dám rời đi tông môn, chúng ta liền đối với hắn phủ đầu thống kích. Sau khi chuyện thành công, Phương sư huynh khẳng định quên không được Miêu sư tỷ người hiệp trợ. Miêu Doanh Doanh nghe xong, mặt mày hớn hở, lúc này gật gật đầu, đi, cứ làm như thế. Các ngươi phụ trách phục kích, ta phụ trách truyền lại tin tức. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hạo bọn người mật thiết chú ý Diệp Phàm động tĩnh, liền đợi đến hắn rời đi tông môn, tốt áp dụng kế hoạch phục kích. Mà Diệp Phàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đang tập trung tinh thần luyện đao luyện kiếm, còn sót lại thời gian đều tại nhà mình trong viện củng cố luyện khí 8 tầng. Hai ngày qua đi, Diệp Phàm luyện khí 8 tầng khí tức đã hoàn toàn vững chắc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lần này luyện khí 8 tầng xem như hoàn toàn ổn định, kế tiếp phải đi bổ sung điểm sinh hoạt vật tư. Hắn tự đủ. Về sau nghe nói Lạc Nhạn Kẻ Lòng Máng Thị mới mở một nhà thú nhục cát, chuyên môn bán các loại yêu thú thịt cùng xung quanh linh bộ kiện. Hắc hắc, ta hiện tại không kém linh thạch, vừa bạn đi mua sắm một chút trở về. Muốn theo lên Phượng sư tỷ cùng Phù sư tỷ đi sao? Tính toán, hai người bọn họ tất cả đều bận rộn tu luyện. Diệp Phàm nói thầm xong, đứng người lên, hoạt động hạ gân cốt, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến A Vượng, trong khoảng thời gian này vẫn bận tu luyện, đều đem nó cho lạnh nhạt. Đúng rồi, đi Thanh Đồng bí cảnh trước đó, còn phải cho A Vượng dự trữ 2 tháng lương thực, không phải gia hỏa này cần phải chịu đói. Diệp Phàm vô đầu, vì mình sơ sẩy cảm thấy có điểm tâm hư. Hắn thu thập một phen, đổi một bộ bình thường đã bảo, khống chế hạt giấy liền hướng phía Lạc Nhạn Kẻ Lòng Máng Thị bay đi. Trên không trung, hắn còn móc ra đa diện mặt nạ đeo lên, nghĩ thầm dạng này xuất hiện tại trong phường thị, liền không ai có thể nhận ra hắn. Trên đường đi, Diệp Phàm đều cẩn thận ẩn giấu đi hành tung của mình. Mặc dù hắn tự tin thực lực không kém, nhưng cũng không muốn phức tạp, dù sao tại trong tông môn vẫn là không cẩn thận đắc tội một số người. Nhưng mà, Diệp Phàm không biết là, tại hắn nhảy lên hạt giấy một phút này, nơi xa đã có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Miêu Doanh Doanh phát hiện Diệp Phàm ra ngoài, tranh thủ thời gian thông chi Điền Mẫn cùng Phương Hạ bọn hắn. Diệp Phàm thành thơi khống chế hạt giấy, mắt thấy là phải tới phường thị. Đột nhiên, phía trước xuất hiện ba cái che mặt người áo đen, mắt lộ hung quang, khống chế lấy hạt giấy, ở giữa không trung ngăn cản đường đi của hắn. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, thần niệm trong nháy mắt dò ra. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng ba người này thân ảnh nhường hắn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Một cái luyện khí 11 tầng, một cái luyện khí 9 tầng, một cái luyện khí 8 tầng, cái này tu vi phối hợp, lại thêm cái này quen thuộc thân hình. Diệp Phàm lập tức kịp phản ứng, ba tên trước mắt này là người quen biết cũ, là Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn bọn hắn. Hoàng Bét, giã ngoại hoang vu, bị ba tên này để mắt tới không phải rượu. Diệp Phàm trong lòng ám kêu không tốt, tính toán rất nhanh về đối sách. Nếu là ba người cùng một chỗ vây công ta, ta có thể đánh không lại bọn hắn. Trốn. Chương 98, Sơn Lâm truy đuổi chiến chương 98, Sơn Lâm truy đuổi chiến ý niệm trốn chạy vừa mới xông lên đầu, Diệp Phàm không có lại mảy may do dự, tranh thủ thời gian khống chế hạt giấy lao xuống hướng mặt đất. Hừ, muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Phương Hạo thấy thế, lạnh hừ một tiếng, chỉ huy hạt giấy đuổi theo. Phương Đồng cùng Điền Mẫn cũng theo sát phía sau, ba người hiện lên vây quanh chi thế, hướng phía Diệp Phàm đuổi theo. Diệp Phàm nhìn xem phía sau đuổi sát không buông ba người, trong lòng lo lắng và phần. Bất quá, khi hắn nhìn tới mặt đất càng ngày càng gần lúc, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hừ, tới mặt đất, ta có thuấn di thuật bản thân, coi như đánh không lại các ngươi, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Nếu là trên không trung, đại gia dựa vào hạt giấy, tốc độ đều không khác mấy, bị vây công ngược lại không ổn. Rất nhanh, Diệp Phàm khống chế hạt giấy như mũi tên, vọt tới mặt đất sơn lâm phụ cận. Thân hình hắn như yến, đột nhiên nhảy lên, theo trên hạt giấy nhảy vọt mà xuống. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển tuấn di thuật, trong nháy mắt biến mất tại núi rừng bên trong. Chờ Phương Hạo ba người truy tới mặt đất lúc, sớm đã mất đi Diệp Phàm tung tích, ba người sững sờ ngay tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cái này tuổi mù, thế mà lẫn mất nhanh như vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian lục soát, lần này cũng đừng làm cho hắn chạy trốn. Phương Đồng tức bực dậm chân, hận hận nói rằng: "Đúng, hắn khẳng định liền ở phụ cận đây, hắn chạy không xa, chúng ta chia ra tìm." Phương Hạo cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói rằng: "Ba người lập tức phân tán ra đến, ở trung quanh điên cuồng tìm kiếm Diệp Phàm tung tích." Mà lúc này Diệp Phàm, lợi dụng tuấn di thuật tại núi rừng bên trong không ngừng biến hóa vị trí, linh động như hổ, cùng ba người bắt đầu chơi trốn tìm. Lúc này, Diệp Phàm đang núp ở một gốc tráng kiện đại thụ sau, nhếch miệng lên một vẻ giảo hoạt ý cười, thầm nghĩ trong lòng: "Tại núi rừng bên trong, các ngươi không có thần niệm, mà ta có, vậy các ngươi liền cùng mù lòa không nghi ngờ gì. Chỉ bằng các ngươi ba cái này ngốc hàng còn muốn bắt ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Diệp Phàm phóng thích thần niệm, rất nhanh liền khóa chặt Phương Đồng vị trí. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngự vật thuật trong nháy mắt phát động, ô cương châm giống như ưu linh xuyên thẳng qua sơn lâm, lặng yên không một tiếng động hướng phía Phương Đồng mà tới. Lúc này Phương Đồng đang tại phía trước tức giận lay lấy cỏ dại, bốn phía tìm kiếm Diệp Phàm tung tích. Nàng căn bản không ngờ tới phía sau sẽ có ám khí đánh tới. Làm âm hồn ô cương châm tới gần Phương Đồng phía sau lưng lúc, đột nhiên gia tốc, hưu một tiếng, tựa như tia chớp đâm vào Phương Đồng phía sau lưng. Ngao! Phương Đồng đau đến hét thảm một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. "Phương sư muội, sư tỷ, người không sao chứ?" Phương Hạo cùng Điền Mẫn nghe được Phương Đồng tiếng kêu thảm thiết, trong lòng giật mình, vội vàng chạy tới. Phương Đồng trở tay ngã vào phía sau lưng che lấy vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kia tuổi mục tập kích bất ngờ ta, hắn khẳng định liền tại phụ cận. Các ngươi nhanh tản ra ở chung quanh tìm." Nói xong, Phương Đồng phối hợp rút chữa thương, đau đến cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mà Phương Hạo cùng Điền Mẫn tại Phương Đồng thúc giục hạ, như là con rồi không đầu đồng dạng tại chung quanh chạy tìm đòi. Diệp Phàm một kích thành công sau, mừng thầm trong lòng, lập tức liền thi triển tuấn di thuật rời đi vị trí. Hiện tại, hắn giấu tới một tảng đá lớn đằng sau, giống một cái ẩn nút báo săn, chờ đợi lần tiếp theo xuất kích cơ hội. Thần niệm lần nữa quét ra, chỉ chốc lát liền phát hiện Điền Mẫn con hàng này vị trí. Lúc này hắn đang cong đối với mình, đần độn hướng phía trước trên núi tìm kiếm, hoàn toàn không có phát giác được sau lưng nguy hiểm giáng lâm. Hắc, đây không phải đưa tới cửa cơ hội sao? Diệp Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lần nữa ngự không ố cương trầm, lặng lẽ đi theo. Tới gần, Điền Mẫn còn không có phát hiện, vẫn như cũ chậm ung dung đi lấy. Ô cương châm đột nhiên lại ra tốc, hưu một tiếng, như cùng một thanh sắc bén dao găm, phốc thử một tiếng, đinh nhập Điền Mẫn phía sau lưng nơi bà bay. Ngao! Này sẽ đến tiên Điền Mẫn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể run lên bần bật, kém chút quỳ giảm xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, lần nữa kinh động đến phụ cận Phương Hạo cùng Phương Đồng hai người. Không tốt, Điền sư đệ cũng bị đánh lén. Phương Hạo biến sắc, tranh thủ thời gian chạy về phía Điền Mẫn gào thảm địa phương. Có thể không đợi Phương Hạo đuổi tới, lại một cái ô cương châm giống như quỷ mị bắn về phía Điền Mẫn. Phương Hạo chỉ cảm thấy lạnh cả người đánh tới, không đợi hắn làm ra phản ứng, ô cương châm liền bắn trúng Điền Mẫn đùi. Ngao! Điền Mẫn che lấy đùi lần nữa kêu thảm, đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống cái trán. Phương Hạo thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, giống một đầu phẫn nộ sư tử, giống to: "Diệp Phàm tiểu tử, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh đi ra chính diện một trận chiến." Diệp Phàm núp trong bóng tối, trong lòng hắc hắc cười thầm, hoán thầm nói: "Chính diện một trận chiến? Ba người các ngươi ước hiếp ta một cái, có ý tốt nói, ta liền lừa thích dùng cái này du kích đánh lén biện pháp, chậm rãi thu thập các ngươi." Vừa nói thầm xong, Diệp Phàm lại chờ đúng thời cơ, ngự khống ấu cương châm hướng phía Phương Hạo vào tới. Phương Hạo mặc dù nắm giữ luyện khí 11 tầng thực lực, có thể hắn không có thần niệm, tại cái này núi rừng bên trong cũng giống vậy, giống con rồi không đầu, căn bản tìm không ra Diệp Phàm tung tích. Mà Diệp Phàm tại sơn lâm hiểm hộ hạng, lại thêm thần niệm ưu thế, hắn tập kích bất ngờ, khiến Phương Hạo khó lòng phòng bị. Chỉ thấy ô cương châm hưu một chút, đột nhiên ra tốc lao Phương Hạo cánh tay bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Đây là ô cương châm tốc độ quá nhanh, đưa tới không khí chấn động, bị Phương Hạo sớm bắt được, mới né tránh như vậy một chút. Không phải cái này một cái ô cương châm tập kích bất ngờ, không phải chúng đích hắn phía sau lưng chỗ yếu hại. Hừ, Diệp Phàm tiểu tử, coi như ngươi có chút bản lĩnh, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, ta sớm muộn sẽ bắt lại ngươi. Phương Hạo hung tợn đối với sơn lâm quát, thanh âm tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Diệp Phàm mới không để ý tới uy hiếp của hắn, tiếp tục tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, như cùng một con nhanh nhẹn linh hầu, tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội đánh lén. Sau đó núi rừng bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, Phương Hạo ba người bị Diệp Phàm khiến cho chật vật không chịu nổi, lại không thể làm gì. Lúc này, bọn hắn quần áo vết phá, đầu tóc rối bời không chịu nổi, đầy bụi đất, mang theo mặt mũi tràn đầy vặn vẹo phẫn nộ. Phương Hạo che lấy thụ thương cánh tay, trên trán nổi gân xanh. Đương nhiên hắn rất không cam tâm hô, tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, lại có kia âm hiểm ám khí nơi tay. Tại cái này núi rừng bên trong, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, đến mau chóng rời đi nơi này. Phương Đồng cùng Điền Mẫn đau đến nghe răng trợn mắt, nghe được Phương Hạo lời nói, vẫn điệu gật đầu không ngừng. Ba người dắt dịu nhau, chật vật không chịu nổi thoát đi sơn lâm. Tới một chỗ trên đất trống, Phương Hạo ba người bọn họ không kịp chờ đợi kích phát hạt giấy, xám xịt bay lên không trung. Phương Hạo ổn định hạt giấy sau, gân cổ lên núi rừng hô: "Diệp Phàm tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền bay lên cùng ra ta quyết nhất tử chiến, đừng ở phía dưới làm con rùa đen rút đầu. Phương Đồng cũng đi theo kêu gào, chính là, ngươi cái này đồ hèn nhát, chỉ có thể núp trong bóng tối làm tập kích bất ngờ sao? Điền Mẫn mặc dù đau đến nói không ra lời, nhưng cũng đi theo ồ ồ phụ họa. Diệp Phàm trốn ở tại núi rừng bên trong, nghe ba người kêu gào, nhếch miệng, khinh thường nói, "Hừ, ta mới không lên các ngươi làm, thời điểm này cùng các ngươi nói mỏ, ta còn không bằng thời gian đang gấp đi phường thị đâu." Chương 99, Xích Diễm Lang yêu thị thú vật. Chương 99, Xích Diễm Lang yêu thị thú vật. Diệp Phàm không thèm để ý ba người này, tiếp tục tại núi rừng bên trong hướng phía phường thị phương hướng chạy. Bằng vào thần niệm đối với địa hình dò xét, cùng tuấn di thuật nhanh nhẹn vận dụng, Diệp Phàm rất nhanh liền bỏ rơi không trung ba người truy tung. Đi vào một chỗ trốn không người, Diệp Phàm móc ra hạc giấy kích phát, chậm rãi lên không, sau đó hướng phía phường thị phương hướng bay nhanh mà đi. Bay đến không trung lúc, Diệp Phàm mặt tâm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua ba người phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta chờ coi, còn nhiều thời gian, chờ ngày nào thực lực của ta đổi tới, ta chính là các ngươi ác ngộng. Nghĩ đến cái này, hắn không còn xoắn xuýt, tăng nhanh tốc độ, hướng phía phường thị bay đi. Tới Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mãng thị, Diệp Phàm thẳng đến Thú Nhục Các. Thú Nhục Các chiêu bài dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, Diệp Phàm nhanh chân bước vào. Trong các tràn ngập một cỗ không nhẹ mùi máu tươi, mặc dù trải qua xử lý, nhưng vẫn là làm cho người ta có chút khó chịu. Sau quầy, một cái luyện khí 8 tầng mập trưởng quỹ đang híp mắt ngủ gật, nước bọt đều chảy tới trên cằm. Nghe thấy động tĩnh, hắn mới chậm ung dung ngẩng đầu, dụi dụi con mắt, đánh giá Diệp Phàm một cái, lười biếng nói, "Lão hữu, muốn mua điểm cái gì thì đâu? Bình thường giá thú thịt, vẫn là mang linh khí yêu thú thịt đâu?" Diệp Phàm gõ nhẹ một cái quầy hàng, phát ra thùng thùng tiếng vang, trực tiếp hỏi, "Trưởng quỹ, các ngươi chỗ này có không mang theo cổ thần thú huyết mạch yêu thú thịt?" Mập trưởng quỹ sửng sốt một chút, lập tức nheo mắt lại, hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng tò mò, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phàm. Đột nhiên, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, "Nha, đạo hữu tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú thịt. Đây chính là vật hi hắn loại, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa cho dù có, giá cả kia cũng không ít, người nhất định phải." Diệp Phàm vốn là thuận miệng nói một chút, nhìn phải chăng có thể đụng tới, không nghĩ tới mập trưởng quỹ nói như thế, ý kia chính là hắn nơi này có lưu hàng. Hắn tranh thủ thời gian gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Vậy ý của ngươi là ngươi nơi này thật có hàng tồn? Là yêu thú nào a? Cái gì giá cả a?" Diệp Phàm trong lòng có chút chờ mong lại vừa khẩn trương, không biết rõ cái này mập trưởng quỹ sẽ cho ra như thế nào đáp án. Mập trưởng quỹ thấy Diệp Phàm vẻ mặt thành thật, liền từ sau quầy cuốn đi ra, ra vẻ thần thần bí bí nói, "Đạo hữu, vậy ngươi có thể hỏi đúng người. Ta chỗ này, đúng lúc có một đầu ngũ giai xích diễm lang. Đây chính là mang theo một kia viêm long huyết mạch yêu thú. Tuy nói huyết mạch mỏng manh, nhưng đó cũng là thượng cổ thần thú huyết mạch, không tầm thường a." Nói, hắn chân chu chạy đến hậu đường, lôi ra một đầu toàn thân xích hồng, lông tóc như hỏa diễm cự lang, hướng trên mặt đất một đặt xuống. Nhìn thấy không có. Cái này xích diễm lang, chất thì ngon, đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, đây chính là vật đại bổ. Nếu là ngươi có linh thú, để nó ăn sống cái này xích diễm lang thịt, nói không chừng còn có thể thức tỉnh điểm hỏa thuộc tính truyền thừa đâu. Mập trưởng quỹ Dương Dương đắc ý giới thiệu, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng lập tức suy nghĩ, nếu có thể đạt được viêm long cái này một tia huyết mạch truyền thừa, nói không chừng ta có thể thức tỉnh một loại nào đó hỏa thuộc tính thần thông đâu. Cái này xích diễm lang yêu thú thịt, gặp có thể không thể bỏ qua, nhất định phải đem tới tay. Trưởng quỹ, đầu này xích diễm lang thế nào bán? Diệp Phàm vội vàng hỏi, sợ bảo bối này xích diễm lang yêu bị người khác đoạt đi. Mập trưởng quỹ duỗi ra hai cây thô ngắn ngón tay, lung lay, nói rằng, 20 khối hạ phẩm linh thạch một cân, không nói giá. 20 khối hạ phẩm linh thạch một cân. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, giá tiền này có thể không rẻ a. Hắn đánh giá một chút, đầu này xích diễm lang tối thiểu có 500 cân, vậy chẳng phải là muốn một vạn hạ phẩm linh thạch. Ta ngoan ngoãn, giá tiền này. Diệp Phàm sờ lên trên cổ tay túi chứa vật đồ án, bên trong mặc dù có hơn một vạn linh thạch, nhưng mua xuống đầu này xích diễm lang, liền còn thừa không có mấy. Hắn nguyên vốn cho là mình không kém linh thạch, đang định đến phường thị trắng trợn mua sắm một phen đâu. Hiện tại xem ra, chính mình ý tưởng này ngược thành cho cười, vẫn là đến tính toán tỉ mỉ a không được, về sau phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút linh thạch. Nếu không mua chút tài nguyên đều giật gấu và bay, thời gian kia cũng không tốt quá a. Mập trưởng quỹ thấy Diệp Phàm do dự, nhãn châu xoay động, lại tăng thêm một mùi lửa, "Lão hữu, ngươi có thể chớ ngại đắt, cái này xích diễm lang, toàn bộ Lạc Nhạn Kẻ Lòng Mãng thị, cũng liền ta chỗ này có. Ngươi muốn là bỏ lỡ, lần sau có thể cũng không biết phải chờ tới lúc nào đi." Diệp Phàm cắn răng, trong lòng tính toán, mua xuống đầu này xích diễm lang yêu thú thịt, chẳng khác nào chính mình đã thức tỉnh viêm long huyết mạch, rất có thể thu hoạch được một môn hỏa thuộc tính thần thông. Hơn nữa loại này huyết mạch thần thông còn có thể chuyển cho Á Vượng, lại hoặc là chuyển cho Phượng sư tỷ cũng chưa chắc không thể. Ha ha, cái này một vạn linh thạch mua bán có lời, quá có lời. Trưởng quỹ, ta mua. Làm đầu xích diễm lang yêu thú, ta bao chọn. Diệp Phàm quyết định thật nhanh nói. Cái gì? Ngươi thật muốn hết? Cái này nguyên một đầu thật là 508 cân đâu, ngươi xác định? Mập trưởng quỹ bị Diệp Phàm cử động làm cho giật mình, ánh mắt trừng đến cùng chung đồng dường như. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị này luyện khí kỳ đạo hữu, phóng khoáng như vậy sao? Hắn có thể có hơn một vạn linh thạch. Chẳng lẽ hắn là hào môn quý tộc tu đời thứ hai? Ỷ vào gia tộc nội tình thâm hậu, không đau lòng linh thạch kiếm cũng dễ, liền hung hăng mua mua mua. Hắc, đúng phải là vận khí của ta, mặc kệ nó. Hắn muốn mua, ta bán liền phải, còn có thể kiếm không ít linh thạch đâu. Mập trưởng quỹ một phen suy tư, lập tức mặt mày hớn hở, tranh thủ thời gian lên tiếng, đạo hữu hảo nhãn lực, hảo khí phách. Ta cái này một đầu xích diễm lang thật là nặng đến 508 cân. đã ngươi có thể ăn nguyên một đầu, vậy ta liền theo 500 cân tính cho ngươi, 20 khối linh thạch một cân, ngươi cho ta 1 vạn linh thạch liền có thể. Diệp Phàm nghe xong Mập trưởng quỹ chủ động nhường 8 cân phân lượng, trong lòng mừng thầm, cái này trưởng quỹ thật sảng khoái, về sau mua sắm yêu thú thịt tìm hắn hẳn là không sai. Hắn vô vô túi bách bảo, phóng khoáng nói, đi, 1 vạn linh thạch ta hiện tại liền thanh toán. Nói, hắn liền bắt đầu theo túi bách bảo bên trong ra bên ngoài móc linh thạch, một thanh giao cho Mập trưởng quỹ. Mập trưởng quỹ thấy trợn cả mắt lên, vội vàng xuất ra túi chứa vật, đem trên mặt bản linh thạch đều thu vào. Trong miệng hắn còn không ngừng tán dương, đạo hữu thật sự là người sảng khoái, về sau có cần cứ tới tìm ta. À đúng rồi, cho ngươi một khối truyền âm ngọc giản, về sau ta bên này đến hàng mới, ta kịp thời thông chi ngươi. Mập trưởng quỹ nói xong, móc ra một khối ngọc giản đưa cho Diệp Phàm. Hắc, còn có cái này phục vụ. Tốt, ta nhận. Diệp Phàm cười nhận lấy truyền âm ngọc giản. Kế tiếp, Diệp Phàm đem trên đất đầu kia xích diễm lang yêu thú thu nhập túi bách bảo bên trong. Âm thầm, hắn lại đem túi bách bảo bên trong xích diễm lang đi vào túi trữ vật. Giao dịch hoàn thành, Mập trưởng quỹ coi là Diệp Phàm lập tức muốn đi, đang muốn mở miệng giữ lại, đã thấy Diệp Phàm lại tại trong tiệm tản bộ lên. Đi dạo một vòng, Diệp Phàm bỗng nhiên hỏi, "Trưởng quỹ, ta muốn cho nhà chó linh thú dự trữ 2 tháng tồn lương thực, có cái gì tốt giới thiệu đâu?" Tiếp lấy, Diệp Phàm lại ngượng ngập chê cười nói, "Hắc, ta vừa rồi bỏ ra 1 vạn linh thạch, trong tay còn thừa linh thạch đã không nhiều lắm. Chương 100, dùng sức hao ta linh thạch. Chương 100, dùng sức hao ta linh thạch." Mập trưởng quỹ nghe xong Diệp Phàm muốn cho chó linh thú mua tồn lương thực, còn thẳng luôn linh thạch không nhiều lắm, con ngươi đảo một vòng, lập tức chất lên nụ cười nói, "Đạo hữu, ta chỗ này đê giai yêu thú thịt có thể nhiều đi, giá cả lợi ích thực tế lượng lại đủ. Giống kia nhất giai tật phong thỏ thịt, chất thịt tươi non, ngươi linh thú khẳng định thích ăn, hơn nữa 1 cân chỉ cần 1 khối hạ phẩm linh thạch." Diệp Phàm sờ lên cái cằm, trong lòng tính toán, giá tiền này cũng không đắt lắm, nhưng ăn hết thịt thỏ á vượng có thể hay không chán ăn á, hắn vừa muốn mở miệng, Mập trưởng quý lại nói tiếp đi, "Còn có kia nhị giai thiết bối hùng thịt, mặc dù thô ráp điểm, nhưng dinh dưỡng phong phú, lực lượng cảm giác 10 phần, 1 cân lượng khối hạ phẩm linh thạch. Mặt khác, ta chỗ này còn có một số yêu thú giết sau xuống nước, giống đại tiểu chẳng tử, lá gan tỷ phổi cái gì, giá cả càng tiện nghi, 5 cân chỉ cần 1 khối hạ phẩm linh thạch." Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, cái này chính hợp hắn ý a. Có thần mục đỉnh tại, những này đê giai yêu thú thịt cùng xuống nước đều có thể cường hóa thành kim hoàng mỹ thực. A vượng cũng rất tình nguyện ăn những này mang linh khí xuống nước, về sau nó nhất định có thể dáng dấp càng khỏe mạnh. Thế là Diệp Phàm quyết định chủ ý mua sắm, mở miệng hạ đơn nói, "Trưởng quỹ, cấp này, nhị giai yêu thú thịt cùng xuống nước cái gì, ngươi cho ta phối 1000 linh thạch lượng." Mập trưởng quỹ nghe xong, lại có sinh ý tới, lập tức cười nói, "Nha, lão hữu, đối ngươi linh thú thật là để bụng a, ta chỗ này xuống nước chừng hơn 300 cân, theo 300 cân đều phối cho ngươi. Sau đó còn lại, ta liền cho ngươi phối một chút nhất dài, nhị giai yêu thú thịt, thế nào?" Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tán đồng Mập trưởng quỹ an bài, "Đi, quá được rồi. Liên theo lời ngươi nói xử lý a." Mập trưởng quỹ cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, vội vàng chào hỏi hỏa kế đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, hỏa kế liền đem Diệp Phàm muốn đồ vật đều đóng gói chuẩn bị xong. Diệp Phàm thanh toán linh thạch, đem những này đều thu nhập túi bách bảo bên trong, phóng ra 2 bước, đang chuẩn bị rời đi thú nhục các. Đột nhiên, Mập trưởng quỹ thần thần bí bí lại gần, nhẹ tiếng chào hỏi nói, "Đạo hữu, ta chỗ này còn có chút đồ chơi nhỏ, không biết ngươi là có hay không cần." Diệp Phàm nghe nói, bước chân dừng lại, có chút hăng hái quay đầu, "A, trưởng quỹ, đều có cái gì đồ chơi nhỏ, nói nghe một chút." Mập trưởng quỹ nghe xong Diệp Phàm phản ứng, trong lòng mừng thầm, "Hắc hắc, chuyện làm ăn đều là chào hàng đi ra." Mập trưởng quỹ xoa xoa cặp kia thịt hồ hồ tay, cười hắc hắc, theo quầy hàng dưới đáy lấy ra mấy cái tinh xảo cái hộp nhỏ, chụp vừa mở ra. Ánh mắt hắn lại híp lại thành một đường nhỏ, "Lão hữu, ngài nhìn một cái này mai là tứ giai xài lang yêu thú nội đan. Đừng nhìn nó giai vị không cao, nhưng trong đầu ẩn chứa tinh thuần linh lực tinh hoa, đây chính là luyện chế linh thú đan đồ tốt. Còn có những này, tứ giai lang yêu nha, hổ yêu nha, vạn thân thượng một màng, đê giai yêu thú gặp, đảm bảo dọa đến quay đầu liền chạy. Bí cảnh bên trong thám hiểm tầm bảo, đeo lên những này, có thể tiết kiệm không ít phiền phải đâu." Diệp Phàm duỗi tay cầm lên viên kia tứ giai xài lang yêu thú nội đan, nhắm mắt cảm thụ được trong đó phun trào linh lực, trong lòng hơi động. Trong lúc này đan như phối hợp thần mục đỉnh cường hóa, nói không chừng có thể cường hóa ra càng phẩm chất cao yêu thú nội đan đến. Tiếp lấy, hắn lại cầm lấy một quả lang yêu nha, trong tay thưởng thức, nghĩ đến ngày sau bí cảnh chi hành, những thứ lặt vặt này có lẽ thật có thể có tác dụng lớn. "Trưởng quỹ, những này ta đều thật cảm thấy hứng thú, bất quá giá cả thế nào?" Diệp Phàm nhìn về phía Mập trưởng quỹ hỏi. Trong lòng của hắn tính toán, hỏi trước một chút giá, đợi ngày sau kiếm lợi linh thạch lại đến mua cũng không muộn, hiện tại trong túi linh thạch cũng không nhiều, đến chừa chút phòng thân. Mập trưởng quỹ nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, "Lão hữu, cái này mai tứ giai xài lang yêu thú nội đan, một cái 50 linh thạch, mà tứ giai lang yêu nha, hổ yêu nha một đối 20 linh thạch. Xem ở ngài vừa rồi mua nhiều đồ như vậy phân thượng, ta cho ngài giảm 10 kiểu gì?" Diệp Phàm trong lòng tính toán, giá tiền này coi như công đạo, hơn nữa nghe trưởng quỹ giới thiệu, những vật này xác thực hữu hiệu. Hắn cắn răng, nói rằng, "Đi, trưởng quỹ, cho ta đến một cái tứ giai xài lang yêu thú nội đan, tứ giai lang yêu nha, hổ yêu nha cắt tới một đôi." Mập trưởng quỹ nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, tay chân lênh lẹ đem đồ vật gói kỹ, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thanh toán linh thạch, đang chuẩn bị rời đi, Mập trưởng quỹ lại thần thần bí bí bu lại, hạ giọng nói, "Đạo hữu, ta chỗ này còn có kiện áp đáy hòm đồ tốt, bất quá giá cả có chút quý, không biết rõ ngài có hứng thú hay không?" "Ân." "Mập trưởng quỹ đây là muốn bắt được ta dùng sức hao linh thạch à?" Diệp Phàm trong lòng giật mình, thầm nghĩ, bất quá có đồ tốt, hắn vẫn có chút tâm động, dù sao có thể khiến cho mập trưởng quỹ nói là áp đáy hòm đồ vật, khẳng định không đơn giản.
A,
vật gì tốt, trưởng quỹ cứ nói đừng ngại. Mập trưởng quỹ từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, từ từ mở ra, bên trong nằm một trường tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt phụ chú. Đây là một trường tam giai ẩn nạp phù, dán ở trên người kích phát, liền có thể che giấu khí tức cùng thân hình 3 canh giờ, cái này tại bí cảnh bên trong thật là bảo mệnh đồ tốt. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, trường này tam giai ẩn nạp phù với hắn mà nói, quả thực quá hữu dụng. Bí cảnh bên trong, nguy cơ từ phía, có trường này ẩn nạp phù, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu mình một mạng. Có thể hắn sờ lên trong túi còn thừa không có mấy linh thạch, lập tức do dự. Ta trong túi liền thừa như thế điểm linh thạch, mập trưởng quỹ còn nói giá cả quý, đoán chừng là không đủ linh thạch mua. Diệp Phàm thì thầm trong lòng. Mập trưởng quỹ thấy Diệp Phàm do dự, nhíu mày, còn có vô ý thức sở về phía túi bách bảo động tác. Lập tức nhường mập trưởng quỹ ý thức được, Diệp Phàm trong túi linh thạch đã bị đại đến không sai biệt lắm. Hắn nhãn châu xoay động, mặt trong nháy mắt chất đầy nhiệt tình nụ cười, "Lão hữu, ta nhìn ngài cũng là một cái hảo sảng người có thành tín. Từ ngươi vừa vào cửa, ta cái này trong lòng liền cảm thấy thân cận, cùng ngươi kia là mới quen đã thân a. Chương này tam giai ẩn nạp phù, tại nơi khác, đây chính là hơn ngàn linh thạch khó cầu bảo phù, nhưng hôm nay gặp gỡ ngươi, ta bằng lòng giúp ngươi hoàn thành ước vọng." Thân cận, còn mới quen đã thân. Cái này mập trưởng quý vô ích cái gì đâu? Diệp Phàm đối mặt mập trưởng quý nhiệt tình, trong lòng không khỏi sương sở. Mập trưởng quý nói, lập tức khép lại cái hộp nhỏ, đặt ở trên quầy, nhẹ nhàng đẩy hướng Diệp Phàm, "Chương này ẩn nạp phù, nguyên bản ta định giá 1000 linh thạch, thiếu một khối đều không bán. Nhưng liền xông hai ta duyên phận này, ta khẽ cắn răng, ký sổ 600 linh thạch bán cho ngài. Thế nào, đủ ý tứ a?" Diệp Phàm nghe xong, trong lòng đầu tiên là vui mừng, có thể lập tức lại có chút lo lắng. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, mập trưởng quý lại giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, vội vàng nói tiếp đi, "Nhưng mà, đạo hữu, ta cái này có cái nho nhỏ điều kiện, người muốn nghe sao?" Diệp Phàm trong lòng sững sờ, bị đưa tới hào hứng, theo miệng hỏi, "Điều kiện gì?" Mập trưởng quý nhìn thoáng qua Diệp Phàm, bị cười, "Cái này thanh đồng bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, lấy đạo hữu bản lãnh của ngươi, tại cái này bí cảnh bên trong nhất định có thể đại sát tứ phương. Đến lúc đó, ta hy vọng đạo hữu ngươi đem bí cảnh bên trong bắt giết yêu thú đều mang ra bán cho ta thú nhục các. Ngươi yên tâm, ta Thành Khôn làm ăn coi trọng nhất thành tín, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái tốt giá thu mua, sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Chương 101, hơi thi phấn ngứa. Chương 101, hơi thi phấn ngứa. Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này ẩn nạp phù tại bí cảnh bên trong, quả thật có thể đưa đến đại tác dụng, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Hơn nữa đem yêu thú thi thể mang ra bán cho mập trưởng quỹ, cũng có thể kiếm một thanh linh thạch, cái này tính một chút cũng là không tính thua thiệt. Nếu có thể đem ta độc nhất vô nhị kim hoàng yêu thú thịt bán cho hắn, giá cả ta đến định, vậy ta còn có thể thiếu linh thạch sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi tâm hoa nộ phóng. Có thể nghĩ sâu một tầng, hắn lại có chút do dự, kim hoàng yêu thú thịt, một khi gây nên náo động, phiền toái chẳng phải là sẽ tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ai, cái khác trước mặc kệ, đáp ứng trước mập trưởng quỹ, cầm tới tấm kia tam giai ẩn nặc phù lại nói. Ngược lại tại thanh đồng bí cảnh bên trong nhất định có thể bắt giết tới một chút yêu thú. Thế là Diệp Phàm đáp ứng nói, "Tốt, trưởng quỹ, ngươi điều kiện này cũng không tính quá mức, ta đáp ứng." Mập trưởng quỹ nghe xong, vui mừng nhướng mày, "Lão hữu, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ cần là ngươi mang ra yêu thú, ta đều dựa theo thị trường giá cao nhất thu mua." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, "Tốt, đa tạ trưởng quỹ thành ý, chương này ẩn nặc phù ta chấp nhận. Thanh đồng bí cảnh bên trong bắt giết yêu thú, ta chắc chắn mang ra bán cho ngươi." Dứt lời, Diệp Phàm cẩn thận thu hồi tấm kia ẩn nặc phù, cáo biệt mập trưởng quỹ, rời đi thú nhục các. Mập trưởng quỹ nhìn xem Diệp Phàm đi xa thân ảnh, tự lẩm bẩm, "Vị này Diệp đạo hữu, ta nhìn thế nào có một loại cảm giác thân thiết đâu." Diệp Phàm rời đi thú nhục các sau, lại chạy tới kỳ vật các đi dạo. Có thể đi dạo một vòng xuống tới, đều không nhìn thấy mình muốn vật phẩm, thần mục đỉnh cũng không bị xúc động. Thế là Diệp Phàm tại kỳ vật các trưởng quỹ trông mong trong ánh mắt, lắc đầu rời đi. Diệp Phàm đi trên đường phố, tiếp tục đi dạo, đều không có cái gì thu hoạch, liền khống chế hạt giấy hướng tông môn đuổi. Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn kia ba hàng, có thể hay không tại trên đường trở về tiếp tục chắn ta đây? Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn. Hắn tranh thủ thời gian thay đổi thành Linh Hư Tông tiêu chí đã bảo, lại đem đa diện biến thành Tào Hưng khuôn mặt, đồng thời thả ra luyện khí 8 tầng khí tức. Sau khi làm xong, Diệp Phàm tiếp tục khống chế hạt giấy bay thẳng Linh Hư Tông. Quả nhiên, với bay nửa canh giờ không đến, tại trở về Linh Hư Tông con đường ngắt phải qua bên trên, Diệp Phàm phát hiện dị thường. Hắn phóng thích thần niệm, rất nhanh liền liếc nhìn tới 6 thân ảnh ẩn nấp trong đó. Trong đó ba đạo thân ảnh chính là Phương Hạo, Phương Đồng cùng Điền Mẫn ba người. Hừ, ba tên này bị thua thiệt, lại nhiều kêu ba người tới vòng vây chính mình. Diệp Phàm ung dung thản nhiên, giả vờ không biết bọn hắn tồn tại, tiếp tục bay hướng tông môn. Hắc hắc, ta cũng phải kiểm tra một chút nhãn lực của các ngươi, trực tiếp tại dưới mí mắt các ngươi trở về tông môn. Diệp Phàm trong lòng cười thầm. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, một cái càng kế hoạch to gan tại trong đầu hắn hiện hiện. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã các ngươi để mắt tới ta, vậy ta liền hảo hảo phản hồi các ngươi một phen. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vẻ giảo hoạt ý cười. Hắn quyết định lợi dụng Tào Hưng gương mặt kia, cho Phương Hạo bọn hắn đặt bẫy, dùng dưỡng phấn thật tốt chiêu đãi bọn hắn. Nói làm liền làm, Diệp Phàm lập tức thay đổi hướng bay, cố ý nhòm ngó trong bóng tối 6 người dưới mí mắt, ngoặt hướng một chỗ vắng vẻ sơn lâm. Một cử động kia, quả nhiên đưa tới 6 người kia chú ý, Phương Đồng cùng Phương Hạo tập trung nhìn vào, lập tức ngây ngẩn cả người. À, gia hỏa này không phải ngoại môn Tào Hưng sao? Hắn sao lại ở đây? Còn lén lén lút lút. Phương Hạo cau mày, thấp giọng phân phó, bốn người các ngươi tiếp tục trông coi, ta cùng Phương sư muội theo sau, nhìn xem gia hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì. Nói xong, hắn mang theo Phương Đồng lặng lẽ truy hướng Tào Hưng bay hướng phương hướng. Diệp Phàm tại thần niệm bên trong cảm giác được Phương Hạo cùng Phương Đồng theo tới rồi, khóe miệng kia xóa giảo hoạt ý cười càng thêm rõ ràng. Hắn lặng lẽ lấy ra một bình dưỡng dưỡng phấn, đổ ra một túm một phấn, dùng thần niệm thao túng, tại Phương Đồng cùng Phương Hạo hai người phía trước một trượng chỗ về mở. Hô một chút, hai người khống chế hạt giấy, một đầu va vào dưỡng dưỡng phấn bay lả tả không gian. Lập tức, hai người toàn thân đều dính đầy dưỡng dưỡng phấn. Vừa mới bắt đầu, hai người còn tưởng rằng là không cẩn thận đụng phải một đoàn xương mù mai, không có quá để ý có thể một lát sau, hai tay, mặt cùng đầu bắt đầu dần dần ngứa lên, hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này ngứa cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Phương Đồng nhịn không được thét lên, "Sư Minh, đầu của ta ngứa quá a, mặt cũng tốt ngứa." Một đôi tay đều mọc đầy đỏ trần. Phương Hạo cũng cảm giác không thích hợp, nhìn về phía Phương Đồng, dưới sự kinh hãi vội vàng nhắc nhở, "Phương sư muội, ngươi chẳng những hai tay mọc đầy đỏ trần, trên mặt cũng đều là, ngươi có thể nhịn được điểm, đừng có dùng tay đi bắt, muốn mặt mày hốc hác." Có thể hắn vừa nhắc nhở xong Phương Đồng, đầu mình cùng mặt cũng bắt đầu ngứa lên. Theo sát lấy xem xét hai tay, cũng là mọc đầy đỏ trần. Một lát sau, Phương Hạo cũng không nhịn được đi bắt ngứa. Lúc này, Phương Hạo đột nhiên tỉnh ngộ, thất kinh hô to, "Không tốt, chúng ta vừa rồi đụng tới xương mù mai có độc." "Hắc hắc, đương nhiên là có độc, kia là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị." Một đạo thanh âm đột ngột đống nhiên truyền vào hai người lỗ tai. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tào Hưng đang nhìn có chút hạ hê rừng ở trước mặt bọn hắn. "Tào Hưng, ngươi muốn chết? Dám âm chúng ta?" Phương Hạo cùng Phương Đồng gần như đồng thời gào thét. "Phi, ai bảo các ngươi hai cái treo giày quỷ theo dõi ta? Ta không đưa các ngươi một chút ngứa liệu cái nào xứng đáng chính mình a? Hiện tại, các ngươi thỏa thích bắt ngứa a, càng bắt càng thoải mái a." "Ha ha ha." Diệp Phàm bắt trước Tào Hưng thanh âm, đem hai người rêu cợt một phen. Chào phúng xong, Diệp Phàm ý thức được nơi đây không thích hợp ở lâu, tranh thủ thời gian khống chế hạt giấy thêm nhanh rời đi. Phương Hạo cùng Phương Đồng trừng mắt chạy trốn Tào Hưng quẹt mắt, hận không thể đuổi theo đem hắn tháo thành tảng khối. Nhưng bất đắc dĩ dưỡng dưỡng vẫn có hiệu quả, hai người ngứa đến kịch liệt, đều bận rộn bắt ngứa, đâu còn có thể lo lắng chạy trốn Tào Hưng. Bọn hắn càng không ngừng ngứa nẻo thân thể, ý đồ làm dịu ngứa, lại không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, đành phải vươn tay một bên gãi ngứa, một bên khống chế hạt giấy. Hạt giấy lung la lung lay, chợt cao chợt thấp, hai người chợt vật bay trở về, tìm thật kỹ cầu cứu viện binh. Hai người vừa trở về bốn người ẩn giấu địa phương, kìm nén một mạch đống nhiên buông lỏng, hai người đều mất khống chế từ không trung ngã xuống. Trên mặt đất ẩn giấu bốn người, bị một màn bất thình lình làm hồ đồ rồi, nhao nhao vươn tay ra tiếp hai người bọn hắn. Kết quả có thể nghĩ, đưa tay tiếp người các sư đệ cũng đi theo gặp hai bạn, ngứa đến bọn hắn dậm chân. "Nhanh, nhanh lên phục dụng giải độc đan." Lưu Thủy thấy thời cơ bất ổn, hô một tiếng, đáng tiếc giải độc đan không đúng bệnh hiệu quả quá mức bé nhỏ. "Cái này, đây rốt cuộc là cái gì độc a? Thế nào giải độc đan đều vô dụng? Đáng chết Tào Hưng." Phương Hạo rên rỉ thống khổ nói. Phương Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc ròng nói, "Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì a? Tiếp tục như vậy, chúng ta toàn thân đều sẽ bị bắt nát a. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian trở về tông môn tìm sư tôn." Phương Hạo cắn răng nghiến lợi nói rằng, hai lần lây nhiễm bốn người triệu chứng tương đối nhẹ, bọn hắn khống chế lại nắm bắt loạn ngứa Phương Hạo cùng Phương Đồng, một nhóm sáu người chật vật hướng tông môn đuổi. Chương 102, huyết mạch yêu thú thị trường 102, huyết mạch yêu thú thị Tào Hưng. "Ngươi cái này đáng chết ra hỏa, trở lại tông môn ngươi liền trốn không thoát." Phương Hạo hận hận nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, giả trang Tào Hưng Diệp Phàm đã xa xa vứt bỏ bọn hắn, khống chế hạt giấy quay trở về quỹ đạo. Một đường nhanh như điện chớp, chạy về phía tông môn. Diệp Phàm trong lòng nhịn không được đau ngũ, não bổ lấy Phương Hạo cùng Phương Đồng hai người bắt ngứa chưa thoải mái động tác, nhịn không được cười lên ha ha. Nhanh đến tông môn khu vực lúc, hắn đội vàng thi triển liễm thần thuật, đem tự thân cảnh giới che lấp về luyện khí 5 tầng, lại đem kia đa diện pháp bảo gỡ xuống, trong nháy mắt khôi phục thành Diệp Phàm nguyên bản bộ dáng. Làm xong những này, hắn hài lòng gật đầu, tiếp tục hướng phía Linh Thiếu Phong bay nhanh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm liền đáp xuống Thanh Định cung trước cửa trên quảng trường. Vừa đứng vững, đã nhìn thấy đi ngang qua Miêu Doanh Doanh. Miêu Doanh Doanh nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng lộn bộ một chút, âm thầm cục cục, gia hỏa này vận khí thế nào tốt như vậy? Thế mà một chút thụ thương vết tích đều không có. Chẳng lẽ lại Phương Hạo cùng Phương Đồng bọn hắn xảy ra bất trắc, kế hoạch phục kích thất bại? Diệp Phàm chú ý tới Miêu Doanh Doanh kia trực câu câu ánh mắt, trêu ghẹo nói, "Miêu sư tỷ, trên mặt ta mọc hoa rồi. Ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì vậy?" Miêu Doanh Doanh lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng, nói rằng, "Hừ, ta là muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta đánh cược thực hiện hết hạn kỳ chỉ còn một ngày. Ngươi bây giờ vẫn là luyện khí 5 tầng, ngày mai thực hiện đánh cuộc, ngươi cùng Phượng Thanh Ca đều phải thua. Đến lúc đó Diệp Phàm ngươi cái này tuổi mục, liền nên tự động tự giác chạy trở về ngoại môn đi." Diệp Phàm nghe tiếng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, nói rằng, "Miêu sư tỷ, ngươi liền khẳng định như vậy ta thất bại. Ngươi liền không sợ đến lúc đó bị ta mạnh mẽ đánh mặt?" Miêu Doanh Doanh khinh thường nhếch môi, nói rằng, "Chỉ bằng ngươi, vẫn là tỉnh lại đi. Đừng đến lúc đó thua khóc nhẹ, không ai có thể sẽ đồng tình ngươi." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại một làn gió thơm. Diệp Phàm nhìn xem Miêu Doanh Doanh bóng lưng, lắc đầu, trong lòng âm thầm một cười, cái này Miêu Doanh Doanh, thật đúng là mù quáng tự tin a. "Bất quá, ngày mai ngươi sẽ biết tay, đến lúc đó ta giữ lại chút thời gian cho ngươi thật tốt biểu diễn." Nói thầm xong, Diệp Phàm khẽ môi nhếch lên ý cười, quay người nhanh chân hướng viện tử của mình đi đến. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đến nhanh đi về xử lý đầu kia xích diễm lang yêu thú, xử lý tốt, bỏ vào thần mục đỉnh cường hóa sau, ngày mai vậy nhưng lại là một đạo mỹ vị yêu thú thịt. Yêu thú này thịt mỹ vị cũng là tiếp theo, Diệp Phàm càng chờ mong ăn xong cái này nắm giữ viêm long huyết mạch yêu thú thịt sau, chính mình có thể thức tỉnh một loại hỏa thuộc tính truyền thừa. Trở lại phòng chính, Diệp Phàm thuần thục mở ra bình mịch trận pháp, bảo đảm xích diễm lang yêu thú khí tức sẽ không tiết ra ngoài dẫn tới phiền toái. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, kia nặng hơn 500 cân xích diễm lang, bành một tiếng xuất hiện trên mặt đất. A Vượng lúc đầu đang lười biếng nằm dạp trên mặt đất, vừa nhìn thấy xích diễm lang, lập tức dọa đến toàn thân lông dựng lên. Cục đuôi tranh thủ thời gian trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, xa xa nhìn chằm chằm Diệp Phàm, miệng bên trong phát ra ríu rít thấp giọng hô âm thanh, hiển nhiên là cực sợ. Diệp Phàm thấy thế, nhịn không được cười nói, "A Vượng, ngươi cái này đồ hèn nhát, đầu này lang đã chết, sẽ không tổn thương tới ngươi." Vừa nói xong, Diệp Phàm liền nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ xích diễm lang đối Á Vượng có huyết mạch đặc chế? Vậy coi như càng đáng để mong chờ. Hắn tranh thủ thời gian cầm lấy tiểu đao sắc bén, bắt đầu nhanh nhẹn lột ra, phân giải xích diễm lang. Sau nửa canh giờ, xích diễm lang đã bị Diệp Phàm xử lý đến sạch sẽ. Xương cốt một đống, yêu thú thịt một đống, ngoài ra còn có da lông, xuống nước một đống, lần này nước thật là Á Vượng yêu nhất mỹ vị. Á Vượng nhìn thấy xích diễm lang đã bị tháo thành tám khối, lúc này mới dám cả gan chậm rãi tới gần, nhìn chằm chằm trước mắt yêu thú thịt, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Diệp Phàm nhìn xem A Vượng bộ này lại sợ lại muốn ăn giải trí bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Hắn tiến lên vỗ vỗ A Vượng đầu, cười nói, "Kiểu gì, ngươi là đội ba ăn có sẵn, vẫn là chờ ngày mai ăn càng mỹ vị hơn kim hoàng sắc yêu thú thịt." A Vượng nghe xong Diệp Phàm lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người, một hồi nhìn xem yêu thú thịt, một hồi lại nhìn xem Diệp Phàm. Bộ dáng kia, tựa như phạm vào lựa chọn khó khăn hai tử. Không thể nào, chó chết này cũng có lựa chọn khó khăn chứ a. Diệp Phàm nhìn xem cái này ngốc chó dáng vẻ, đều có chút thay nó sốt ruột. Chốc lát sau, A Vượng rốt cục chọn ra lựa chọn. Chính nó điêu một khối xuống nước đi, còn lại giữ lại tại nguyên chỗ, sau đó quay đầu ríu rít vài tiếng, liền bắt đầu ăn. Ha ha, cái này tham ăn chó còn thật thông minh, vậy mà lựa chọn trước nếm thức ăn tươi, còn lại chờ cường hóa sau lại ăn mỹ vị. Cũng là, ngươi chó chết này đều trưởng thành đến nhị giai sơ kỳ linh thú, đều sắp thành tinh. Diệp Phàm không khỏi cảm thán nói. Thân mục đỉnh trống không, Diệp Phàm chân chu nhi đem trên mặt đất xích diễm lang yêu thú thịt, xương cốt, còn có da lông xuống nước chờ, một mạch toàn nhét vào thần mục đỉnh bên trong. Công việc làm xong sau, trong miệng hắn vẫn không quên lẩm bẩm, thần mục đỉnh a thần mục đỉnh. Nhưng phải cho ta chỉnh ra điểm thịt ngon đến. Sau đó, Diệp Phàm nghĩ đến sư tỷ, lại nói một mình, có thịt ngon, ngày mai muốn hay không mời Phượng sư tỷ cùng Phù sư tỷ tới nhấm nháp đâu. Vừa vặn ngày mai muốn cùng Miêu Doanh Doanh thực hiện tiền đặt cược, có thể hỏi một chút Phượng sư tỷ ứng đối ra sao, nói không chừng Miêu Doanh Doanh đến lúc đó sẽ chơi xấu đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm nhếch miệng lên, quyết định ngày mai hợp kim có vàng hoàng yêu thú thịt liên hoan, thuận tiện thảo luận chuyện đánh cược. Trong lòng của hắn còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, muốn nghiệm chứng một chút, ba người một chó ăn nắm giữ thượng cổ huyết mạch xích diễm lang cường hóa thịt, có thể hay không đều có thể thức tỉnh một môn huyết mạch truyền thừa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Phàm nhìn chuẩn cơm trưa thời gian, cao hứng bừng bừng gõ Phượng sư tỷ cửa sân. Phượng sư tỷ vừa mở cửa, liền thấy Diệp Phàm kia cười tủm tỉm mặt, trêu ghẹo nói, "Nha, tiểu sư đệ, cái gì vậy cao hứng như vậy à? Có phải hay không có chuyện tốt gì nhi muốn chia sẻ?" Diệp Phàm cười hắc hắc, nói rằng, "Phượng sư tỷ, buổi trưa hôm nay ta mời khách, xin ngươi cùng phụ sư tỷ tới nhà của ta ăn tiệc." "A, lại có tiệc ăn a? Có lần trước mời ta ăn kim hoàng sắc yêu thú thì sao?" Phượng sư tỷ vẻ mặt mong đợi hỏi. "Có, hơn nữa bao no." Diệp Phàm đắc ý nói. "Ha ha, vậy thì tốt quá, ngươi lần trước cho ta kia một khối thịt lớn sớm đã ăn xong, ta đang chuẩn bị hỏi ngươi còn có hay không đâu." Phượng Thanh Ca vừa cười vừa nói. "Hắc hắc, hiện tại cái này thật là ngũ giai xích diễm lang yêu thú thịt, ta hôm qua đi phường thị thật vất vả mới mua được." Diệp Phàm nói rằng. "Hoa, ngũ giai yêu thú thịt a, vậy nhưng nhường tiểu sư đệ ngươi pha phí. Chỉ từ ẩn chứa linh khí tinh hoa mà nói, ngũ giai yêu thú có thể là tương đối tại nhân loại trúc cơ kỳ thực lực. Chúng ta luyện khí kỳ đệ tử ăn ngũ giai yêu thú thịt, đây chính là đại bổ, đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt." Phượng Thanh Ca kích động nói rằng. Diệp Phàm cười vỗ vỗ bộ ngực, "Phượng sư tỷ, ngươi đi trước ta trong viện ngồi một lát, ta cái này đi đem phụ sư tỷ gọi tới, chúng ta cùng một chỗ náo nhiệt một chút." Phượng Thanh Ca nghe xong, nhãn tình sáng lên, xung phong nhận được nói, "Tiểu sư đệ, ngươi làm việc của ngươi, phụ sư muội ta đi gọi à. Ngươi nhanh đi về chuẩn bị kia mỹ vị yêu thú thịt, ta đều có chút không thể chờ đợi." Nói xong, nàng thân hình lóe lên, liền hướng phía phủ sư muội sân nhỏ lao đi. Chương 103, An Hàng Liên Hoan. Chương 103, An Hàng Liên Hoan. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười cười, quay người hướng chính mình sân nhỏ đi đến, trong lòng âm thầm cục, cái này Phượng sư tỷ cũng là An Hàng, so ta còn gấp đâu. Trở lại sân nhỏ, Diệp Phàm liếc mắt liền thấy, A Vượng đã trong sân ăn như gió cuốn lên. Trước mặt nó chất đống kim hoàng sắc xuống nước, kim hoàng sắc da lông, còn có kim hoàng sắc xương cốt, nó ăn đến cứ gọi là một cái hăng hái, khóe miệng còn mang theo một chút bụi thịt. Người cái này tham ăn chó, cũng là sẽ hưởng thụ a. Diệp Phàm cười mắng một câu, lập tức bắt đầu công việc lu đủ lên. Hắn xuất ra một khối lớn kim hoàng sắc xích diễm lang yêu thú thịt, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt xông vào mũi, nhường hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ba cái mâm lớn hướng trên bàn đá bay xuống, Diệp Phàm cơ lấy dao phay, đao quang hắc hắc, kia khối lớn yêu thú thịt, trong chớp mắt liền bị cắt thành độ dày đều đều thịt. Cũng liền thời gian một chén trà công phu, tam đại bàn thịt trồng đến nổi bật. Diệp Phàm lại chân chu mang lên ba chén linh mễ cơm, ba chén vân vụ linh trà, còn có một bình tản ra mê người mùi rượu linh hữu. Vừa đem đồ vật làm tốt, liền nghe tới ngoài cửa truyền đến một hồi thanh thúy tiếng cười. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi dắt tay đi đến. Phù Lạc Nhi vừa vào cửa, cái mũi dùng sức hít hà, ánh mắt ba sáng lên, hương phấn hô, hoa, mùi thơm này quá mê người rồi. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ cũng như vậy a. Diệp Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đắc ý cười nói, phụ sư tỷ quá khen rồi, nhanh ngồi xuống, ta cái này liền có thể bắt đầu ăn. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, lời nói đều không để ý tới nói, vùi đầu chính là dừng lại manh ăn. Tiệp kim hoàng sắc yêu thú thịt vừa vào miệng, hương nu vô cùng, linh khí từ từ hướng trong thân thể chui. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi ăn đến khen không dứt miệng, đũa đều nhanh đem đĩa đâm thủng. A Vượng ở một bên cũng ăn được đặc biệt hăng hái, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu ngó ba người, toét ra miệng chó cười ngây ngô. Bộ dáng kia tựa như tại khoe khoang, ta cũng có ăn ngon, hơn nữa so với các ngươi nhiều, các ngươi có thể đừng hâm mộ. Nó bộ dáng này, nhưng làm Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi chọc chọ cười ha ha. Cái này thích khoe khoang chó ra hỏa, trong nháy mắt liền thành các nàng tân sủng. Phù Lạc Nhi ăn đến không sai biệt lắm, đĩa đều nhanh thấy đấy, lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, "Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi cho chúng ta ăn là cái gì yêu thú thì ta?" Làm được cũng ăn quá ngon. Diệp Phàm cười hắc hắc, thần thần bí bí nói, "Hắc hắc, đây là ta hôm qua đi phường thị lấy được ngũ giai xích diễm lang yêu thú thịt." "Cái gì? Ngũ giai yêu xích diễm lang yêu thú thịt?" Phù Lạc Nhi ánh mắt trợn thật lớn, kinh ngạc kêu lên, "Vậy ngươi phải tốn không ít linh thạch a?" Diệp Phàm khoát tay, không hề lo lắng nói, "Hắc hắc, không có việc gì, đây đều là cùng Phương Hạo bọn hắn đánh cược tới. Bất quá cái này xích diễm lang nghe nói có một tia viêm long huyết mạch, nói không chừng trong này ẩn chứa cái gì hỏa thuộc tính truyền thừa đâu. Ta ăn nhiều như vậy thịt của nó, các ngươi đoán ta có thể hay không cũng giác tỉnh một hai cửa hỏa thuộc tính truyền thừa." Phù Lạc Nhi cong miệng lên, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, "Cái gì? Có như thế mơ hồ sao? Ta trước kia thế nào chưa nghe nói qua đâu." Lúc này, Phượng Thanh Ca mở miệng, vừa nói liền hấp dẫn hai người ánh mắt, "Cái này, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Bất quá, bình thường đều là đối yêu thú hoặc là linh thú hữu dụng. Dù sao ta nhân tộc cùng yêu thú chênh lệch quá lớn, thật nhiều yêu tộc yêu thú truyền thừa, ta nhân tộc không dùng đến. Nhưng cũng có ngoại lệ, giống trong truyền thuyết Long tộc, máu tươi của bọn nó, đối nhân tộc mà nói thật là hiếm thấy chân bảo. Nhân tộc nếu là nuốt luyện hóa, thực lực có thể từ từ dâng đi lên, nói không chừng còn có thể thức tỉnh Long tộc huyết mạch truyền thừa." Phượng Thanh Ca đem tự mình biết, triệt để giống như toàn bộ nói ra. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cục, "Hắc hắc, Long tộc tinh huyết, ta lần trước ăn kia từng cường hóa linh xà chi thịt, thức tỉnh thuần di thuật, không hay cùng Long tộc huyết mạch có chút quan hệ sao?" Tiếp lấy, Diệp Phàm chen miệng nói, "Hắc hắc, cho nên Long tộc hiện tại thành tồn tại trong truyền thuyết, đều là đắp lên cổ những cái kia đại năng cho họa họa không có." Phù Lạc Nhi nghe xong, ha ha cười nói, "Ân, ngươi thuyết pháp này ta đồng ý ai, những cái kia đại năng cũng quá ích kỷ, cũng không cho hậu thế chữa chút Long tộc tinh huyết." Phượng Thanh Ca không quá tán thành lời này, có thể nhất thời lại tìm không thấy lý do phản bác. Đang nói, Phượng Thanh Ca bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, "Diệp Phàm, chúng ta cùng Miêu Doanh Doanh đánh cược, ngày mai đến kỳ, ngươi dự định làm sao xử lý?" Nàng cũng không phải người hiền lành, nói không chừng sẽ đùa nghịch cái gì hoa văn đâu. "Đúng a, đúng a, tiểu sư đệ, ngươi thật đột phá luyện khí 6 tầng sao?" Phù Lạc Nhi cũng có chút lo lắng Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra luyện khí 6 tầng khí tức. Phượng Thanh Ca đã sớm đoán được Diệp Phàm đột phá, lúc này chân thực cảm ứng được, trong lòng càng an tâm. Hơn nữa chính nàng cũng tham dự đánh cược, hiện tại đánh cược thật là thắng chắc, kia Miêu Doanh Doanh trong tay tử kim khôi giáp coi như về nàng rồi. Nghĩ đến cái này, Phượng Thanh Ca nhịn không được nết miệng nở nụ cười. Phù Lạc Nhi xác nhận Diệp Phàm luyện khí 6 tầng sau, hưng phấn đến thẳng xoa tay, "Hắc hắc, tiểu sư đệ, vậy ngươi ngày mai dự định thế nào đánh mặt Miêu sư tỷ a?" Ta liền không quen nhìn nàng kia cao cao tại thượng bộ dáng, quá khinh người. Trước kia nàng không phải như vậy à, từ khi lên làm thủ tịch thiên kiêu đệ tử, cả người tựa như biến thành người khác. Phượng Thanh Ca cũng thở dài, nói, "Ai, ta cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liền một cái thủ tịch thiên kiêu đệ tử hư danh, thế nào liền có thể khiến người ta biến thành như vậy chứ? Trước kia nàng cùng ta quan hệ khá tốt, kia có khả năng hay không, trước kia nàng đều là ngụy trang. Hiện tại đây mới là nàng dáng vẻ vốn có đâu." Diệp Phàm nhẹ nói, "Ai, thật đúng là đừng nói, tiểu sư đệ lời này nhắc nhở ta. Trước kia ta đã cảm thấy Miêu sư tỷ nụ cười có chút giả, bây giờ suy nghĩ một chút, vậy cũng là nàng cố ý giả vờ." Phù Lạc Nhi một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. "Ai, tiểu sư đệ, ngươi còn chưa nói rõ thiên thế nào đánh mặt Miêu sư tỷ đâu." Phù Lạc Nhi mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Phượng Thanh Ca cũng đầy mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải đem kế hoạch của mình nói ra, "Ngày mai, ta trước giả bộ như vẫn là luyện khí 5 tầng, nhường Miêu sư tỷ cho là ta không có đột phá. Đợi nàng ở đằng kia ngang ngược càn rỡ, hùng hổ dọa người biểu diễn xong, ta lại bỗng nhiên hiện lộ luyện khí 6 tầng khí tức, các ngươi nói nàng đến lúc đó sẽ là cái gì biểu lộ?" "Ha ha ha, tiểu sư đệ, đặc sắc như vậy cảnh tượng, ngày mai nhất định phải kêu lên ta ạ." Phù Lạc Nhi hưng phấn đến nhảy dựng lên. Diệp Phàm cười nhắc nhở, "Ngày mai ta đều bị nàng cuốn lấy, cái nào có cơ hội bảo ngươi. Ngươi muốn xem náo nhiệt, đến sớm dành chỗ đưa a." "Đi, ngày mai ta sáng sớm, nhìn chằm chằm hai người động tĩnh." Phù Lạc Nhi nhảy cấm nói. Phù Lạc Nhi còn tại hưng phấn quy hoạch lấy ngày mai xem kịch lộ tuyến. Diệp Phàm lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt thành thật hỏi, "Đúng rồi, hai vị sư tỷ, cái này thanh đồng bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, ta có thể lấy được bên trong địa đồ không?" Phượng Thanh Ca có chút sửng sốt một chút, hồi đáp, "Nghe sư tôn nói, trong tông môn có một phần địa đồ, đều là căn cứ tiền nhân đi vào kinh lịch, khẩu thuật sửa sang lại. Xuất phát trước sẽ mỗi người một phần, phát cho đại gia tham khảo." Chương 104, An Hàng Mật Nghị chương 104, An Hàng Mật Nghị ngay sau đó, Phượng Thanh Ca bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, sư tôn bí mật, cho ta một trường thanh đồng bí cảnh bách trượng nhai vẽ tay địa đồ. Nàng nói trước kia nàng đi thăm dò bách trượng nhai thời điểm, phát hiện một cái bên trên cổ tiền bối động thiên phúc địa. Nhập khẩu ngay tại bách trượng nhai vách đá khe đá bên trong, có thể kia nhập khẩu có trận pháp phong ấn, lúc ấy sư tôn một người căn bản mở không ra. Lại thêm khoảng cách bí cảnh quan bế thời gian còn thừa không có mấy, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng đem vị trí này nói cho ta, chính là hy vọng ta có cơ hội tới bách trượng nhai, liền thử đi vào tìm kiếm một phen, nói không chừng cơ duyên không cạn đâu. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, sư tỷ, chuyện tốt bực này ngươi cũng không thể rơi xuống ta nha, ta cũng muốn đi tìm kiếm kia bên trên cổ tiền bối động thiên phúc địa. Phù Lạc Nhi cũng đội vàng lại gần, lôi kéo Phượng Thanh Ca cánh tay, làm nũng, sư tỷ, cũng mang ta lên đi, nói không chừng ta cũng có thể dính được nhờ, đạt được chút cơ duyên đâu. Phượng Thanh Ca gật đầu cười, nói, đi, chúng ta thật là một cái đội. Bất quá cái kia phong ấn trận pháp, sư tôn năm đó đều phá giải không được, chúng ta đi cũng không nhất định có thể bảo. Diệp Phàm lại là lòng tin tràn đầy nói, sư tỷ, cái kia phong ấn trận pháp đều đi qua hơn 20 năm, nói không chừng trận pháp phong ấn đã suy yếu nữa nha. Phù Lạc Nhi cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đúng thế, tiểu sư đệ nói rất có đạo lý, thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phượng Thanh Ca tiếp lấy còn nói, sư tôn cho ta cái này vẽ tay địa đồ cũng là ý tứ này. Bất quá, chúng ta phải trước chuẩn bị sẵn sàng, mang nhiều chút pha trận công cụ cùng đồ ăn. Phù Lạc Nhi cùng Diệp Phàm nghe xong, đều dùng sức nhẹ gật đầu. Diệp Phàm ánh mắt nhất chuyển, đống nhiên nhớ tới cái gì, đuổi đội vàng đứng dậy, hai tay cấp tốc kết ấn, mở ra sân nhỏ phòng hộ trận pháp. Phù Lạc Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trừng to mắt, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi đây là làm gì nha? Khiến cho thần bí như vậy. Diệp Phàm thần thần bí bí cười một tiếng, hạ giọng nói, sư tỷ, ta theo dâu trắng quái lao đầu kia, làm nhiều hai cái ẩn hình chữ bất đại. Ê, tặng cho các ngươi, mỗi người một cái, dung lượng lớn tiểu bị bình thường lớn gấp 5-6 lần đâu. Nhỏ máu nhận chủ sau liền có thể ẩn giấu trên cánh tay, thuận tiện thực dụng, còn giữ bí mật. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nghe xong, đều ngạc nhiên mừng rỡ đến mở to hai mắt nhìn, miệng há đến độ có thể tắc hạ một quả trứng gà. Phù Lạc Nhi lấy lại tinh thần, đoạt lấy túi chữ vật, kích động nói, "Oa, tiểu sư đệ, quá cảm tạ ngươi có thể đưa ta tốt như vậy túi chữ vật. Bất quá, cái này dâu trắng quái lao đầu là ai vậy, hào phóng như vậy?" Diệp Phàm gãi đầu một cái, cười nói, "Liền là trước kia ta tại ngoại môn dược điển phụ cận cứu một cái thần bí lao đầu. Các ngươi nhanh nhỏ máu nhận chủ a, cái này có thể so với các ngươi vốn có dung lượng lớn nhiều. Hơn nữa tính bí mật rất tốt, không ai có thể biết các ngươi tùy thân mang theo túi chữ vật." Phượng Thanh Ca cũng tiếp nhận túi chữ vật, cảm kích nói, "Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ đến thật chu đáo. Có cái này túi chữ vật, chúng ta tiến bí cảnh liền có thể âm thầm mang nhiều vài thứ đi ra." Hai người nhao nhao cắn nát ngón tay, đem giọt máu tại trên túi chữ vật. Chỉ thấy túi chữ vật quang mang lóe lên, trong nháy mắt chui vào cánh tay của các nàng bên trong, chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt túi dấu vết. Phù Lạc Nhi thử ở trong lòng mặc niệm cất giữ vật phẩm, chỉ thấy lưu một chút, trường kiếm trong tay liền theo trong tay nàng biến mất. Tiếp lấy nàng lại mặc niệm lấy ra, biến mất trường kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Khảo thí thuận lợi, nàng hưng phấn huy vũ mấy lần, nói rằng, quá tốt rồi, cái này túi chữ vật quá dùng tốt. Diệp Phàm nhìn xem Phù Lạc Nhi vui vẻ bộ dáng, cũng nở nụ cười, nói: "Có cái này túi chứa vật, chúng ta tiến bí cảnh liền có thể dùng sức chứa đồ vật. Đúng rồi, mang nhiều chút yêu thú thi thể đi ra, có thể bán cho phường thị thú nhục cát, đổi lấy linh thạch." "Ức, ta nói cái này không có trái với tông môn quy định a." Phượng Thanh Ca suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Tông môn rõ ràng nói qua mang ra linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo chờ tài nguyên tu luyện, cần cùng tông môn chia đôi điểm. Yêu thú thịt những này tới cũng không tin tưởng, nếu không ta hỏi riêng hỏi sư tôn." "Hắc hắc, sư tỷ nếu là như vậy, ta nhìn ngươi đừng hỏi nữa. Đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Nếu như đến lúc đó có người nộp lên yêu thú thi thể, chúng ta liền lên giao một chút đề dài à." Diệp Phàm nói xong, nhìn xem hai vị sư tỷ nháy nháy mắt, hai người nhất thời hiểu ý cơm nước no nê sau, linh trà cũng uống đến không sai biệt lắm, một vò linh tiểu tức thì bị ba người uống đến một giọt không dư thừa. Phượng Thanh Ca nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, đột nhiên toát ra một câu, "Diệp Phàm sư đệ, ngươi làm cái này kim hoàng sắc yêu thú thịt thật sự là ăn quá ngon. Ta đi phường thị làm một đầu trở về, ngươi có thể giúp ta nướng thành kim hoàng sắc yêu thú thịt sao? Nướng phí tổn cần bao nhiêu linh thạch? Cho một con số, ta trả cho ngươi." Diệp Phàm sững sờ, nói thầm trong lòng, "Phượng sư tỷ đây là ăn được nghiện." Ngoài miệng lại vội vàng khoát tay nói, "Hắc hắc, Phượng sư tỷ ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, sao có thể thu ngươi linh thạch đâu?" Tiếp lấy còn nói, "Ngươi cứ việc cầm trở về, ta cho ngươi nướng, cam đoan vẫn là cái mùi này. Về phần yêu thú xương cốt, da lông cùng xuống nước chờ, có thể đưa cho chúng ta A Vượng làm đồ ăn mà sao? Nó có thể thèm cái này một bụng." "Go go." A Vượng nghe xong nâng lên nó, vui sướng kêu hai tiếng, vung lấy vui mừng chạy tới cọ Phượng Thanh Ca chân. Phù Lạc Nhi ở một bên trêu ghẹo nói, "Cái gì? Cái này A Vượng cái này linh chó sẽ còn chiêu này a?" Phượng Thanh Ca cười, ngồi xuống sờ soạn một chút A Vượng chó đầu, "Được rồi, A Vượng, ta bằng lòng giữ lại cho ngươi. Cảm ơn ngươi a, Diệp Phàm tiểu sư đệ." Phượng Thanh Ca đứng lên sau, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. Lúc này, đứng ở một bên Phù Lạc Nhi cũng chớp mắt, xích lại gần Diệp Phàm, vẻ mặt mong đợi nói, "Diệp Phàm tiểu sư đệ, lôi đài khiêu chiến vậy ta cũng giúp ngươi không ít việc a. Ngươi có thể giúp ta cũng nướng một đầu kim hoàng sắc yêu thú thì sao?" Diệp Phàm nhìn xem Phù Lạc Nhi kia ánh mắt mong đợi, nhịn không được bật cười, "Phù sư tỷ, ngươi đương nhiên cũng có phần rồi. Bất quá, A Vượng đồ ăn mà không có vấn đề, không có vấn đề." Phù Lạc Nhi liền đội vàng gật đầu. Nàng đã thấy A Vượng lại quay đầu, chuẩn bị muốn chạy tới cọ chân của nàng. "Tiếc tốt, chúng ta cứ như vậy quyết định." Diệp Phàm phủi tay nói rằng. Liên hoan kết thúc, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi sóng vai đi ra ngoài, trên đường đi còn đang nhiệt liệt thảo luận làm yêu thú thị sự tình. Mà Diệp Phàm đưa hai người sau khi rời đi, lại quay người trở lại trong sân. Hắn lần nữa móc ra một cái ẩn hình chữ vật đại, ngồi xổm người xuống, đưa tới A Vượng trước mặt, nói khẽ: "A Vượng, đây là đưa cho ngươi túi chữ vật, làm một giọt máu của ngươi nhỏ ở mặt trên a." A Vượng lệch ra cái đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Phàm nói lời. Nó rũa ra bản thân răng nanh, tại chân chó bên trên nhẹ nhàng cắn nát một chút, sau đó đem chân đưa tới, một giọt máu tươi chuẩn xác nhỏ xuống tại trên túi chữ vật. Một lát sau, túi chữ vật hưu một tiếng, biến thành một vệt ánh sáng trực tiếp chui vào A Vượng chân trước. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, vỗ vỗ A Vượng đầu nói: "A Vượng, thử một chút dùng ý niệm của ngươi liên hệ túi chữ vật, sau đó thử thu bỏ đồ vật." Chương 105, ai muốn thực hiện đánh cuộc? Chương 105, ai muốn thực hiện đánh cuộc? A Vượng lệch ra cái đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Phàm, ánh mắt kia phảng phất tại nói: "Ngươi đến cùng nói cái gì?" Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiên nhẫn cho A Vượng làm mẫu lên. Hắn tới tới lui lui qua tay lấy, miệng bên trong còn không ngừng dùng các loại đơn giản dễ hiểu phương thức giải thích. Cái này một giáo, chính là nửa canh giờ, A Vượng mới rốt cục cái hiểu cái không gật gật đầu, bắt đầu nếm thử lên. Chỉ thấy A Vượng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, một lát sau, kỳ tích đã xảy ra, trước mặt nó một khối đá bỗng nhiên biến mất. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, mừng thầm trong lòng, thành công. Tiếp lấy, A Vượng lại thử đem tảng đá phong xuất, siêu một chút, tảng đá kia xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Vừa học sẽ sử dụng túi chứa vật A Vượng, hung hăng thu phóng, qua lại luyện tập mấy chục lần, rốt cục thuần thục cái này bản lĩnh. Lập tức A Vượng biến oai phong lẫm liệt lên, nó ngẩng đầu đỡ ngực, cái đuôi dao như đánh trống chậu. Khoe khoang một phen sau, nhìn dưới mặt đất không ăn xong một đống xích diễm lang xương cốt, mới nhớ tới đem bọn nó đều thu vào trong túi chứa vật. Sau đó, nó hướng phía Diệp Phàm đắc ý gâu gâu kêu hai tiếng. Diệp Phàm nhìn xem A Vượng kia dáng vẻ đắc ý, nhịn không được cười mắng: "Hắc, chó chết này học lâu như vậy mới học được bản lĩnh, còn không biết xấu hổ khoe khoang." Nói, hắn sờ lên A Vượng đầu, ngược lại khích lệ nói: "A Vượng, ngươi thật tuyệt. Về sau ngươi đồ vật của mình chính mình đảm bảo. Bất quá, tại sử dụng túi chứa vật trước, nhớ kỹ tránh đi người xa lạ, nếu không dễ dàng thu nhận nguy hiểm a." Kế tiếp, Diệp Phàm lại đem lưu cho A Vượng dự bị lương thực, toàn bộ đầu nhập vào thần mục đỉnh bên trong. Trong miệng còn đích nói thầm: "A Vượng, những này dự bị lương thực, ngày mai liền có thể toàn bộ cường hóa là mỹ vị kim hoàng sắc yêu thú thịt. Đến lúc đó tất cả đều ném cho ngươi, chính ngươi nhìn xem ăn đi." Theo lấy thực lực cảnh giới tăng lên, Diệp Phàm cảm giác được tuấn di thuật bình cảnh đã giải trừ. Thế là, hắn không kịp chờ đợi tiếp tục tu luyện lên. Đồng thời, hắn cũng không có quên ban đêm rút 2 canh giờ tới tu luyện thiên nhãn thần đồng thuật. Ngày thứ 2, thường đông lúc, Miêu Doanh Doanh đếm lấy thời gian, đánh cuộc kỳ hạn vừa đến, nàng liền cùng hưng phấn bật đi ra. Nàng kia vội vàng bộ dáng, sợ kéo thêm một khắc đồng hồ, Diệp Phàm liền sẽ đột phá tới luyện khí 6 tầng dường như. Phải biết, nếu là Diệp Phàm đột phá tới luyện khí 6 tầng, kia thua có thể chính là nàng. Đến lúc đó, nàng nhưng phải bồi giao Diệp Phàm công kích pháp bảo Lan Tương Linh, còn có phải bồi thường giao Phượng Thanh Ca phòng ngự pháp bảo Tử Kim Khôi Giáp. Cái này hai đại pháp bảo tổn thất, nàng có thể không chịu được nổi. Cho nên, nàng sáng sớm liền tranh thủ thời gian chạy tới muốn Diệp Phàm thực hiện đánh cuộc. Dạng này, chẳng những có thể đem Diệp Phàm đuổi ra nội môn, còn có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu pháp bảo ngân địch, đây chính là Phượng Thanh Ca trong lòng tốt. Có thể cướp đoạt Phượng Thanh Ca trong lòng tốt, việc này nàng ngẫm lại liền kích động. Nàng rất nhanh liền đứng ở Diệp Phàm cửa sân, gân cổ lên hô to: "Diệp Phàm quỷ mục, đánh cược của chúng ta hôm nay đến kỳ. Các bạn, ngươi đã thua, nhanh thực hiện đánh cuộc, mang theo ngươi đồ vật lần ra thanh định cung a." Trong viện, Diệp Phàm đang ngồi ở trước bàn đá, chậm ung dung ăn bữa sáng. Nghe được Miêu Doanh Doanh kêu gào, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, căn bản không có vội vã phản ứng nàng. Hắn không chỉ có không có mời Miêu Doanh Doanh tiến vào viện, còn cố ý trong sân chậm ung dung ăn điểm tâm, thưởng thụ lấy cái này sáng sớm không khí mới mẻ. Miêu Doanh Doanh tại cửa sân tức bực dậm chân, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Có thể sân nhỏ có phòng hộ trận pháp, một thời ba khắc, nàng cũng không có khả năng phá trận mà bảo. Nàng đành phải tiếp tục gân cổ lên tiêu gạo: "Diệp Phàm tuổi mục, ngươi đừng ở kia giả câm bơ hiết, mau chạy ra đây. Đánh cược thua liền phải có thua giác ngộ, liền phải chi tiết thực hiện đánh cuộc, ở ta nơi này muốn chơi xấu, không có cửa đâu." Một lát sau, Miêu Doanh Doanh tiền ổn nào rốt cục đưa tới Phượng Thanh Ca. Phượng Thanh Ca cau mày, vẻ mặt không vui đi tới, nói rằng: "Miêu Doanh Doanh, ngươi sáng sớm ở chỗ này quỷ gào gì?" Cùng lúc đó, sớm tránh ở một bên xem náo nhiệt Phù Lạc Nhi cũng bật đi ra. Nàng nhìn xem Miêu Doanh Doanh kêu gào dáng vẻ, che miệng cười trộm không thôi. Không bao lâu, Tam sư Minh Lôi Chấn, Tứ sư Tỷ Tô Giao, Vũ sư Minh Trịnh Dương cũng lần lượt chạy tới xem náo nhiệt. Bọn hắn trước đó liền đã biết, Miêu sư tỷ cùng Diệp Phàm còn có Phượng sư tỷ chuyện đánh cược. Miêu Doanh Doanh vừa nhìn thấy Tam sư đệ Lôi Chấn, Vũ sư đệ Trịnh Dương cùng Tứ sư muội Tô Giao đều đến đây, tranh thủ thời gian kéo lấy bọn hắn yêu cầu làm chứng kiến. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "4 tháng trước, ta cùng Diệp Phàm cùng Phượng sư tỷ đánh cược, lúc ấy sư tôn thật là nhân chứng. Đánh cược chính là Diệp Phàm trong 4 tháng, không cách nào theo luyện khí 5 tầng đột phá tới luyện khí 6 tầng. Hiện tại Diệp Phàm tuổi mục vẫn là luyện khí 5 tầng, cho nên lần này đánh cược, hắn cùng Phượng sư tỷ hai người đều thua. Mà Diệp Phàm thua tiền đặt cược chính là tự động rời đi nội môn, không thể tiếp tục lưu lại Thanh Định cung lãng phí tài nguyên tu luyện. Các ngươi bây giờ nhìn nhìn, Diệp Phàm cái này tuổi mục, hắn thua lại còn muốn chơi xấu, co lại trong sân không ra." Lôi Chấn, Tô Giao cùng Trịnh Dương bọn hắn đều biết đại sư tỷ cùng lục sư muội rất Diệp Phàm, cho nên bọn hắn cũng không tốt phát biểu ý kiến. Nghe Miêu Doanh Doanh kể rõ, bọn hắn đành phải cười cười không có lên tiếng. Mà kia năm tên tạm thời nội môn đệ tử, nhìn xa xa tình huống bên này, lại không dám tham dự vào. Phượng Thanh Ca nghe Miêu Doanh Doanh lên án, cảm thấy nàng rất khôi hài, đánh cược, chính ngươi đều không có biết rõ ràng thắng thua, ngay tại cái này loạn gào to. Chờ một chút, Diệp Phàm lộ ra luyện khí 6 tầng khí tức, nhìn ngươi thế nào hạ được đài. Không hiểu thấu nhằm vào Diệp Phàm tiểu sư đệ, lần này đánh cược liền nên ngươi khó xử xấu hổ. Phượng Thanh Ca vốn muốn không lên tiếng, nhưng nhìn tới Miêu Doanh Doanh kia hùng hổ dọa người dáng vẻ, Phượng Thanh Ca nhịn không được nhìn chằm chằm nàng, hỏi ngược lại, Miêu sư muội chớ cao hứng trước sớm như vậy, ai muốn thực hiện đánh cuộc, ngươi thật biết rõ sao? Ngươi bằng cái gì khẳng định Diệp Phàm không có đột phá luyện khí 6 tầng đâu? Miêu Doanh Doanh nghe xong Phượng Thanh Ca hỏi lại, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Có thể nàng tiếp tục mạnh miệng nói, Phượng sư tỷ, ta biết Diệp Phàm là ngươi đề cử tiền đến, ngươi khẳng định đều giúp đỡ hắn. Nhưng là hiện tại hắn đánh cược thua, nhất định phải tuân thủ đánh cuộc, rời đi Thanh Định Cung. Ngươi đều thấy được, đại gia cũng nhìn thấy, hắn hiện tại vẫn như cũng là luyện khí 5 tầng a, một chút tiến bộ đều không có. Chúng ta Thanh Định Cung tài nguyên cứ như vậy nhiều, giữ lại hắn tại, thật lãng phí một phần tài nguyên, chúng ta liền nên ít dùng một phần tài nguyên. Bỏ qua một bên những ngày không nói, xem như một gã tu tiên giả, hắn cũng không thể nói không giữ lời a. Nếu không đạo tâm bất ổn, hắn về sau dựa vào cái gì truy cầu đại đạo? Miêu Doanh Doanh ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong ánh mắt nàng lại hiện lên một vẻ bối rối. Nàng tất cả chủ trương đều là suy đoán Diệp Phàm không có đột phá luyện khí 6 tầng. Nếu là Diệp Phàm đã đột phá luyện khí 6 tầng, hiện tại chỉ là che giấu thực lực, kia nàng nói tới chủ trương đều không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, Lôi Chấn hai tay ôm ngực cười hòa giải nói, nếu không chúng ta nhường Diệp Phàm tiểu sư đệ đi ra, ở trước mặt nghiệm chứng một chút không phải tốt, tránh khỏi nhiều dông dài. Tô Dao cũng ở một bên gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, dạng này đã cứ bằng làm việc gọn gàng. Chương 106, khó chịu mà nguyện chuyển chương 106, khó chịu mà nguyện chuyển Miêu Doanh Doanh nhìn thoáng qua tâm bình khí hòa Phượng Thanh Ca, còn có vẻ mặt xem trò vui phù lạc nhi, trong lòng càng trở dạng. Nhưng lúc này, nàng đã đâm lao phải theo lao, không thể không kiên trì chính mình chủ trương. Thế là nàng cắn răng, kiến tạo thanh thế, la lớn, Diệp Phàm tuổi mụ, còn không đuổi mau ra đây, đừng có lại tránh ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Lúc này trong viện Diệp Phàm, mắt nhìn thời cơ đã thành quen thuộc. Hắn tranh thủ thời gian kẹt kẹt một tiếng mở ra cửa sân, đem các sư minh sư tỷ đều mời đi vào. Hắn vẻ mặt ung dung nhìn xem đám người, cười nói, "Hắc, hôm nay đại gia hỏa đều có rảnh đến ta sân nhỏ làm khách, hoan nghênh hoan nghênh. Miêu sư tỷ chờ một chút, ta trước cho ngươi bên trên chén linh trà làm chân hậu. Qua cửa đều là khách, ta cũng phải cho các vị sư minh sư tỷ bên trên một chén linh trà, lấy đó kính ý." Miêu Doanh Doanh lông mày đứng đấy, mặt mũi tràn đầy căm ghét liên tục quát tay, gân cổ lên reo lên, "Diệp Phàm ngươi cùi bụng, đừng ở chỗ này làm những này loẻo loẻo kéo dài thời gian, sao? Tâm tư ngươi hư rồi. Muốn dùng cái này ít cho mèo lấy tốt mọi người, để cho đại gia giúp ngươi cầu tình." "Hừ, ta không phải uống ngươi cái này giả mù sa mưa của linh trà." Diệp Phàm lại không chút nào buồn bực, khoe miệng có hơi hơi cầu, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, nói rằng, "Miêu sư tỷ, đừng đợi, cái này linh trà ngươi không uống, ta liền không cho ngươi lên." Có thể những sư minh sư tỷ khác nhóm, bọn hắn không nói không uống linh trà của ta nha. Nói, hắn liền tự mình cho mỗi người rót một chén vân vụ linh trà, đương nhiên, đem Miêu Doanh Doanh loại trừ bên ngoài. Lôi Chấn tiếp nhận linh trà, cười trêu ghẹo nói, "Diệp Phàm tiểu sư đệ, ngươi cái này linh trà sẽ không hạ cái gì thuốc mê à, đợi lát nữa ta đoàn người đều phải xin tha cho ngươi rồi." Đám người nghe xong, cũng nhịn không được cười lên ha ha. "Hắc hắc, đại gia cứ việc uống trà, thuần túy là đãi khách chi lễ, không cần đại gia là ta cầu tình." Diệp Phàm tự tin cười nói. Tô Dao nhẹ khẽ nhấp một miếng linh trà, khen, "Cái này vân vụ linh trà hương vị coi như không tệ, Diệp Phàm tiểu sư đệ có lòng." Miêu Doanh Doanh thấy mọi người đều đúng Diệp Phàm vẻ mặt ôn hòa, tức bực dậm chân, lần nữa gân cổ lên quát, "Diệp Phàm, ngươi đừng nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian chứng minh ngươi đột phá luyện khí 6 tầng, không phải liền cho ta ngoan ngoãn lăn ra Thanh Địch Cung." Diệp Phàm để bình trà xuống, chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, nói rằng, "Miêu sư tỷ, ngươi cái này đi quá giới hạn Thanh Địch Cung. Bất quá, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn." Dứt lời, hắn vận chuyển thể nội linh lực, một cỗ luyện khí 6 tầng khí tức, trong nháy mắt từ trên người hắn lan ra. Đám người cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng lập tức minh bạch, Diệp Phàm đã đột phá tới luyện khí 6 tầng, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Miêu Doanh Doanh. Phượng Thanh Ca càng là nhếch miệng lên, nhìn xem Miêu Doanh Doanh nói rằng, "Miêu sư muội, lần này ngươi có thể không phản đối a?" Diệp Phàm tiểu sư đệ đã đột phá luyện khí 6 tầng. Miêu Doanh Doanh lập tức trợn tròn mắt, chinh lăng một hồi lâu, đột nhiên gân cổ lên lớn kêu ra tiếng, "Không, không có khả năng. Diệp Phàm cái này tuổi mục là tạp linh căn, làm sao có thể trong vòng 4 tháng liền có thể đột phá một tầng?" "Dạ, đây nhất định là giả. Hắn nhất định là nuốt một loại nào đó cùng loại bạo nguyên đan đan dược, tạm thời tăng lên tu vi. Đây là gian lận hành vi, cái này có thể không tính toán gì hết." Nàng càng nói càng kích động, tay chỉ Diệp Phàm, nước bọt bay loạn, "Không phải, vừa mới bắt đầu hắn vì sao vô cớ kéo dài thời gian, không sớm một chút đứng ra chứng minh chính mình là luyện khí 6 tầng. Không phải ta một cường thế đến đâu yêu cầu, mới cố mà làm hiện lộ luyện khí 6 tầng khí tức. Đây rõ ràng chính là chỗ dạng, muốn lừa dối quá quan." Đám người nghe xong Miêu sư tỷ lần này không có chút nào căn cứ suy đoán, cũng không khỏi nhíu mày. Lôi Chấn nhỏ giọng thầm thì, "Nhị sư tỷ đây là điên dại sao? Vậy mà chống rông nói lời bịa đặt. Như Diệp Phàm thật phục dụng bạo nguyên đan loại hình đan dược, như thế một hồi, dược lực đã sớm suy yếu." Tô Dao cũng nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phượng Thanh Ca nghe xong, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lạnh giọng châm chọc nói, "Ha ha, cái kia đều là ngươi nói đúng rồi. Miêu Doanh Doanh ngươi đây là thua không nổi, muốn chơi xấu sao? Cái này đánh cược, lúc ấy thật là sư tôn làm chứng, ba người chúng ta đều đồng ý, sư tôn nơi đó còn có ngọc giản khắc xuống ghi chép đâu. Ngươi đã hoài nghi tiểu sư đệ là cắn thuốc tạm thời tăng lên tu vi, vậy chúng ta cùng đi tìm sư tôn nghiệm chứng, như thế nào? Miêu Doanh Doanh nghe xong, lập tức sù lông, nhảy dựng lên kêu ầm lên, đi thì đi, ai sợ ai à? Liên ngươi để cử tiến đến tuổi mụ, ngươi khẳng định giúp đỡ hắn. Ta ngược lại muốn xem, chờ nhìn thấy sư tôn, hắn còn có thể thế nào ngụy trang giả biện. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, từ tốn nói, Miêu sư tỷ, đã ngươi không tin, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm sư tôn phân xử. Ta Diệp Phàm mặc dù là tạp linh căn đệ tử, nhưng ta đi đến đang ngồi để mừng, không sợ nghiệp chứng. Nói xong, một đoàn người liền hướng phía Thanh Định Cung đại điện tiến đến. Trên đường đi, Miêu Doanh Doanh còn tại liễu lo không ngừng, Diệp Phàm lại thần sắc ung dung, ôm một loại xem trò vui tâm tính. Tới Thanh Định Cung đại điện, Phù Lạc Nhi đã cơ linh đem sư tôn mời đi ra. Đám người sau khi hành lễ, Phượng Thanh Ca tiến lên một bước, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần. Thanh Định Cung chủ nghe xong, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, nói rằng: Miêu Doanh Doanh, đánh cược sự tình vốn là rằng cứu có chơi có chịu, ngươi đã thua liền phải nhận. Ngươi bây giờ như vậy tự dưng suy đoán, lại giống phàm nhân bắt phụ giống như gào thét, còn thể thống gì? Miêu Doanh Doanh quyền mồm, vẫn là không phục, sư tôn, ta chính là cảm thấy Diệp Phàm không có khả năng nhanh như vậy đột phá, hắn khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Thanh Định Cung chủ đứng người lên, đi đến Diệp Phàm bên người, đưa tay liền khoác lên Diệp Phàm trên vai. Diệp Phàm trong lòng thất kinh, tranh thủ thời gian yên lặng vận chuyển liễm thần thuật đến cực hạn, trên người ta bí mật sẽ không như vậy bị sư tôn phát hiện à? Chỉ thấy Thanh Định Cung chủ hơi hơi cảm giác một chút, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, liền rút tay về. May mắn, sư tôn không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, nếu không nguy rồi. Diệp Phàm bình phục phanh phanh trực nhảy trái tim, vừa rồi một màn kia, có thể để trong lòng của hắn lau một vệt mồ hôi. Nghĩ thầm, về sau lại xảy ra chuyện như vậy, phải sớm một chút nghĩ biện pháp trốn tránh. Lúc này, Thanh Định Cung chủ đã trở lại chủ vị ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn đám người một cái, sau đó nhìn Miêu Doanh Doanh nói, Diệp Phàm sát thực đã đột phá luyện khí 6 tầng, cũng không có phục dụng cùng loại bạo nguyên đan loại hình, ngắn ngủi tăng lên tu luyện đan dược. Miêu Doanh Doanh, lần này đánh cược ngươi đúng là thua, có chơi có chịu, ngươi bây giờ đang ở phía trên tòa đại điện này thực hiện ngươi đánh cược à? Miêu Doanh Doanh nghe xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cắn răng, nói rằng, sư tôn, ta nhận thua chính là. Nói xong, nàng ủ rũ cúi đầu móc ra Lan Thương Linh cùng Tử Kim Khôi Giáp, phân biệt vứt cho Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca. Tạ ơn Miêu sư tỷ ngươi cho lễ gặp mặt. Diệp Phàm tiếp nhận linh đan sau, chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. Tức giận đến Miêu Doanh Doanh mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Phượng Thanh Ca trợ lực Diệp Phàm, thắng Miêu Doanh Doanh một cái phòng ngự pháp bảo Tử Kim Khôi Giáp, trong lòng cũng rất hăng hái. Chương 107, Viêm Long huyết mạch truyền thừa chương 107, Viêm Long huyết mạch truyền thừa thực hiện tiền đặt cược sau, Thanh Định cung chủ nhìn xem Diệp Phàm, hài lòng gật đầu, Diệp Phàm, ngươi mặc dù là tạp linh căn tư chất không tốt, nhưng có thể bằng vào tự thân cố gắng cùng cơ duyên đột phá, phúc nguyên không tận a. Thanh đồng bí cảnh tức sắp mở ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ tại bí cảnh bên trong có chỗ thu hoạch. Diệp Phàm cung kính hành lễ, là sư tôn. Đệ tử định không phụ sư tôn hy vọng. Kế tiếp, Thanh Định cung chủ lại nhờ lần này chạm mặt cơ hội, nhường Phượng Thanh Ca đem mới chiêu 5 tên tạm thời đệ tử gọi vào, cùng một chỗ cho đại gia miễn cưỡng một phen. Cuối cùng lui đám người, đưa độc lưu lại vẻ mặt âm trầm Miêu Doanh Doanh. Miêu Doanh Doanh, ngươi gần nhất tâm tính táo bạo, làm việc ngang ngược không nói đạo lý, tiếp tục như vậy như thế nào tĩnh tâm tu luyện, như thế nào truy cầu đại đạo? Từ giờ trở đi phạt ngươi cấm đoán nửa tháng, diện bích hối lỗi, thật tốt tỉnh lại chính mình trong khoảng thời gian này việc đã làm. Miêu Doanh Doanh nghe được muốn bị giam cầm nửa tháng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, dậm chân nói, sư tôn, ngài không thể như thế phạt ta. Ta bất quá chỉ là hoài nghi Diệp Phàm tiểu tử kia gian lận đi. Thanh Định cung chủ thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào nàng, hoài nghi liền có thể tự dưng chỉ trích. Tu luyện người, tối kỵ phập phồng thấp thỏm, tự dưng nghi kỵ. Huống hồ ngươi chỗ phạm sự tình, cũng không chỉ chuyện này. Ngươi nếu không mượn cơ hội này thật tốt tỉnh lại, ngày sau nhất định sẽ ở trên đây cắm ngã nhào. Miêu Doanh Doanh lỗ tai dựng lên, nghe ra sư tôn trong lời nói có hàm ý, không riêng gì chỉ đánh cược kia việc sự tình, lập tức chột dạ đến bồn chồn. Sư tôn, ta sai rồi, ta cái này đi lãnh phạt, đi diện bích hối lỗi. Nàng cúi đầu, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Ngoài miệng nhận lấy sai, trong lòng lại hận đến nghiến răng. Diệp Phàm, Phượng Thanh Ca, hai người các ngươi trở lấy. Cướp ta Lan Thương Linh, Tử Kim Khôi Giáp không nói, còn để cho ta tại sư đệ sư muội trước mặt mất hết mặt mũi, món nợ này ta sớm muộn muốn đòi lại. Một bên khác, Diệp Phàm tay cầm công kích pháp bảo Lan Thương Linh, mừng rỡ khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thái tử. Trở lại chỗ ở, hắn một khắc cũng chờ không nổi, lập tức bắt đầu nghiên cứu món pháp bảo này. Nhẹ nhàng lay động, Lan Thương Linh phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang, nhưng lại giấu giếm một cỗ xung kích thần hồn lực lượng. Cái này khiến hắn âm thầm liễu lưỡi, hắc, còn thật sự là một chuyện không tệ pháp bảo. Chẳng lẽ lại thật cùng Phượng sư tỷ nói như thế, cái này Lan Thương Linh đã có thể phòng ngự lại có thể công kích, mà lại còn là thần hồn công kích. Hắn nói một mình lấy, suy nghĩ muốn đem Lan Thương Linh bỏ vào thần mục đỉnh bên trong lại cường hóa một chút. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến Phượng sư tỷ thanh âm. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đi ra ngoài mở cửa, xem xét, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi đều tới. Hai người tiến sân nhỏ, liền để Diệp Phàm tranh thủ thời gian khởi động sân nhỏ phòng hộ trận pháp. Diệp Phàm nhìn xem hai người thần bí hề hề bộ dáng, trong lòng lén lút tự đủ, cái này sư tỷ hai trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì à? Còn cố ý chạy tới để cho ta khởi động phòng hộ trận pháp. Đang suy nghĩ đâu, Phượng Thanh Ca liền hạ giọng, vội vàng hỏi, Diệp Phàm, ngươi ăn xong cái kia xích diễm lang yêu thú thì sao, thân thể có cái gì dị thường không có? Diệp Phàm sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sáng sớm hôm nay bị Miêu Doanh Doanh như thế nháo trò, hắn thật đúng là đem chuyện này đem quên đi. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, âm thầm náo bổ, chẳng lẽ hai người bọn họ đã thức tỉnh cái gì viêm long huyết mạch truyền thừa? Có thể thân thể ta thế nào không có phản ứng đâu? Không phải là ta phải thuấn di thuật sau, của nó huyết mạch truyền thừa đều bị che giấu a? Nếu như là dạng này, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn, ta thật là bỏ ra một vạn linh thạch a. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm trong lòng không khỏi buồn bực, hắn thành thật trả lời Phượng Thanh Ca nói, không có a. Thân thể ta không có cái gì dị thường xảy ra a. Các ngươi cái này khiến cho thần bí hề hề, chẳng lẽ thân thể các ngươi xuất hiện cái gì dị thường? Diệp Phàm nhìn chằm chằm hai người toàn thân cao thấp không rời mắt. Hai người bị Diệp Phàm như vậy trên dưới liếc nhìn, không khỏi đỏ mặt lên, Phượng Thanh Ca cáo giận nói, tiểu sư đệ, ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Cẩn thận ta đâm ánh mắt ngươi. Phù Lạc Nhi lại cười hắc hắc, thế nào tiểu sư đệ, hai chúng ta vóc người đẹp nhìn sao? Đẹp mắt. Diệp Phàm thốt ra mà ra. Hắn vừa nói xong, đầu liền bị Phượng sư tỷ gõ nhẹ một cái. Diệp Phàm đỏ mặt cười hắc hắc, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi cũng là nói nhanh một chút nói, có cái gì phản ứng dị thường đã xảy ra? Phù Lạc Nhi lập tức vẻ mặt kích động nói rằng, Diệp Phàm tiểu sư đệ, đêm qua ta bỗng nhiên cảm giác trong lòng bàn tay nóng lên, liền vận công muốn đem kia cô nóng tỉnh chen đi ra. Ai ngờ đột nhiên lại toát ra một đóa đỏ ngọn lửa màu đỏ, dọa ta một hồi. Về sau ta nghĩ đến đêm qua kia bỗng nhiên xích diễm lang yêu thu thịt. Thật chẳng lẽ như lời ngươi nói, ta đây là đã thức tỉnh viêm long huyết mạch, thu được trong truyền thừa nào đó loại hỏa diễm vật? Nói, nàng còn xuề bàn tay ra, âm thầm vận công, một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm, phấp thử một chút, liền theo bàn tay nàng tâm xung ra. Vậy ngươi biết đây là cái gì hỏa diễm thuật sao? Như thế nào vận dụng? Diệp Phàm vừa hỏi ra, Phù Lạc Nhi liền vẻ mặt mê mang lắc đầu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí cùng trong tay hỏa diễm khai thông. Dù sao đây coi như là huyết mạch thức tỉnh, hẳn là có thể thu được cất giấu tin tức tương quan. Diệp Phàm suy nghĩ một chút đề nghị. Đúng nga, ta thế nào không có nghĩ tới chỗ này? Phù Lạc Nhi như là bỗng nhiên hiểu rõ, tranh thủ thời gian trong sân tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, ngồi quanh chân tính toán, dùng tâm đi cùng trong tay hỏa diễm khai thông. Lúc này, Phượng Thanh Ca trong giọng nói cũng mang theo vẻ hưng phấn, nói rằng, tiểu sư đệ, ta tình huống cùng phụ sư muội không sai biệt lắm. Bất quá ta trong tay ngọn lửa này có điểm quái dị, nó không phải màu đỏ, mà là màu tím đen. Nó chẳng những không phòng tay, hơn nữa còn phát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nói, nàng liền xuề bàn tay ra, linh lực phun một cái, trong lòng bàn tay trong nháy mắt đốt lên một đóa ngọn lửa màu tím đen. Màu tím đen ngọn lửa vừa xuất hiện, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lập tức theo trong ngọn lửa khuyết tán ra đến, nhiều Diệp Phàm nhịn không được dùng mình một cái. Đột nhiên, trong cơ thể hắn hàn tinh kiếm khẽ run lên, liền đem cỗ này xâm lấn hàn ý thôn phệ hết. Diệp Phàm trong lòng sững sờ, chuyện ra sao, cái này hàn ý có thể bị ta trong đan điền hàn tinh kiếm hấp thu? Tiểu sư đệ, ngươi có nghe ta nói không? Phượng Thanh Ca vừa biểu hiện ra trong tay mình ngọn lửa màu tím đen, liền phát hiện Diệp Phàm sững sờ ở nơi đó, một hồi lâu đều không có phản ứng. Diệp Phàm nghe được Phượng Thanh Ca la lên, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói rằng, hắc, trong tay ngươi ngọn lửa này rất đặc biệt, ngươi cũng hẳn là đã thức tỉnh viêm long huyết mạch, thu được một loại trong đó hỏa diễm thuật. Ai, mọi người chúng ta cùng một chỗ ăn xích diễm lang yêu thú thịt, ta thế nào liền cái gì đều không có mò lấy đâu. Phượng Thanh Ca phát hiện Diệp Phàm nói chuyện ế ẩm, còn vẻ mặt cảm giác mất mát, tranh thủ thời gian an ủi, tiểu sư đệ, ngươi đừng có gấp à, có lẽ ngươi muốn thức tỉnh huyết mạch truyền thừa tương đối đặc biệt, cần gì thời cơ khả năng thức tỉnh đâu. Diệp Phàm nghe xong, trong lòng hơi hơi dễ chịu chút, nhưng vẫn là có một tia không cam lòng. Hắn gãi đầu một cái, nói rằng, cái kia ta không sao, ta liền chờ một chút nhìn, nói không chừng qua mấy ngày liền đã thức tỉnh đâu. Chương 108, huyết mạch khai thông thành công. Chương 108, huyết mạch khai thông thành công. Nói xong, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, xem ra ta nếu lại thêm một mũi lửa, ăn nhiều mấy bản kim hoàng sắc xích diễm lang yêu thú thịt, ta cũng không tin, ta không thể thức tỉnh viêm long huyết mạch. Đang suy nghĩ đâu, đống nhiên một hồi gâu gâu âm thanh truyền đến, chỉ thấy A Vượng lao đến, vẻ mặt phiền não bộ dáng gấp gáp, tiếp lấy nó lại gâu gâu kêu hai tiếng, tiếp theo quay đầu lưng quay về phía hai người, hé miệng hô một chút, vậy mà phun ra một đạo liệt diễm hỏa trụ. Đạo này manh liệt hỏa trụ phun ra, mặt đất đều bị thiêu đến cháy đen như than, lập tức hai người đều giật mình kêu lên. Cái gì? Chó chết này cũng giác tỉnh viêm long huyết mạch, hơn nữa nhìn bộ dáng nó thức tỉnh phún hỏa thuật vẫn là manh liệt nhất. Diệp Phàm nhìn xem, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Phượng Thanh Ca cũng bị A Vượng đạo này hỏa trụ chấn kinh đến không được. A Vượng lấy được huyết mạch truyền thừa, so hai chúng ta đều cường đại hơn nhiều a. Ở đây chỉ có A Vượng vẻ mặt sốt ruột không biết làm sao, nó bất an xoay đầu lại cọ Diệp Phàm chân. Diệp Phàm biết chuyện ra sao, cái kia chính là A Vượng đống nhiên thu được phún hỏa thuật, lập tức không thể đứng, có chút thất kinh. Hắn ngồi xổm người xuống, sờ lên A Vượng đầu, nói rằng, A Vượng, đừng sợ, ngươi đây là được đại cơ duyên đâu. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại cười khổ nói, A Vượng, ngươi cái tên này gặp vận may, tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như bệnh mãnh, ta thế nào liền không có may mắn này khí đâu. Sau đó, Diệp Phàm bỏ ra một khắc đồng hồ, lại là hống lại là giáo, mới chấn an được lo sợ bất an A Vượng. Cuối cùng, còn kiên nhẫn dạy bảo nó thế nào vận dụng phun lửa bản lĩnh. A Vượng tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Phàm lời nói, ngoắc ngoắc cái đuôi, đầu không ngừng hướng Diệp Phàm trên tay cọ. Đồng thời miệng bên trong còn phát ra ríu rít thanh âm, hiển nhiên một cái nũng nịu tiểu hòa nhi. Phượng Thanh Ca nhìn xem một màn này, nhịn không được trêu ghẹo nói, tiểu sư đệ, xem ra A Vượng cùng ngươi chỗ rất khá a, ngươi cũng đừng bạc đãi tiểu gia hòa này. Diệp Phàm đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, nghiêm trang nói rằng, Kia là tự nhiên, A Vượng thật là ta tốt đồng bạn, ta khẳng định không thể bạc đãi nó. Bất quá, nói trở lại, ta phải kiếm một ít xích diễm lang yêu thú thịt đến ăn. Nói không chừng ăn nhiều, thật có thể thức tỉnh cái gì đặc biệt huyết mạch truyền thừa đâu. Diệp Phàm nhất thời nhanh miệng, không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng đều khoan khoái đi ra. Phượng Thanh Ca nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu nói rằng, "Ừm, có đạo lý." Thanh đồng bí cảnh mở ra sắp đến, nghe nói bên trong liền có xích diễm lang yêu thú ẩn hiện. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi săn giết vài đầu xích diễm lang yêu thú trở về, cho tất cả mọi người củng cố một chút viêm long huyết mạch truyền thừa. Nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên, hương phấn nói, "Ý kiến hay. Kia Phượng sư tỷ, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian tinh tâm câu thông một chút trong tay ngọn lửa màu tím đen. Nghĩ biện pháp củng cố một chút, dạng này chúng ta đi thanh đồng bí cảnh thăm dò, liền lại nhiều một phần bảo hộ." Phượng Thanh Ca sau khi nghe xong, cũng cùng Phù Lạc Nhi như thế, ngay tại Diệp Phàm trong viện, tìm an tĩnh nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cùng trong tay hỏa diễm tiến hành khai thông. Diệp Phàm nhìn xem hai người, bất đắc dĩ cười một tiếng, bản thân tìm chỗ tu luyện tuấn di thuật đi. Trong lòng của hắn còn suy nghĩ, còn có 20 ngày, liền phải lên đường đi thanh đồng bí cảnh, chính mình đến tận lực tăng thực lực lên. Lại nói Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người, đóng chặt hai con người, vẻ mặt chuyên chú, quanh thân mơ hồ có hỏa diễm khí tức chấn động. Hai sau ba canh giờ, Phù Lạc Nhi dẫn đầu mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy bên cạnh đại sư tỷ, chợt lại hạ giọng hô, "Tiểu sư đệ, ta thành công khai thông hỏa diễm huyết mạch truyền thừa rồi." Diệp Phàm nghe được sân nhỏ động tĩnh, vội vàng dừng lại tu luyện, một trận gió dường như chạy ra. Hắn tò mò hỏi, "Phù sư tỷ, ngươi mau nói, ngươi ngọn lửa này tình huống gì? Có phải hay không đặc biệt lợi hại?" Phù Lạc Nhi đắc ý hất cằm lên, kiêu ngạo mà nói rằng, "Ta cái này thức tỉnh hỏa diễm là long tức liệt diễm, chờ nó trưởng thành, nhiệt độ cao đến quá đáng. Nó có thể trong nháy mắt hòa tan các loại kim loại, núi đá cũng có thể đốt thành tro, thậm chí còn có thể vặn bẹo không gian. Cái này muốn là đối phó một đám địch nhân, phốc thử một chút, là có thể đem bọn hắn đốt thành tro." "Hắc hắc, có mạnh như vậy hỏa diễm bản thân, tiểu sư đệ, ngươi nói ta muốn hay không học một chút luyện khí đâu? Về sau nói không chừng có thể luyện chế ra pháp bảo lợi hại, thậm chí thực linh bảo." Diệp Phàm nghe được ánh mắt đều trừng thẳng, miệng há thật to một cái hố, gọi thẳng, "Hoa à, long tức liệt diễm mạnh như vậy à, phụ sư tỷ ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi. Ngươi muốn học luyện khí?" "Học, nhất định phải học, về sau ta có cần luyện chế pháp bảo, liền có thể tìm ngươi hỗ trợ." Nghe xong trước một câu, Phù Lạc Nhi còn rất vui vẻ, giống đóa thịnh nở hoa nhi. Nhưng nghe nửa câu sau, không khỏi cho Diệp Phàm lật ra một cái liếc mắt, giận trách, "Hóa ra ngươi để cho ta học luyện khí, chính là phục vụ cho ngươi à?" Diệp Phàm cười hắc hắc, đang muốn há miệng. Lúc này, Phượng Thanh Ca cũng chậm rãi mở mắt ra, mang trên mặt một vẻ thần bí mỉm cười. Diệp Phàm lại tranh thủ thời gian chuyển hướng nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong, hỏi, "Phượng sư tỷ, ngươi đây, ngươi thức tỉnh cái gì hỏa diễm? Khẳng định cũng không đơn giản a." Phượng Thanh Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, "Ta cái này thức tỉnh thật là Cửu U Minh Hỏa, một loại cường đại vừa thần bí hỏa diễm." "Cái gì?" "Cùng Cửu U Địa Ngục đều dính líu quan hệ." "Hoa à, đậu xanh rau má, về sau ngươi đều có thể cùng Diêm Vương giao thiệp, ngọn lửa này đến bao nhiêu lợi hại a?" Diệp Phàm sợ hãi thán nói, ánh mắt giấu đầy đều là hâm mộ. Kế tiếp, Phượng Thanh Ca liền kỹ càng giới thiệu, "Cái này Cửu U Minh Hỏa có tam đại đặc tính. Thứ nhất, nó chí âm chí hàn, sinh ra Cửu U bực sâu, lửa diễm tử màu đen, mang theo cực hàn thuộc tính, có thể thiêu đốt linh hồn, đối những cái kia chí âm chi vật có rất mạnh chế ước tác dụng. Thứ hai, nó là linh hồn chi hỏa, chuyên môn công kích linh hồn phương diện, có thể trực tiếp tổn thương thần hồn của địch nhân, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Thứ ba, nó còn có thể thôn vệ tiến hóa, hấp thu khắc hỏa diễm để cho mình biến lợi hại hơn." Diệp Phàm nghe được sửng sốt một chút, miệng há thật to, đều có thể nhét kế tiếp quả đấm. Hắn có chút ít hâm mộ nói rằng, "Phượng sư tỷ, ngươi cái này Cửu U Minh Hỏa Càng Châu, ta lúc nào khả năng thức tỉnh lợi hại như vậy hỏa diễm a, thật sự là hâm mộ chết ta." Phượng Thanh Ca cười vỗ vỗ Diệp Phàm bà bay, an ủi, "Tiểu sư đệ, đừng có gấp, cơ duyên của ngươi khẳng định cũng không kém, nói không chừng ngày nào lại đột nhiên đã thức tỉnh." "Phượng sư tỷ, ta tại cái này trước nhận ngươi quý nói, hy vọng thật có thể như lời ngươi nói." Diệp Phàm chắp tay cảm tạ, trong lòng âm thầm chờ mong. Tiếp lấy Diệp Phàm thừa hứng mà nói, "Không được, vì có thể sớm ngày thức tỉnh Viêm Long huyết mạch, ta hiện tại liền phải ăn càng nhiều xích diễm lang yêu thú thịt. Hai vị sư tỷ, các ngươi cùng theo ta ăn một bàn à, nói không chừng còn có thể tiến một bước củng cố các ngươi mới thức tỉnh hỏa diễm đâu." Diệp Phàm nói xong, không chờ hai vị sư tỷ hồi phục, lập tức liền lại móc ra một khối lớn kim hoàng sắc xích diễm lang yêu thú thịt. Ngay sau đó ba cái đĩa xếp thành một hàng, Diệp Phàm vung lên dao phay, nhanh nhẹn cắt lên thịt đến, động tác vẫn là như vậy thành thạo. Hắn cái này khẳng khái thần thao tác, lập tức nhường Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi trong bụng nở hoa. Chương 109, thức tỉnh Viêm Long chi hỏa. Chương 109, thức tỉnh Viêm Long chi hỏa. Tiểu sư đệ, quá cảm tạ ngươi, cái này kim hoàng sắc xích diễm lang yêu thú thịt chúng ta đều thích ăn. Phù Lạc Nhi vui vẻ nói rằng. Diệp Phàm giơ tay chém xuống, chỉ chốc lát sau, ba bàn độ dày đều xích diễm lang yêu thú thịt liền bày tại trên bàn đá. Kia kim hoàng sắc trạch chất thịt, tản ra giống nhau mê người mùi thơm, để cho người ta thèm nhỏ dãi. "Đến, hai vị sư tỷ, đừng khách khí, mở rộng ăn." Diệp Phàm cười hô. Hắn dẫn đầu cầm lấy đũa, kẹp một mảnh thả trong cửa vào, hài lòng nheo mắt lại. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi cũng không khách khí, nhao nhao động đũa. Phù Lạc Nhi vừa ăn vừa mơ hồ không do nói, "Tiểu sư đệ, cái này mỹ vị xích diễm lang yêu thú thịt vừa vào miệng, ta cũng cảm giác được thể nội long tức liệt diễm đều sinh động không ít." Phượng Thanh Ca nuốt xuống trong miệng thịt, gật đầu đồng ý, xác thực, thật có thể như tiểu sư đệ nói tới, ăn nhiều cái này xích diễm lang yêu thú thịt, có thể tiến một bước củng cố thể nội hỏa diễm đâu. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, tăng nhanh ăn thịt tốc độ. Hắn mập mờ nói rằng, kia ta liền ăn nhiều một chút, nói không chừng ăn ăn, ta cái này viêm long huyết mạch liền đã thức tỉnh. Nói, lại đi miệng bên trong lấp một mảng lớn thịt. Ba người đang trò chuyện vui mừng, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác trong đan điền mơ hồ có một dòng nước nóng đang cuộn trào. Trong lòng của hắn vui mừng, nói thầm lên tiếng nói, chẳng lẽ lại ta cũng muốn đã thức tỉnh. Cái này vừa nói, Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi lập tức dừng lại đũa, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm chỉ cảm thấy kia cố nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, đoàn kia như lửa nhiệt lưu trong đan điền mạnh mẽ đâm tới, thẳng thiêu đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng hướng hạ lan. "Tiểu sư đệ, ngươi đây là thế nào rồi? Đừng làm chúng ta sợ a." Phù Lạc Nhi kinh hô một tiếng, đôi đũa trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Phượng Thanh Ca cũng là vẻ mặt khẩn trương, đột nhiên đứng lên, liền phải đi đỡ Diệp Phàm. Diệp Phàm cố nén kịch liệt đau nhức, khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, ý đồ đi dẫn đạo kia cố nhiệt lưu. Siêu một chút, Diệp Phàm cảm giác thần hồn chấn động một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng, mình bị kéo vào một cái biển lửa bên trong. Bốn phía hỏa diễm hừng hực, sóng nhiệt đập vào mặt, một đầu viêm long đang ở trong đó bước lên bay múa, phát ra chấn thiên động địa long khiếu âm thanh. Đột nhiên, nó quay đầu nhìn về phía trong biển lửa Diệp Phàm, "Ta chính là viêm long, hôm nay gặp ngươi cùng ta có duyên, liền ban thưởng ngươi viêm long chi hỏa, nhìn ngươi ngày sau có thể trảm ma trừ ác, bảo hộ thương sinh." Viêm long thanh âm tại Diệp Phàm bên tai nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Dứt lời, một cỗ bàng bạc lực lượng thần bí, đột nhiên thấu thể mà vào, tiếp theo hội tụ ở kinh mạch, lại mà theo kinh mạch chạy xuôi đến đan điền. Làm kia cố lực lượng thần bí vừa tiến vào đan điền, nguyên bản sao động nhiệt lưu, trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Cuối cùng, nhiệt lưu ngưng tụ thành một đóa xích kim sắc hỏa diễm, viêm long chi hỏa. Viêm long chi hỏa vừa hình thành, Diệp Phàm thần hồn hưu một chút liền bị đá ra biển lửa, trở về hiện thực. Lúc này, Diệp Phàm trong đầu tuôn ra từng đạo liên quan tới viêm long chi hỏa tin tức. Viêm long chi hỏa chí dương chí liệt, đản sinh tại viêm long bản thể, hỏa diễm hiện lên xích kim sắc, nhiệt độ cực cao. Nó có thể trong nháy mắt hòa tan kim loại, thiêu hủy núi đá, nhiệt độ cao thậm chí có thể vặn bẹo không gian, hình thành hỏa diễm phong bạo. Viêm long chi hỏa không chỉ có hủy diệt tính, còn có thể tịnh hóa tà ác, xua tan âm tà chi khí, trực kích địch quân linh hồn. Hơn nữa, nó còn có một lớn đặc điểm, chính là có thể dung hợp những vũ khí khác. Thì như cùng quyền pháp dung hợp, liền tạo thành hỏa diễm quyền. Cùng đao pháp dung hợp, cái kia chính là hỏa diễm đao. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, nếu là viêm long chi hỏa cùng thần đồng dung hợp, sẽ có được mắt laser sao? Ân, cái này về sau có rảnh đáng giá xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một chút. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, mà càng làm cho hắn hưng phấn là, cái này viêm long chi hỏa còn có thể tiến hóa, chỉ cần thôn phệ cái khắc hỏa diễm là được. Hơn nữa cái này viêm long chi hỏa còn có thể rèn luyện thân thể, thanh lý thể nội tạp chất, trợ người tu luyện đột phá bình cảnh, thậm chí thực hiện niết bàn trọng sinh. Ta thức tỉnh viêm long chi hỏa. Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra cảm giác hưng phấn, hơn nữa ngọn lửa này cường độ sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng cường. Cái này rõ ràng so phủ sư tỷ long tức liệt diễm còn phải mạnh hơn như vậy mấy phần. Lập tức hắn xuề bàn tay ra, thoáng vận chuyển linh lực, lòng bàn tay liền toát ra một đóa xích kim sắc hỏa diễm, viêm long chi hỏa. Hỏa diễm vừa ra, trung quanh lập tức sóng nhiệt cuộn. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi thấy thế, đều là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục đạt được ước muốn đi. Hơn nữa cái này viêm long chi hỏa nhìn không phải tầm thường. Phù Lạc Nhi hưng phấn nhảy dựng lên. Phượng Thanh Ca cũng là gật đầu tán thưởng. Tiểu sư đệ, ngươi cơ duyên này quả nhiên nghịch thiên, xem ngày sau thành tựu của ngươi tất nhiên bất phàm. Hắc hắc, Phượng sư tỷ, nhận ngươi quý nói. Diệp Phàm nhìn thấy bàn tay bên trên nhảy vọt viêm long chi hỏa, khoe miệng nhịn không được dương lên, kích động đến thân thể đều khẽ run lên. Có cái này viêm long chi hỏa, cứu muội muội năm chắc lại lớn mấy phần. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kiên định. Lúc này Phù Lạc Nhi tiến lên trước, nháy mắt, hiếu kỳ nói, tiểu sư đệ, nhanh thử một chút cái này viêm long chi hỏa uy lực tôi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Diệp Phàm cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, trên bàn tay viêm long chi hỏa hô một chút tăng gọn, trong nháy mắt đem phía trước một khối đá bao khỏa. Chỉ nghe tư tư tiếng vang không ngừng, tảng đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, một lát sau liền hóa thành một bãi nham tương. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này viêm long chi hỏa cũng quá mạnh a. Phù Lạc Nhi hoảng sợ nói. Phượng Thanh Ca cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục, tiểu sư đệ, ngươi cái này viêm long chi hỏa quả thực chính là đại sát khí a, thanh đồng bí cảnh bên trong, ngươi lại nhiều một đạo át chủ bài. Phù Lạc Nhi chép miệng một cái, vẻ mặt không cam lòng, "Hừ, tiểu sư đệ, ngươi cái này vừa thức tỉnh viêm long chi hỏa liền lợi hại như thế, mà ta long tức liệt diễm mới vừa bận đúng chắc. Không được, ta phải lại ăn nhiều một chút xích diễm lang yêu thú thịt bồi bổ mới được." Phượng Thanh Ca cũng đội vàng phụ họa, "Đúng, ta cũng phải thêm chút sức, không thể bị tiểu sư đệ rơi xuống quá nhiều." Nói xong, hai người phong quyển tàn vân giống như đem trong mâm thừa xích diễm lang yêu thú thịt quét sạch sành sanh, động tác gọi là một cái nhanh. Yêu thú thịt sau khi ăn xong, các nàng đều còn chưa đã ngứa bẹp lấy miệng, đồng thời ngẩng đầu mắt ba ba nhìn hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, ám đều không tốt. Hắn vẻ mặt đau khổ cười nói, "Hắc hắc, hai vị sư tỷ, ta cái này hàng tuần cũng không nhiều rồi, các ngươi tha cho ta đi. Hơn nữa lập tức ăn nhiều như vậy, các ngươi liền không sợ béo lên a?" Phù Lạc Nhi nghe nói, do dự một chút, chớp mắt, nói rằng, "Hắc hắc, tiểu sư đệ, vậy ngươi dứt khoát vân cho ta 60 cân thôi. ta trở về từ từ ăn, cũng sẽ không trở nên méo. Ta trả cho ngươi 1500 linh thạch cũng có thể đi. Đến lúc đó thanh đồng bí cảnh bên trong, ta giết nhiều hai đầu xích diễm lang cho ngươi bổ hàng. Phượng Thanh Ca cũng ở một bên hát đệm, đúng vậy à, tiểu sư đệ, ngươi cũng bân cho ta 60 cân à, ta ăn cái này xích diễm lang yêu thú thịt đều ăn được nghiện. Chương 110, truyền đến Diệp Giao tin tức. Chương 110, truyền đến Diệp Giao tin tức. Diệp Phàm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc lên, ta 1 vạn linh thạch mua xích diễm lang yêu thú thịt 508 cân, trừ bỏ da lông, xuống nước cùng xương cốt đi 150 nhiều cân, nhưng phải sạch thịt cũng liền 350 cân. Liên A Vượng ra hỏa này thoải mái, nó chỗ linh da lông, xuống nước cùng xương cốt, liền chiếm đi 150 nhiều cân. Mấy ngày nay nó đều có thể ngừng lại ăn, khó trách nó thức tỉnh phún hỏa thuật mạnh như vậy. Mà sạch thịt, trước đó 3 người chúng ta người ăn 2 bữa, không sai biệt lắm tiêu hao 60 cân, hiện tại còn lại 290 cân. Ân, lại vân cho các nàng mỗi người 60 cân, vậy ta còn thừa 170 cân, tạm được. Suy nghĩ xong, Diệp Phàm mới từ trong suy nghĩ rút ra, đã nhìn thấy trước mắt 2 cái ăn hàng sư tỷ, đang trông mong chờ lấy hắn hồi phục đâu. Đúng vậy, đúng vậy, ta cho mỗi người các ngươi làm 60 cân mang về chậm rãi gặp A Linh thạch đi, ta liền không kiếm các ngươi, liền theo mua xích diễm lang kia giá nhì, 20 khối linh thạch 1 cân, ta thu hồi điểm chi phí là được. Nếu không phải ta linh thạch túng quẫn, ta đều không muốn thu các ngươi linh thạch. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhả ra nói. Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh Ca nghe xong, lập tức trong bụng nở hoa. Phù Lạc Nhi nhảy nhót nói, tiểu sư đệ, ngươi thật là đủ ý tứ, về sau tại bí cảnh bên trong, sư tỷ ta bảo đảm bảo kê ngươi. Phượng Thanh Ca cũng cười gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, theo trong túi chứa vật móc ra 2 phần phân lượng 10 phần xích diễm lang yêu thú thịt, phân biệt đưa cho các nàng. Phù Lạc Nhi tiếp nhận thịt, vẫn không quên vô Diệp Phàm bả vai, yên tâm, tiểu sư đệ, bí cảnh bên trong nếu là có chỗ tốt gì, sư tỷ ta khẳng định nghĩ đến ngươi. Lúc này, A Vượng chậm ung dung theo nơi hẻo lánh bên trong thoảng qua đến, nhìn thấy Phù Lạc Nhi cùng Phượng Thanh Ca trong tay thịt, gâu gâu kêu 2 tiếng, ý kia rõ ràng là đang kháng nghị mình bị phơi một bên. Diệp Phàm cười sờ lên A Vượng đầu, A Vượng, chớ nóng nổi, ngươi kia phần chạy không được. Nói xong, hắn lại từ túi chứa vật móc ra 1 khối kim hoàng sắc thịt ném cho A Vượng. A Vượng vui sướng tiếp được, chạy qua một bên ăn như gió cuốn đi. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhìn xem tham ăn A Vượng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó 2 người thanh toán linh thạch, cùng Diệp Phàm vây tay từ biệt, chạy về nhà mình sân nhỏ tu luyện đi. Diệp Phàm nhìn xem ăn đến chính hương A Vượng, lúc này mới nhớ tới, thần mục đỉnh bên trong cường hóa dự bị lương thực yêu thú thịt, hắn còn không có đưa cho A Vượng đâu. Thế là tranh thủ thời gian gọi ra thần mục đỉnh, đem bên trong dự bị lương thực toàn bộ móc ra, chồng chất tại A Vượng trước mặt. A Vượng nhìn lên trước mắt xếp thành núi nhỏ cường hóa yêu thú thịt, hưng phấn đến tại nguyên chỗ thẳng đảo quanh. Nó vui sướng gâu 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 liền kêu mấy âm thanh, đồng thời cái đuôi lắc cùng chống lúc lắc dường như. Diệp Phàm cười đá đá A Vượng cái mông, được rồi, đừng chỉ cố lấy vui vẻ, mau đem những này thu lại, không phải một hồi nên đưa tới cái khác tham ăn ra hỏa. A Vượng nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, mắt chó tứ phương, không có phát hiện tình trạng, quay đầu nhìn Diệp Phàm một cái, lúc này mới tranh thủ thời gian vận dụng chó niệm, siêu 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 đem trên mặt đất dự trữ lương thực tất cả đều thu vào túi trữ vật. Hắc, túi trữ vật dùng đến rất trượt. Diệp Phàm vô A Vượng đầu chó, không sai không sai, về sau có thể phải hảo hảo đảm bảo những ngày hàng tồn, đây chính là ngươi 2 tháng khẩu phần lương được đâu. A Vượng đắc ý gâu gâu kêu 2 tiếng đáp lại. Thần mục đỉnh đã thanh không, Diệp Phàm tiếp lấy lại đem được tới Lan Thương Linh bỏ vào, lòng tràn đầy chờ mong ngày mai nó có thể biến lợi hại hơn. Lúc này, Dạ Mạc đã giáng lâm. Diệp Phàm đang định khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện kia mới nhập môn đồng thuật. Đương nhiên, hắn cảm giác được trong túi chứa vật có cái gì có chút chấn động một cái. Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, thần niệm lập tức thăm dò vào trong đó, hóa ra là truyền âm ngọc giản đang chấn động. Hắn lấy ra xem xét, ngọc giản này chính là Tiêu Phong lúc trước lưu cho hắn khối kia. "Ân, Tiêu Minh lúc này cho ta phát truyền âm, chẳng lẽ có muội muội tin tức?" Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, mau đem ngọc giản gần sát mi tâm, ngưng thần tiếp nghe. "Diệp Phàm đệ, hôm nay ta rốt cục nhìn thấy Diệp Giao muội muội." Tiêu Phong thanh âm mang theo vẻ kích động, nhưng lại tận lực giảm thấp xuống âm lượng, "Bất quá, đây chẳng qua là xa xa nhìn nàng một cái, bởi vì khắp chung quanh có độc cô các người trông coi, ta không có cách nào tới gần. Bất quá ngươi yên tâm, nàng hiện tại không có gì nguy hiểm. Trước mắt, ta đã thăm dò nàng tại độc cô các nơi ở thời gian hơn 3 năm, cùng ngươi miêu tả có chút không giống, nàng đã cao lớn lớn lên dài đẹp không ít. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, cả người tiên khí phiêu dật, tươi mát thoát tục. Bất quá, ta nhìn thấy nàng thời điểm dầu dĩ dáng vẻ không vui, ta đoán nàng hẳn là nhớ ngươi a." Diệp Phàm nghe đến nơi này, trong lòng run lên bần bật, hốc mắt không tự giác đỏ lên. Hơn 3 năm nhanh 4 năm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ đọc lấy muội muội, vô số lần ở trong mơ cùng với nàng gặp nhau. "Ta hiện tại tìm cơ hội tiếp xúc nàng, đem tin tức của ngươi nói cho nàng, để cho nàng không cần lo lắng ngươi." Tiêu Phong thanh âm tiếp tục truyền đến, "Được rồi, trước nói đến chỗ này, đến tiếp sau có tiến triển ta sẽ liên lạc lại ngươi, mặt khác chúng ta thanh đồng bí cảnh thấy." Nghe xong Tiêu Phong truyền âm, Diệp Phàm cầm ngọc giản, thật lâu không thể buông xuống, trong lòng đã là kích động lại là tưởng niệm. Cái này ngắn ngủi mấy câu, với hắn mà nói lại như là tiếng trời, hắn rốt cục nghe được muội muội tin tức. "Giao Giao, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định, "Giao Giao ngươi chờ, ca ca nhất định sẽ mau chóng tăng thực lực lên, đuổi tại ngươi nguy hiểm trước đó đem ngươi theo hổ khẩu bên trong cứu ra." Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thời gian siêu một chút liền không có, cảm giác cấp bách giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn chân chu nhi cất kỹ truyền âm ngọc giản, tiếp lấy hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình phục lại, lại một đầu đâm vào thần động trong khi tu luyện đầu. Thời gian lặng yên trôi qua, sau nửa đêm Diệp Phàm ngược lại tu luyện ngũ hành hồng ngưng quyết. Hắn ngồi quanh chân tĩnh tọa, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm, toàn thân linh lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần lao nhanh không thôi. Ngũ hành hồng ngưng quyết ở trong cơ thể hắn vận chuyển, mỗi một tế bào đều tại tham lam hấp thu linh khí xung quanh. Nhanh lên nữa nhi, mạnh hơn một chút. Diệp Phàm trong đầu không ngừng nhắc tới. Hắn cảm giác linh lực trong cơ thể càng không ngừng ngưng tụ, áp xúc, sau đó một chút xíu nhi tích lũy lắng đọng. Mấy ngày nay củng cố tu luyện, nhưng hắn tại luyện khí 8 tầng trên cơ sở, lại vững vàng bước về trước một bước. Gần 8 tiến độ, đó cũng là coi như không tệ. Hiện tại mục tiêu của hắn là luyện khí 9 tầng, chỉ cần đột phá luyện khí 9 tầng, liền có thể mở ra gia tốc tu luyện biện pháp. Căn cứ khẩu quyết bên trong nói tới, luyện khí 9 tầng sau, dùng thân niệm làm trận trụ cột, đem hút vào ngũ hành linh khí xếp thành tuần hoàn trận đồ. Lại dùng cái này đến khu động linh khí, ở trong kinh mạch hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn lưu, mà không phải linh lực đơn giản chồng chất tại trong đan điền. Bởi như vậy, năm hệ linh căn tốc độ tu luyện chậm nan đề, liền có thể giải quyết triệt đề. Thân niệm đã có, còn kém luyện khí 9 tầng điều kiện này. Diệp Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng âm thầm hò hét, ta muốn đột phá luyện khí 9 tầng. Chương 111, Viêm Long chi hỏa dung hợp võ kỹ. Chương 111, Viêm Long chi hỏa dung hợp võ kỹ. Diệp Phàm tĩnh tọa như bàn thạch, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, quanh thân linh lực lưu chuyển, dường như cùng tiên địa hòa làm một thể. Trong nháy mắt, ngày thứ 2 nắng sớm đã xuyên thấu qua song cửa sổ, vậy trên mặt đất. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, thầm nghĩ đến ý niệm đầu tiên chính là kia Lan Thương Linh. Lan Thương Linh cường hóa một buổi tối, không biết bây giờ biến thành dạng gì. Hắn nói một mình lấy, không kịp chờ đợi gọi ra thần mục đỉnh. Ngón tay vừa chạm đến thần mục đỉnh, một cỗ tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Diệp Phàm nhắm mắt, phi tốc lật xem những tin tức này, khóe miệng dần dần giơ lên một vệt ý cười. Linh bảo Lan Thương Linh, từ Huyền Âm Vẫn Thạch, Không Linh Tinh Thạch trở hi hữu vật liệu luyện chế. Linh thân có khắc công thủ chuyển đổi trận pháp phù văn, rót vào linh lực liền có thể khởi động âm ba công kích cùng âm ba hộ thuẫn. Diệp Phàm trong lòng mặc niệm, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắc, pháp bảo thăng cấp thành linh bảo, uy lực này cũng không phải gấp đôi gấp ba tăng lên a. Hắn não bổ lấy âm ba công kích hình tượng, sóng âm như là cuồng phong mưa rào, trực tiếp trùng kích thần hồn của bọn hắn, có người thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, có người điên cuồng xé rách tóc của mình, như là bị ngàn vạn căn cương châm đâm vào tủy não. Mà âm ba hộ thuẫn thì có thể hình thành sóng âm lĩnh vực phong tỏa, cộng hưởng tiêu mất công kích của địch nhân, như tường đồng vách sắt, không thể phá bỡ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm cười đến không ngậm miệng được. Hắc hắc, linh bảo Lan Thương Linh lại trở thành ta công thủ một lớn nội tình. Nói, hắn cầm lấy Lan Thương Linh, bước nhanh đi đến sân nhỏ. Hắn thử hướng linh bên trong rót vào một tia linh lực, trong nháy mắt, linh thân phủ văn lưu chuyển, một cỗ vô hình sóng âm trong không khí nhộn nhạo lên, chấn động đến không khí chung quanh đều run nhẹ nhẹ. Diệp Phàm cầm Lan Thương Linh, miệng kèn che đậy hướng về phía trước, mặc niệm một tiếng công kích. Chỉ nghe ông một tiếng, miệng kèn kéo dài phạm vi bên trong cỏ cây nhao nhao nổ tung thành mảnh vỡ. Thật mạnh. Diệp Phàm trong lòng thầm khen. Thu hồi linh lực sau, hắn nuốt bẹ Lan Thương Linh, càng xem càng ưa thích. Hắc hắc, trước không nhỏ máu nhận chủ, chuông này về sau lưu cho giao giao dùng, đã có thể phòng thân lại có thể công kích, quá dễ sử dụng. Nói, hắn đem Lan Thương Linh thu vào trong chữ vật đại cất kỹ. Một nhìn thời gian, lại đến luyện kiếm luyện đao thời điểm. Diệp Phàm chạy về trong phòng, nhìn thấy thần mục đỉnh lại thanh không, nghĩ nghĩ, xuất ra viên kia đao hình cổ ngọc liền bỏ vào. Cái này mai đao hình cổ ngọc là tại Độc Cô Tín trong túi chữ vật thanh lý đi ra, chẳng biết vật gì. Diệp Phàm chính là mang lòng hiếu kỳ, mới đem nó đầu nhập thần mục đỉnh bên trong cường hóa, hy vọng có thể mang đến không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Sau khi làm xong, Diệp Phàm đuổi tới phía sau núi bãi, lại bắt đầu luyện tập hư không cửu kiếm. Kiếm thứ nhất linh động sơ hiện hắn đã luyện được tương đối quen luyện, tối thiểu tiến vào tiểu thành. Kiếm thứ hai Huyễn Ảnh Mê Tông nhập môn đã mấy ngày, nhưng còn không có thuần thục tới tiểu thành trình độ. Mà kiếm thứ ba Tật Phong Sậu Vũ kiếm chiêu còn đang suy nghĩ bên trong. Diệp Phàm vung lên hắc kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa 9 loại biến hóa. Một vòng thi triển xuống tới, kiếm phong gào thét, bãi bên trên lá rụng đều bị cuốn đến bay đầy trời. Nhìn xem bay đầy trời lá rụng, Diệp Phàm bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới hôm qua thức tỉnh Viêm Long Chi Hỏa, kia cô nóng bỏng mà lực lượng cuồng bạo. Trong lòng lập tức có to gan ý nghĩ, nếu là đem Viêm Long Chi Hỏa dung hợp tiến vừa học được kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai bên trong, sẽ như thế nào đâu? Diệp Phàm nói một mình lấy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy hắc kiếm, bắt đầu nếm thử. Khi hắn hướng hắc kiếm rót vào linh lực đồng thời, cũng cẩn thận rót vào một tia Viêm Long Chi Hỏa. Trong nháy mắt, hắc kiếm dường như bị nhen lửa, thân kiếm bao trùm một tầng xích kim sắc hỏa diễm. Lập tức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, ngay cả không khí xung quanh đều biến vặn vẹo. Hắc, kiếm chiêu còn chưa bắt đầu thi triển đâu, khí thế kia liền đã đi lên. Diệp Phàm trong lòng phấn chấn không thôi. Hắn đã cảm giác được, trong hắc kiếm lại tăng lên một đạo giữ dằn hỏa diễm chi lực. Hắn không do dự nữa, lập tức thi triển ra kiếm thứ nhất linh động sơ hiện. Chỉ thấy một đầu linh động hỏa long trong hư không xuyên thẳng qua, những nơi đi qua sóng nhiệt cuộn, kiếm thế cuốn lên nhánh diệp trần thổ trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Kiếm thế chi sắc bén, chiêu thức chi lợi hại, càng bí mật mang theo liệt diễm đốt cháy, kiếm chiêu lực công kích lật ra không chỉ gấp hai. Wow, nguyên bản liền rất lợi hại một chiêu, hiện tại có Viêm Long chi hỏa gia trì, biến càng lợi hại hơn. Ha ha ha. Diệp Phàm nhịn không được kinh ngạc thốt lên, khoan khoái cười to. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn bước đầu dung hợp, kiếm thứ nhất vậy mà liền có uy lực như thế. Cái này còn không có chân chính dung hợp an ý đâu, nếu là sau này hoàn toàn dung hợp, còn đến mức nào? Diệp Phàm nghĩ đến cái này, trong lòng càng thêm phấn chấn. Hắn lập tức ý thức được, chính mình tìm tới một đầu mới tu luyện mạnh lên con đường, về sau được nhiều suy nghĩ dung hợp võ kỹ đạo này, đến lúc đó vượt mấy cái tiểu cảnh giới mà chiến đều không đáng kể. Diệp Phàm âm thầm hạ quyết tâm, trên mặt lộ ra kiên định nụ cười. Bất quá, dung hợp võ kỹ cũng có khuyết điểm, cái kia chính là tiêu hao gấp bội, thậm chí là mấy lần. Liên vừa rồi kia kiếm thứ nhất thi triển, lập tức liền tiêu hao Diệp Phàm rất nhiều linh lực. Nếu như thi triển duy trì liên tục quá lâu, đoán chừng sẽ mệt mỏi gãy bảo. Nghỉ một lát, Diệp Phàm tiếp tục cơ hỏa diễm kiếm, thi triển lên kiếm thứ hai Huyễn Ảnh Mê Tông. Huyễn Ảnh Mê Tông trong nháy mắt thi triển ra, chỉ thấy kiếm ảnh trùng điệp, ánh lửa lấp lóe, trong hư không có vô số đầu hỏa long bốc lên nhảy vọt, biến ảo khó lường. Chiêu này tuyệt hơn, Huyễn Ảnh thêm hỏa long, ai có thể thấy rõ ta chân thân ở đâu? Diệp Phàm hưng phấn hô to. Hắn cảm giác được một kiếm này uy lực lại tăng lên gấp 2-3 lần, Huyễn Ảnh cùng hỏa long xen lẫn, càng để cho người khó lòng phòng bị. Nhưng mà, chính như hắn sở liệu, dung hợp võ kỹ tiêu hao rất nhiều. Mấy cái kiếm thức biến ảo xuống tới, Diệp Phàm đã cảm thấy linh lực có chút khô kiệt, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, không phải cái này dung hợp võ kỹ cũng thi triển không được mấy lần. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn thu hồi hỏa diễm kiếm, hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian nuốt một cái bổ khí đan, bắt đầu điều tức khôi phục linh lực. Một khắc đồng hồ sau, hắn lại đầy máu sống lại. Lần này hắn móc ra chính là khai sơn đao, hắn cũng muốn dần dần thí nghiệm một chút, có viêm long chi hỏa ra chỉ dung hợp đao pháp sẽ là dạng gì. Diệp Phàm cầm trong tay khai sơn đao, hít sâu một hơi, thể nội linh lực giống như thủy triều phun trào, lập tức đột nhiên rót vào thân đao, đồng thời một tia viêm long chi hỏa cũng lặng yên dung nhập. Đệ nhất đao, phá hiểu. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, đao quang như thần hy sơ hiện, mang theo khí thế một đi không trở lại, vạch phá không khí, thẳng bổ xuống. Lưỡi đao những nơi đi qua, không khí dường như bị nhen lửa, lưu lại một đạo nóng bỏng quy tích. Thật mạnh, uy lực này so trước đó mạnh mấy lần không ngừng. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, lập tức không có ngừng, tiếp tục thi triển đao thứ hai. Đệ nhị đao, kinh phong. Lời còn chưa dứt, đao quang đã như cuồng phong được khởi, mang theo viêm long chi hỏa cuồng bạo, quét sạch bốn phía. Trung quanh cây cối bị cố lực lượng này tàn phá đến ngã trái ngã phải, mắt thấy là phải bị nổ tận gốc. Diệp Phàm trong lòng phấn chấn không thôi, chính mình đây là tìm tới một đầu mới mạnh lên con đường. Chương 112, Trảm hồn đao chương 112, Trảm hồn đao đệ tam đao, Đoạn Vân. Diệp Phàm thân hình khẽ động, như là qua lại tầng mây ở giữa, đao quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, đem hoàn toàn hư ảo mây ảnh trong nháy mắt chặt đứt. Đệ tứ đao, Liệt Thạch. Cuối cùng một đao kia, Diệp Phàm ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đao quang như sơn nhạc sụp đổ, mang theo viêm long chi hỏa đốt cháy chi lực, hung hăng bổ về phía một tảng đá lớn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cự thạch bị một phân thành hai, vết cắt trô bóng loáng như gương, lại vẫn bốc lên từng tia đốt cháy nhiệt khí. Hắc hắc, thành công. Cái này dung hợp viêm long chi hỏa đao pháp, uy lực quả thực kinh ngạc đến ngây người người a. Diệp Phàm hưng phấn cơ hỏa diễm khai sơn đao, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu vui sướng. Đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, một khối đá bất thiên bất ỷ ra hiện tại hắn dưới chân. Hắn một cái lảo đảo, kém chút liền đến chó gặm bùn. Ta đi, tảng đá kia cùng ta có thù a. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, vuốt vuốt thấy đau đầu gối. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là linh lực khô kiệt, có sức mà không dùng được dấu hiệu. Hắn mau từ trong ngực móc ra hai cái bổ khí đan, một ngụm nuốt xuống, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dự lực, bổ sung thể nội linh lực chân nguyên. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Linh lực chân nguyên đã khôi phục hơn phân nửa, hắn đứng người lên, vô vô bụi đất trên người. Sáng hôm nay đau là không luyện được, vẫn là về đi tu luyện ngũ hành hồng mông quyết ta. Diệp Phàm tự đủ, quay người hướng sân nhỏ đi đến. Tới ban đêm, Diệp Phàm lại bắt đầu tu luyện hồng mông thần niệm tâm pháp cùng thiên nhãn thần đồng. Một ngày một đêm, cứ như vậy phong phú đi qua. Thời gian nhoáng một cái, đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Phàm vừa mở mắt, liền không kịp chờ đợi gọi ra thần mục đỉnh. Hắn muốn nhìn viên kia đao hình cổ ngọc cường hóa sau, lại biến thành cái gì đồ chơi. Tay của hắn vừa mới đụng vào thần mục đỉnh, một đạo tin tức liền truyền vào trong đầu của hắn, tiên thiên linh bảo Trảm Hồn Đao, ẩn chứa đồng hậu dạy đặc thiên đạo pháp tắc cùng nguyên thủy linh lực, uy lực viễn siêu bình thường linh bảo, nắm giữ bản thân chữa trị năng lực. Trảm Hồn Đao chính là Trảm Hồn Phi Đao, có thể không xem vật thật chứng ngại, trực tiếp trùng kích chém giết thần hồn, nguyên thần, hồn phách một loại chi vật. Từng là thượng cổ cửu lũ chi điệu tiếng tâm lừng lấy đại sắc khí, dựa vào thôn phệ hồn phách nguyên thần mà lớn mạnh, quỷ mị chi vật nghe mà biến sắc. Đồng thời, Trảm Hồn Đao còn có thể phóng thích linh lực hình thành hộ thuẫn, bảo hộ chủ nhân thần hồn khỏi bị xâm hại. Diệp Phàm trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thần mục đỉnh bên trong cái kia thanh đao hình cổ ngọc, Trảm Hồn Đao, nhếch miệng lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hắc, cửu lũ đại sát khí đều tìm ta trong túi tới. Ha ha, về sau gặp gỡ quỷ mị chi vật, liền không cần sợ hãi, có nó cho ta chấn tả, xem ai còn dám tìm tới cửa. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay, đem Trảm Hồn Đao theo thần mục đỉnh bên trong lấy ra. Trảm Hồn Đao vào tay ôn nhuận, phù văn lưu chuyển, trong lúc mơ hồ có linh lực ba động. Đây chính là tiên thiên linh bảo a, ta phải tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ. Diệp Phàm trong lòng kích động, vội vàng đâm rách ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi nhỏ xuống tại Trảm Hồn Đao bên trên. Nhưng mà, Trảm Hồn Đao thôn phệ xong giọt máu kia sau, chỉ là khẽ run lên, không còn gì khác phản ứng. Ân, một giọt máu không đủ sao? Kia lại đến một giọt. Diệp Phàm khẽ cắn răng, lại gạt ra một giọt máu tươi. Có thể Trảm Hồn Đao vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền lại không động tĩnh. Hắc, đây là chuyện ra sao? Còn không được sao? Sẽ không phải cái này Trảm Hồn Đao nhận chủ còn muốn đuổi nghịch hàng hiệu a? Diệp Phàm không cam tâm, tiếp tục chen máu, một giọt, hai giọt, ba giọt. Thẳng đến thứ 10 giọt máu tươi nhỏ xuống, Trảm Hồn Đao hoàn toàn sau khi thôn phệ, rốt cục phát ra ông một tiếng tương đối ra dáng chấn động. Ngay sau đó, Trảm Hồn Đao bạch quang quanh quẩn, cả thanh tiểu ngọc đao đều biến sáng chói chói mắt. Hắc, lần này nên thành công a. Diệp Phàm vui mừng quá đỗi. Hắn đang chuẩn bị ngưng thần khai thông Trảm Hồn Đao, đột nhiên hưu một tiếng, Trảm Hồn Đao chính mình hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, bay về phía Diệp Phàm mi tâm. Ai nha? Diệp Phàm bị giật mình kêu lên, thân thể bản năng về sau co rụt lại. Nhưng này đạo bạch sắc lưu quang tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào Diệp Phàm mi tâm. Dị vật nhập não, tình huống không rõ, Diệp Phàm vội vàng ngưng thần nội thị. Chỉ thấy cái kia thanh Trảm Hồn Đao liền phiêu phù ở Ngũ Hành Hồng Mông Quyết bên cạnh, cả hai lẫn nhau làm nổi bật, tương hỗ là hàng xóm. Hắc, Ngũ Hành Hồng Mông Quyết rốt cục có hàng xóm. Diệp Phàm trong lòng âm thầm đắc ý, hắn thử nghiệm dùng thần niệm đi khai thông Trảm Hồn Đao. Ông, Trảm Hồn Đao lần nữa chấn động, đáp lại hắn triệu hoán. Diệp Phàm thần niệm rốt cục khai thông bên trên Trảm Hồn Đao. Ngay sau đó thần niệm khẽ động, hưu một chút, Trảm Hồn Đao bay ra ngoài thân thể, lơ lửng tại Diệp Phàm trước mắt. Khá lắm, thanh này Trảm Hồn Phi Đao quá linh mẫn. Diệp Phàm hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắc hắc, đến, để cho ta thử một chút uy lực của ngươi. Hắn thần niệm khẽ động, Trảm Hồn Phi Đao siêu bắn về phía trong viện một khối cao cỡ nửa người thanh thạch. Chỉ nghe hưu một tiếng, Trảm Hồn Phi Đao xuyên thấu thanh thạch mà qua. Hoa, mạnh như vậy. Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên. Nhưng khi hắn nhìn về phía thanh thạch lúc, lập tức ngây mẩn cả người. Bị xuyên thấu thanh thạch vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu, nào có bị xuyên thấu lỗ thủng đâu. Đây là chuyện ra sao? Trảm Hồn Phi Đao đối thanh thạch công kích vô hiệu. Rõ ràng trông thấy nó xuyên thấu thanh thạch mà qua. Diệp Phàm trong đầu không tự chủ được tung ra một cái lớn dấu chấm hỏi. Diệp Phàm cau mày, miệng bên trong lẩm bẩm, thử lại lần nữa khác. Nói, hắn lại ngự không Trảm Hồn Phi Đao phóng tới một gốc to cỡ miệng trên cây. Hưu. Một tiếng, phi đao lại trực tiếp xuyên qua thân cây. Có thể chờ Diệp Phàm chạy tới xem xét, cây kia làm lại cũng là không tổn thương chút nào. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Diệp Phàm gãi gãi đầu, lại để cho phi đao đi mặc thấu bên cạnh hoa cỏ. Kết quả, hoa cỏ vẫn như cũ theo gió chập chờn, không có chút nào bị công kích qua vết tích. Diệp Phàm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là thế nào rồi? Trảm Hồn. Trảm Hồn. Chẳng lẽ Trảm Hồn Phi Đao chỉ đối hồn phách, thần hồn một loại công kích hữu hiệu? Càng nghĩ không hiểu được, Diệp Phàm hạ quyết tâm, tìm con yêu thú nghiệm chứng một chút thanh này Trảm Hồn Phi Đao. Ngoại môn dược điền phía bắc đáy vực, hẳn là có thể tìm tới yêu thú, chỉ có thể buổi tối hôm nay, vụ trộm đi một chuyến. Muốn biện pháp tốt sau, Diệp Phàm kiềm chế lại lập tức hành động xúc động, một lần nữa đem Trảm Hồn Đao thu hồi trong đầu. Trở lại trong phòng, nhìn thấy thanh không thần mục đỉnh, Diệp Phàm lại suy nghĩ lần này cần cường hóa vật gì tốt. Đương nhiên, đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới đoạt từ Phương Hạo cây kia vũ mao. Căn này vũ mao bên trong tiềm ẩn một cái phi hành hồn thú toa kỵ, tựa như là một cái đại điêu mãnh cầm hồn thú. Nếu là ta đem nó cũng bỏ vào thần mục đỉnh bên trong cường hóa, sẽ có hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lập tức liền động tâm rồi, hắn hơi do dự một chút, liền đem cây kia vũ mao đầu đi vào. Sáng sớm một vòng này bận rộn, luyện kiếm thời gian đã đến trễ, Diệp Phàm tranh thủ thời gian hướng hậu sơn chạy. Đi vào phía sau núi, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục mỗi ngày buổi sáng luyện kiếm luyện đao tu luyện. Lần này, hắn không tiếp tục vận dụng Viêm Long chi hỏa dung hợp võ kỹ. Vậy quá hao phí linh lực chân nguyên, chờ sau này lúc đối địch dùng tại trên mũi đao mới có lợi. Chương 113, đêm lặng đáy vực chương 113, đêm lặng đáy vực luyện qua kiếm pháp đao pháp, thời gian đã đến giữa trưa, Diệp Phàm lại lớn đạm một bản xích diễm lang yêu thu thịt. Buổi chiều tiếp tục tu luyện ngũ hành hồng mông quyết. Ban đêm, Diệp Phàm sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn mặc vào một bộ dạ hành phục, mang lên pháp bảo đa diện, mượn bóng đêm, lặng lẽ hướng ngoại môn dược điện phương hướng mà đi. Trên đường đi, Diệp Phàm trong lòng đều tràn ngập tò mò, cái này Trảm Hồn Phi Đao tại chém giết yêu thú thần hồn lúc sẽ là như thế nào một cái tình huống đâu. Ngoại môn dược điền mảnh đất này nhi, Diệp Phàm từ từ nhắm hai mắt đều có thể sở qua đến. Hắn ba chân bốn cẳng rất nhanh liền tới dược điền phụ cận. Vừa nhìn thấy kia phiến quen thuộc dược điền, Diệp Phàm trong đầu bá một chút liền toát ra phế đan sự tình. Hắc, đều đến nơi này, dứt khoát tìm Lưu Khuê sư đệ đem tháng trước phế đan cho đổi, đưa đến thanh đồng bí cảnh bên trong, nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Hiện tại thiếu nhất bổ khí đan, hy vọng Lưu Khuê có thể cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm chân chu cho Lưu Khuê phát cái đưa tin, nói một khắc đồng hồ sau tới tìm hắn hối đoái phế đan. Kỳ thật hắn lúc này đã tại dược điện phụ cận, nhưng nghĩ đến cho Lưu Khuê chừa chút thời gian chuẩn bị, đồng thời cũng phải ngó chung quanh an toàn hay không. Diệp Phàm vây quanh Lưu Khuê sân nhỏ đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì an toàn thai hoang ẩm, miệng bên trong lẩm bẩm, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Hắn lập tức quay người, nhanh chân đi hướng Lưu Khuê cửa viện. Hắn đưa tay đông 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 gõ cửa một cái, chỉ nghe thấy bên trong một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, Lưu Khuê cởi rạng rỡ ra đón, nói rằng: "Ha ha, Diệp sư minh ngươi đã tới, mau mời tiến." Thưởng qua ngon ngọt Lưu Khuê, nụ cười này bên trong tất cả đều là nhiệt tình. Diệp Phàm cười đi vào sân nhỏ, nói rằng: "Lưu Khuê sư đệ, một tháng này phế đan ngươi chuẩn bị đến tiểu gì rồi?" Lưu Khuê vội vàng nói: "Diệp sư minh yên tâm, ta đều cho ngươi sắp xếp gọn, lần này số lượng cũng không ít, hơn nữa phẩm chất cũng so trước đó rất nhiều." Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng: "A, nhanh cho ta xem một chút, đều có chút cái gì đan dược." Hai người tới phòng chính, Lưu Khuê soạt một chút, theo túi bách bảo bên trong móc ra 11 chút bình, phanh 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 liền để lên bàn. Lập tức, Diệp Phàm lại ngửi thấy kia cố quen thuộc khét lẹt mùi thuốc. "Hắc hắc, Diệp sư minh, tháng này tất cả phế đan toàn ở chỗ này." Lưu Khuê nhếch miệng cười nói. Diệp Phàm cầm lấy một cái chút bình, mở ra xem, "Ân, cái này phế đan phẩm tướng sắc thực tốt một chút điểm, không có trước đó như vậy cháy đen. Cái này đan Hà Phong đệ tử luyện đan, có chỗ tiến bộ, không sai không sai." Diệp Phàm tùy ý khen vài câu đan Hà Phong đệ tử. Lưu Khuê nghe xong, cười ha ha. Hắn bắt đầu dần dần cầm lấy trúc bình đưa cho Diệp Phàm, đồng thời cũng báo phế đan tên và số lượng, ngưng khí đan phế đan 30 mai, tụ linh đan phế đan 120 mai, bổ khí đan phế đan 189 mai hắc, không tệ, bổ khí đan phế đan lại có 189 mai. Diệp Phàm vừa nghe đến bổ khí đan phế đan số lượng nhiều như vậy, không khỏi âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Kế tiếp tục nghe Lưu Khuê đếm số. Tiểu Bồi Nguyên đan phế đan 58 mai, Tích Cốc đan phế đan 42 mai, Kim Sang đan phế đan 102 mai, Chữa Thương đan phế đan 62 mai, Trúc Cơ đan phế đan 32 mai, Kết Kim đan phế đan 5 mai, Phòng Trướng đan phế đan 69 mai, Giải Độc đan phế đan 88 mai. Nghe xong đếm số, Diệp Phàm ở trong lòng âm thầm thêm tổng một chút, nói rằng: "Lưu sư đệ, lúc này phế đan tổng số là 797 mai, ta theo 800 mai cho ngươi tính. Trước đó nói xong 10 mai phế đan đổi 1 mai hảo đan, kia chính là ta đến hối đoái cho ngươi 80 mai hảo đan, không sai à?" "Hắc hắc, Diệp sư minh, không sai." "Không sai. Có thêm." Lưu Khuê nhếch miệng cười, tranh thủ thời gian trả lời. Diệp Phàm trong lòng âm thầm tính toán, trên người mình bình thường đan dược cộng lại cũng liền 2-30 mai, căn bản không đủ trả tiền mặt cho Lưu Khuê 80 mai. Hắn gai gai đầu, chớp mắt, nghĩ thầm, dùng linh thạch hối đoái được rồi đi, hiện tại giá thị trường một mai bình thường tụ linh đan cũng liền 2 khối linh thạch, 80 mai chính là 160 khối linh thạch, ta cho thêm hắn 5 khối linh thạch, hắn hẳn là vui lòng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm hắng giọng một cái, đối Lưu Khuê nói rằng: "Lưu sư đệ, trên người của ta hiện hữu đan dược không đủ hối đoái cho ngươi, nếu không ta dùng linh thạch cùng ngươi hối đoái à?" Lưu Khuê nghe xong, mừng thầm trong lòng, trước mấy ngày hắn nhìn chúng một thanh pháp khí trường kiếm, trên thân đang cần linh thạch đâu. Lập tức gật đầu bằng lòng: "Có thể, Diệp sư minh, ta đang cần linh thạch mua sắm pháp khí đâu." "Tiếp tốt, hiện tại tụ linh đan giá thị trường một mai 2 khối linh thạch, theo 80 mai tính, cái kia chính là 160 khối linh thạch. Vì đáp tạ Lưu sư đệ hỗ trợ của ngươi, ta lại nhiều cho ngươi 5 khối linh thạch, lấy biểu đạt cảm ơn." Lưu Khuê nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt chất đầy đủ cười, vội vàng nói: "Diệp sư minh, vật thật cảm ơn ngươi. Ta về sau cho ngươi kiếm một ít phế đan." Nói xong, hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Phàm thấy Lưu Khuê đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói: "Vậy được, Lưu sư đệ, nơi này là 165 khối linh thạch, xin cầm lấy." Diệp Phàm tiện tay theo túi bách bảo bên trong móc ra linh thạch đưa cho Lưu Khuê. Giao dịch hoàn thành sau, Diệp Phàm thời gian đang gấp, tranh thủ thời gian cùng Lưu Khuê sư đệ cáo biệt, thì rời đi bên này sân nhỏ. Hắn hơi lượn quanh chút ít đường, tránh đi Lưu Khuê, liền chạy về dược điển phía Bắc Sơn Lâm phía sau vách núi. Diệp Phàm đi vào bên vách núi, đứng bước sau, hướng phía dưới nhìn thoáng qua vách núi, chỉ thấy phía dưới một mảnh tĩnh mịch đèn nhánh. Nếu là không có chút can đảm, cái này đêm hôm khuya khoắt, hắn cũng không dám nghĩ đến đi tới mặt thăm dò. Diệp Phàm lập tức phóng thích thần niệm, hướng phía đáy vực lan tràn mà xuống. Có thể hắn thần niệm một mực xuống đến hơn 50 trượng phạm vi, lại còn dò xét tra không được đáy vực. Hắc, không nghĩ tới bên này vách núi sâu như vậy a. Diệp Phàm không khỏi thẻ lưỡi. Đương nhiên, Diệp Phàm ý thức được đêm nay đáy vực quá an tĩnh. Hắn không khỏi nhíu mày, ngưng thần tinh khí, nghiêng hai lắng nghe đáy vực động tĩnh. Tới một hồi lâu, mới chỉ thỉnh thoảng nghe tới chỗ rất xa truyền đến vài tiếng sói tru, phụ cận một mảnh lại là tính đến lạ thường. Quái, trước kia một tới gần nơi này, đều sẽ nghe đến phía dưới truyền đến không ít động tĩnh. Đêm nay thế nào bình tĩnh như vậy? Cái này có điểm gì là lạ? Chẳng lẽ phía dưới tới một đầu đại gia hỏa? Đem xung quanh đây nhỏ đám yêu thú đều dọa bãi. Hắc hắc, đây là gặp đại gia hỏa. Diệp Phàm miệng bên trong lẩm bẩm, trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Hắn cúi đầu suy tư một lát, ánh mắt dần dần kiên định, tự lẩm bẩm: "Mặc kệ, đi xuống trước dò xét, đánh không lại, ta còn có thể trốn đâu?" Để cho an toàn, Diệp Phàm lại cho mình chụp vào một cái kim tầm ti mã giáp, liền quấn tại màu đen y phục dạ hành bên trong. Sau đó, hắn xuất ra hắc kiếm hướng trên mặt đất ném đi, đồng thời bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, hắc kiếm lập tức lơ lửng tại chân trước. Hắn một bước đạp vào thân kiếm, vững vàng đứng ở hắc kiếm bên trên. Tiếp lấy ngự kiếm phi tới trên vách đá không, lại khống chế tốt tốc độ, chậm rãi hướng đáy vực hạ xuống. Lúc này, Diệp Phàm trong lòng tính toán, ta có thần niệm dò đường, có thể dự đoán dò xét tới phía trước tình huống, nếu là đụng tới đại gia hỏa rất lợi hại, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Huống chi mình hiện tại có một thanh tiên tiên linh bảo Trảm Hồn Phi Đao, xuất kỳ bất ý, dùng nó tới đối phó đại gia hỏa cũng không có vấn đề à. Chương 114, đáy vực kinh biến. Chương 114, đáy vực kinh biến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lòng tự tin càng đầy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ chờ đợi đủ cười. Theo hạ xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, đáy vực tình huống dần dần rõ ràng. "Má ơi." Diệp Phàm ngự kiếm treo tại đáy vực cao một trượng chỗ, hít vào một ngụm khí lạnh. Trong bụi cỏ dại bạch cốt sâm sâm, 89 phần 10 là yêu thú, ngẫu nhiên còn hòa với vài đoạn xương người đầu. Xanh mơn mởn quỷ hỏa, thỉnh thoảng ngụt lùa lên, âm phong cào đến mặt người đau nhức. Nơi này có chút quái thật đấy. Hắn theo tạp nhạp thú trào ấn hướng phía trước nhảy lên. Mới bay ra trên dưới 100 bước, bốn phía tính đến kiếp người, liền côn trùng kêu vang đều bóp tiếng nói. Diệp Phàm mặc dù gan lớn, nhưng cũng nhịn không được mơ hồ có điểm tâm sợ, cái gì yêu thú lực trấn nhiếp lợi hại như vậy à? Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong tay nắm thật chặt khai sơn đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Đột nhiên, phía trước lại một hồi mãnh liệt âm gió thổi qua, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, lập tức lơ lửng hắc kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, quát lớn: "Ai, đi ra!" Nhưng mà, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có âm phong kia vẫn như cũ gào thét thổi. Diệp Phàm thở sâu, quả thực là đem cuồng loạn tâm cho nhấn trở về, dậm chân một cái theo hắc kiếm bên trên nhảy xuống, chính thức đạp vào cái này âm trầm đáy vực. Hắc, phía trước có đại mãng xà ép qua trẻ ấn. Hắn hóp lưng lại như mèo, vừa đi vừa xoa tay. Chẳng lẽ lại kêu mấy tiểu yêu thú, toàn nhường cái này đại mãng xà cho hụ chạy. Diệp Phàm nói một mình, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đại mãng xà tốt, theo chúng nói nhiều ít đều dính đốt cổ lòng tộc huyết mạch. Tiệp kim hoàng sắc mãng xà yêu thú thịt, chật chật, thật là khó được mỹ vị. Vừa nghĩ tới trước đó làm thịt phương đồng đầu kia linh xà tư vị, Diệp Phàm liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đang mỹ lấy, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, giống như là giẫm lên cái gì mềm hồ hồ đồ vật. Ôi, cái gì đồ chơi? Diệp Phàm đột nhiên nhảy ra, tập trung nhìn vào, má ơi, đúng là ngâm đại mãng xà tiện tiện. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đưa chân ép mặt đất cỏ dại, qua lại ma sát đế giày, lấy lau đi đế giày dính vào rắn tiện tiện. Lau sạch sẽ đế giày sau, hắn hữu môi tiếp tục đi lên phía trước. Hắn theo đại mãng xà nghiền ép ra vết tích, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí truy tung đi qua. Kia vết tích siêu siêu bẹo bẹo, một hồi sâu một hồi cạn. Diệp Phàm trong lòng lén lút tự nhủ, đầu này đại gia hỏa, đến cùng chạy đi đâu đâu. Diệp Phàm theo vết tích đi đại khái hai dặm đường, đi vào đáy vực một chỗ bên đầm nước. Đầm nước này phương biên ước chừng một dặm, trong đêm tối yên tĩnh, trong nước như thế trắng ngần mạch cốt, thủy sát tĩnh mịch đến đáng sợ. Đầm nước một bên sát bên vách núi treo leo, âm trầm, thấy làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Đại mãng xà vết tích tới đầm nước chỗ này, đột nhiên liền không có. Diệp Phàm cau mày, lặng lẽ vòng quanh bên đầm nước quan sát. Hắn phóng thích thần niệm thám tra, đầm nước bên ngoài vẫn không có phát hiện mãng xà tung tích. Nhưng khi hắn thần niệm thò vào trong đầm nước, lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ dị, như thế lớn một đầm nước, trong nước thế mà một con cá cái bóng đều không thấy được. Ân, cái này mãng xà yêu thú khẳng định liền tiềm ẩn tại đáy đầm bên trong. Đáng tiếc ta thần niệm thám tra phạm vi có hạn, lại tìm không thấy vị trí của nó. Diệp Phàm sờ lên cằm suy nghĩ. Vừa nghĩ được như vậy, đứng tại bên đầm nước Diệp Phàm, trong lòng đống nhiên lộn bột một chút, run sợ một hồi xông lên đầu. Nguy hiểm dự cảnh. Hắn lập tức đề cao cảnh giác, thần niệm lấy tự thân làm nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ai, vẫn là cái gì cũng không phát hiện, có thể ta thế nào còn cảm thấy tim đập nhanh đâu. Diệp Phàm cau mày, trong lòng tăng thêm mấy phần cẩn thận. Nghĩ lại ở giữa, hắn đột nhiên nhớ tới tự mình tu luyện thiên nhãn thần đồng, đúng à, thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi. Vừa vận thần đồng đã tu luyện đến nhất trọng tiểu thành, cũng là thời điểm kiểm nghiệm một chút thành quả. Diệp Phàm cấp tốc điều chỉnh trạng thái, vận chuyển thể nội linh lực chân nguyên, toàn bộ hội tụ đến hai mắt. Hai tay của hắn tung bay, bấm niệm pháp quyết kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong ngay mắt, hai con ngươi mở ra, hiện lên một vệt dị sắc, thần đồng thị giã bỗng nhiên mở ra. A! Diệp Phàm thở nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một vòng sau, cuối cùng xuyên thấu bóng đêm, bắn thẳng đến đầm nước đối diện vách núi treo leo. Trên mặt nước phương cao 2 trượng vị trí, trên vách đá có một khối đổ xuất nham thạch. Nham thạch trên bình đài sinh trưởng mấy quả tiểu nhai bách cùng một ít cỏ dại, phía sau mặt mơ hồ có thể thấy được là một cái sơn động, cực kỳ ẩn nấp. Ở đằng kia sườn núi bách lá cây cùng trong bụi cỏ dại, Diệp Phàm phát hiện hai viên tản ra lục quang hạt châu nhỏ. Nhưng bởi vì khoảng cách rất xa, thêm nữa bóng đêm đen nhánh, thấy cũng không chân thực. Vừa mới bắt đầu, Diệp Phàm còn không có ý thức được cái gì, coi là đây chẳng qua là khảm tại trên vách đá dựng đứng ngọc lục bảo. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm kia hai viên hạt châu màu xanh lục, muốn nhìn rõ ràng kia là dạng gì ngọc lục bảo. Đột nhiên, kia hai viên hạt châu màu xanh lục đồng thời sáng tắt một chút, liền như là tại nháy mắt như thế. Diệp Phàm trong lòng nhất thời lộn bộ một chút, không đúng, đây không phải là ngọc lục bảo, mà là hai cái lục sắc phát sáng trong mắt. Xà nhãn. Diệp Phàm trong lòng run lên, rung động càng lớn. Hắn vừa định lặng lẽ rút đi, dự định theo vách đá một bên đường vòng đi qua tập kích bất ngờ, để tránh mở chính diện giao phong. Có thể không đợi hắn xê dịch mấy bước, kia nhai bích sơn động bên trong ẩn nút lớn mãng xà yêu thú, lấy làm mục tiêu con mồi muốn chạy trốn, lập tức phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Siêu một chút, một đầu thân eo tráng kiện lớn mãng xà yêu thú theo sườn núi trong động lăng không nhảy lên ra, như thiểm điện lao thẳng về phía Diệp Phàm. Tấm kia mở huyết buồn đại khẩu, miệng đầy sắc bén móc câu răng, tản ra tam giai đỉnh phong khí tức khủng bố. Ngoa tạo, thân eo thô lớn mãng xà yêu thú, tam giai đỉnh phong thực lực. Nếu như bị hắn bổ nhào, khả năng một ngụm liền phải tiến nó bụng. Diệp Phàm kinh hô một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Hắn vội vàng thi triển thuấn di thuật, thân hình lóe lên, tránh đi lớn mãng xà yêu thú tấn mãnh tấn công. Đại mãng xà một kích thất bại, trước nửa thân thể đện rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Lập tức nó sau nửa thân thể rơi đập tại đầm nước bên trên, tóe lên sóng cả sóng lớn đem Diệp Phàm rót lạnh đầu tim. Đại mãng xà sau khi hạ xuống, lập tức dây rủa thân thể cao lớn, lần nữa hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Kia huyết buồn đại khẩu lần nữa mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, muốn đem Diệp Phàm một ngụm nuốt vào. Diệp Phàm một cái tuấn di quay người, ổn định thân hình, trong tay khai sơn đao giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, đao thứ nhất phá hiệu. Đao quang lấp lóe, mang theo khí thế bén nhọn bổ về phía đại mãng xà. Đại mãng xà dường như đã nhận ra một đao này uy lực, thân thể uốn éo, né tránh bộ vị yếu hại. Nhưng khai sơn đao vẫn là chém vào trên người của nó. Bay một tiếng, tia lửa tung tóe, chỉ ở thân rắn trên lân phiến lưu lại một đạo ấn, liền tơ máu đều không thấy được. Ngoa tạo, cái này đại mãng xà lực phòng ngự mạnh như vậy a. Diệp Phàm trong lòng run lên, tranh thủ thời gian tuấn di rút đi. Mặc dù không gặp máu, nhưng đại mãng xà bị chặt trúng một đao kia, cũng là thân rắn chỉ trệ, bị đau không thôi. Lập tức đại mãng xà bị chọc giận, đột nhiên vung vẩy cái đuôi, như cùng một căn to lớn roi thép, hướng phía Diệp Phàm vượt quét tới. Chương 115, vách núi thần bí sơn động chương 115. Vách núi thần bí sơn động Diệp Phàm không dám kinh thường, lần nữa thi triển tuấn di thuật, né tránh công kích, xuất hiện tại đại mãng xà sau lưng. Hắn thừa dịp đại mãng xà còn không có kịp phản ứng, lần nữa vung lên khai sơn đao, hét lớn một tiếng, đao thứ hai kinh phong. Lưỡi đao sắc bén, bí mật mang theo cùng bạo khí lưu bổ về phía đại mãng xà. đại mãng xà lại bị chặt trúng một đao, lần này lân phiến tung bay, rốt cục diện ra một vệt máu. Nó bị đau càng lớn, hai mắt biến xích hồng, cuồng bạo khí tức tùy ý tràn ngập, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, đem chung quanh tảng đá đều đâm đến nát bấy. Diệp Phàm đang muốn nhân cơ hội lại công, lại một trở tay không kịp, bị đại mãng xà đột nhiên đụng trúng. Hắn vội vàng thi triển thuấn di thuật, có thể cho dù tháo bỏ xuống 2/3 lực đạo, cả người vẫn là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ngoa tạo, vóc dáng lớn chính là lực đạo mạnh a. Diệp Phàm quệt miệng sưng máu, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn vừa mới ổn định thân hình, đại mãng xà lại như tia chớp màu đen giống như lao đến. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nhanh chóng tụ lực cấp ủ, trong tay khai sơn đao quang mang đại thịnh. Đao thứ ba đoạn vân. Diệp Phàm lần nữa hét lớn, đao quang như giải lụa chém ra, không khí đều bị một đao kia chém bặm mẹo. Đại mãng xà cảm giác được một đao này uy hiếp, mong muốn tránh né, cũng đã không kịp. Bành! Đao quang mạnh mẽ chạm tại đại mãng xà trên thân, lần này vết thương càng sâu, máu tươi cốt cốt chảy ra. Đại mãng xà đau đến gào thét liên tục, lại càng thêm điên cuồng hướng Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm không sợ hãi chút nào, lần nữa ấp ủ, thứ tư đao liệt thạch thuận thế mà ra. Một đao kia mang theo khai sơn liệt thạch chi thế, mạnh mẽ chém vào đại mãng xà cái đuôi bên trên. Răng rắc một tiếng, dài hơn 2 trượng cái đuôi đột nhiên cắt ra. Tê tê đại mãng xà đau đớn đến tê tê giống to, đồng thời đầy đất lăn lộn, tóe lên một mảnh bụi đất. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thi triển mấy cái thuấn di thân pháp, né tránh hỗn loạn chi địa. Đại mãng xà dày vò một phen sau, thật vất vả kềm chế kia toàn tâm đau đớn, nó mang theo cực kỳ tức giận, một lần nữa trừng mắt về phía Diệp Phàm. Cặp kia xích hồng xà nhãn, phẫn nộ phải phun ra lửa, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm nuốt sống vào bụng. Mà Diệp Phàm lúc này đã thoát đi đại mãng xà có một khoảng cách. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm nay mục đích tới nơi này, chính là muốn khảo thí trạng hồn đao, không nghĩ tới gặp gỡ đại mãng xà tập kích, một chút quên dự tính ban đầu. Bất quá hiện tại nhớ tới, đại mãng xà còn chưa có chết, còn kịp. Diệp Phàm tự đủ, lập tức thần niệm khẽ động, hưu một tiếng, chẳng hồn phi đao như thiểm điện công về phía đại mãng xà. Đại mãng xà đang phẫn nộ lấy, đột nhiên cảm giác một đạo hàn quang đánh tới, nó bản năng mong muốn tránh né. Gãy đuôi thống khổ nhường đại mãng xà toàn thân co quắp, muốn tránh lại chậm một nhịp. Chẳng hồn phi đao siêu một chút, trực tiếp theo thân thể nó bên trong xuyên qua. Đại mãng xà giật mình co rụt lại, phát hiện mình vậy mà không có việc gì. Ân, cái này phi đao là huyễn ảnh. Dạ, đe dọa ta. Tê, này nhân loại thật giàu hoạt. Đại mãng xà kinh hãi sau khi, sửng sốt một chút. Ngự không chẳng hồn phi đao Diệp Phàm cũng ngây ngẩn cả người, tuy nói có tâm lý mong muốn, nhưng vẫn là rất giật mình. Cái này chẳng hồn phi đao có chút tà dị, giống nhau xuyên thấu đại mãng xà thân thể, có thể đại mãng xà lại cái gì vậy không có. Ngay tại đại mãng xà trinh lăng lúc, Diệp Phàm tiếp tục làm bước kế tiếp trung cực khảo thí, chẳng hồn. Hắn ngự không chẳng hồn phi đao tới một cái lớn rẽ ngoặt, lại hướng phía đại mãng xà đánh tới. Lần này Diệp Phàm mục tiêu, đương nhiên là đại mãng xà đầu, thần hồn nguyên thần vị trí. Đại mãng xà có lần trước kinh hãi, cảm thấy lần này lại là nhân loại hù dọa nó tiểu động tác, căn bản không để ý nó đem đầu rắn dựng đứng lên, trừng mắt Diệp Phàm, đang nổi lên lần tiếp theo phản kích. Ai biết, chẳng hồn phi đao hưu một tiếng, trực tiếp xuyên thấu đại mãng xà đầu. Không có đem chuyện này để ở trong lòng đại mãng xà, đầu trong nháy mắt cứng đờ, tiếp lấy lạch cạch một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất. Nó liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô. TT, cái này chẳng hồn đao, thì ra thật chỉ chẳng hồn a. Quá lợi hại. Chúng đích, liền chết cũng không biết chuyện ra sao. Diệp Phàm rốt cục thấy được chẳng hồn đao lợi hại, nhịn không được phát ra TT âm thanh. Có lợi hại như vậy tiên thiên linh bảo chạm hồn đao, chạm hồn phi đao, Diệp Phàm hưng phấn đến khoa tay múa chân. Hắc hắc, cái này sẽ là trong tay của ta lợi hại nhất át chủ bài. Bất quá lá bài tẩy này, được xuất kỳ bất ý sử dụng mới có hiệu, nếu như bị người sớm dự phòng, nhưng là không còn tốt như vậy sự. Hưng phấn qua đi, Diệp Phàm nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm. Nhất là tinh huyết, đây chính là tam giai đỉnh phong yêu thú tinh huyết, hắn vẫn là lần đầu đụng phải, cũng không thể lãng phí. Hắn tranh thủ thời gian móc ra bình ngọc, đào ra gián tâm, chen lấn tràn đầy 2 đại bình lớn mãng xà yêu thú tinh huyết. Đồng thời còn đào ra một quả nắm đấm lớn mật rắn. Cái này cũng là đồ tốt, có thể giải độc, hiểu cổ, vẫn là luyện chế mục linh đan chủ dược, đối tu luyện thần đồng có phụ trợ tác dụng đâu. Diệp Phàm tranh thủ thời gian tìm bình ngọc đem mật rắn sắp xếp gọn bị kín, thu vào trong chữ vật đại. Kế tiếp, Diệp Phàm đầu tiên là đem đại mãng xà nội đan lấy ra ngoài. Mặc dù chỉ là một quả hình thức ban đầu nội đan, nhưng tán phát hào quang nhỏ yếu, đã ẩn chứa không ít linh lực. Tiếp lấy lại lột bỏ xà bì, cái này xà bì đặc biệt cứng cỏi, là chế tác phòng ngự pháp khí tài liệu tốt, nếu là xuất ra đi bán, cũng có thể đổi không ít linh thạch. Nếu không phải Diệp Phàm có khai sơn đao, hắc kiếm sắc bén như vậy chi nhận, chỉ sợ cái này xà bị còn không tốt luôn. Đầu này lớn mãng xà yêu thú, nhìn ra có dài hơn 20 trượng, nhục thân trọng lượng tối thiểu phải có hơn 2 cân. Lột xong ra, Diệp Phàm lại đem mãng xà nhục chia làm hơn 20 đoạn, tính cả xuống nước chờ, tất cả đều thu vào trong túi trữ vật. Lúc này, túi trữ vật không gian đã bị cái này mãng xà nhục chiếm đi hơn phân nửa. Hắc hắc, nhiều như vậy mãng xà nhục, ta phải nhiều năm có thịt ăn. Bất quá, cái này túi trữ vật dung lượng nhỏ một chút a, nếu là tại thanh đồng bí cảnh cũng đụng tới thể lượng lớn như thế ra hỏa, có thể giả không được 2 đầu. Không được, trở về được đem mãng xà nhục vân cho Á Vượng một nửa, đã có thể tiết kiệm không gian, cũng có thể nhường Á Vượng dùng lực ăn, để nó thực lực cũng nhanh chóng trưởng thành. Đại mãng xà thịt xử lý tốt lúc, thời gian đã qua 1 canh giờ. Thu thập lưu loát sau, Diệp Phàm nhớ tới đại mãng xà chỗ huyền nhai sơn động, lập tức tới hào hứng. Trong sơn động sẽ có hay không có một tổ trứng rắn đâu, dù sao đây là một đầu rắn mẹ. Nếu là ta cũng có thể chăn nuôi một đầu dạng này đại mãng xà, vậy coi như uy phong. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, thương phấn đến ánh mắt tỏa sáng. Hắn lập tức ngự kiếm phi lên nham thạch bình đài, đẩy ra cỏ dại cùng sườn núi bách thụ nhánh, sườn núi bách sợi dễ chỗ thình lình lộ ra một cái đen ngòm lối vào, cửa hang gió tanh hôn tạp hơi nước đập vào mặt. Diệp Phàm lập tức thần niệm toàn bộ triển khai, năm trong phạm vi 10 trượng như mạng nhện trải rộng ra. Một giây sau, hắn kem chút một cái lảo đảo té ngã trên đất, thần niệm thăm dò tới trong động cảnh tượng ba một chút bắn vào não hải. Phía trước đen xì đường hành lang, vậy mà giống một cái cự thú mở ra miệng rộng. Ngoa tạo, này sơn động so với ta nghĩ còn tà dị. Hắn lấy ra ô cương châm nắm ở lòng bàn tay, làm xong ứng đối đột phát ngoài ý muốn chuẩn bị.